Chương 3563, mở ra phương pháp, 1, chương 3563, mở ra phương pháp, 1, Mộng Chi Tinh Nguyên, thú gì ẹn phó bản bên ngoài. Có xác suất nhỏ triệu hoán mộng thấy trạng thái dịu lộ ở mộ. Làm Á Nghèo nhìn thấy đầu này chú ý hạng mục về sau, cả người sửng sốt. Hắn còn nhớ kỹ trước đó ở trong quyền năng thụ kiểm soát qua đối ứng tin tức, dịu lộ ở mộ có thể lấy mộng thấy tư thái tiến vào Mộng Chi Tinh Nguyên, tỷ lệ lớn là cùng thú gì ẹn sinh ra liên hệ nào đó. Bất quá, mối liên hệ này hẳn là cũng chỉ có thể trèo chống dịu lộ ở mộ tiến vào một lần phó bản. Nhưng bây giờ, theo lùi ghi được đến ban thưởng có thể biết, chỉ cần tại hiện thực thời gian, dịu lộ ở mộ chìm vào giấc ngủ về sau mở ra ban thưởng, mộng thấy trạng thái dịu lộ ở mộ liền có khả năng lần nữa tiến vào phó bản. Đây là vì cái gì? Chẳng lẽ tiên cảnh quyền năng còn có cùng loại đăng ký công năng? Bởi vì nó đăng ký dịu lộ ở mộ tin tức, cho nên tương lai dịu lộ ở mộ đều có thể tiến vào phó bản. Nếu như cái suy đoán này là thật, vậy có phải mang ý nghĩa tương lai hiện vị diện bên trong hội có nhiều người hơn, trở thành trường kỳ cùng tiên cảnh quyền năng ký hiệp ước mộng thấy người làm công? Nếu như tiến thêm một bước suy nghĩ, chỉ cần tại tiên cảnh phó bản tìm tới những này có thể trường kỳ tồn tại mộng thấy NPC, vậy có phải có thể đảo ngược hiểu rõ đối ứng thế giới tình báo? Nếu quả thật như thế, vậy sau này Mộng Chi Tinh Nguyên chẳng lẽ có thể mở một cái hiện vị diện tổ chức tình báo? Đương nhiên, đây cũng chỉ là Á Nghèo một loại ảo tưởng. Tình huống hiện thực chắc chắn sẽ không như thế một phen thuận lợi. Nhất là, Mộng thấy NPC còn có một cái rất thiếu hụt chí mệnh, đó chính là giao lưu trở ngại. Đừng nhìn trước đó trong phó bản, Liễu Lộ ở mộ cùng Lũ Ý gì đối thoại lúc, giống như có đến có bề, nhưng trên thực tế, suy nghĩ của hắn rõ ràng nhất có trì hoãn, mà lại Liễu Lộ ở mộ có thể làm đến như vậy nhạy cảm đối đáp, tỷ lệ lớn là có tiên cảnh quyền năng tính tác phẩm tâm huyết vì trèo chống. Tương lai Liễu Lộ ở mộ lấy mộng thấy tư thái tiến vào Uzi En phó bản, không nhất định có thể có hiện tại như vậy nhanh nhẹn tư duy năng lực phản ứng. Nhìn xem mộng thấy trạng thái Uzi En, liền biết mộng thấy trạng thái Uzi En, tư duy hoàn toàn là cứng nhắc, nói chuyện cũng rất chất phác, có điểm giống là mộng du người, vô ý thức trả lời chung quanh cho ngôn ngữ kích thích. Nếu như tương lai mộng thấy trạng thái Liễu Lộ ở mộ cùng mộng thấy trạng thái Uzi En cùng loại, cái kia muốn cùng bọn hắn tận hứng giao lưu, đoán chừng là rất khó. Bất quá, mặc kệ tương lai thế nào, chỉ nói hiện tại, Liễu Lộ ở mộ dạy học khóa cái ban thường này, nhưng cũng xem như khai sáng tiền lệ. Không hưởng công hạng cố ý tiến vào Mộng Chi Tinh Nguyên, đến quan sát Lùi Gỉ thông quan khiêu chiến. Một bên khác, Lùi Gỉ khi nhìn đến Liễu Lộ ở mộ dạy học khóa ghi chú về sau, con mắt cũng phát sáng lên. Đang nghe chiến tranh chi thơ về sau, Lùi Gỉ thế nhưng là rất trông mà thèm Liễu Lộ ở mộ đàn hạc kỹ nghệ. Có thể có được Liễu Lộ ở mộ tự mình chỉ điểm, Lùi Gỉ quả thực không nên quá cao hứng. Quan trọng nhất là, hắn có khả năng triệu hồi ra mộng thấy trạng thái Liễu Lộ ở mộ, đây có nghĩa là trước đó chưa hết một vài vấn đề, hắn còn có cơ hội từ trong miệng Liễu Lộ ở mộ hỏi ra. Không tệ, không tệ. Lưu ý gì đối với hai cái này ban thưởng vừa lòng phi thường, vô luận là chỉ huy khóa còn là đàn hạc dạy học, với hắn mà nói đều là rất có ích lợi. Bất quá, Lưu ý ghi nội tâm vẫn có chút nghi hoặc. Hai cái này ban thưởng giống như đều không phải thực thể ban thưởng, vậy hắn nên như thế nào kích hoạt hai cái này ban thưởng đâu? Lưu ý ghi nghĩ như vậy thời điểm, tiên cảnh quyền năng tựa hồ cảm thấy được dòng suy nghĩ của hắn, tiên cảnh nhắc nhở chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Nơi này cái gọi là biến mất không thấy gì nữa vẹn vẹn là theo Lưu ý ghi trong đầu biến mất, nhưng cái này mấy hàng văn tự lại theo những địa phương khác xông ra. Nơi này chính là văn tự cột. Lưu ý ghi con mắt rời một cái, liền nhìn thấy tầm mắt dưới góc phải văn tự cột. Cái này văn tự cột tại mấy ngày, Lưu ý ghi liền thấy. Hắn cũng hỏi tham qua A Nghèo, biết hiểu văn chữ cột là tiên cảnh quyền năng hấp thu EA văn tự không gian về sau, diễn sinh ra chức năng mới. Bởi vì đối với Lưu ý ghi đến nói, văn tự cột trước mắt chỉ có thông báo tác dụng. Cho nên hắn một mực không có quá để ý, chỉ là đem hắn che giấu, miễn cho ngăn cản tầm mắt. Nhưng giờ này khắc này, vẫn giấu kín văn tự cột chính mình bật đi ra. Trước đây hiện ở trong đầu Lưu ý ghi tiên cảnh nhắc nhở, trực tiếp xuất hiện tại văn tự cột bên trên, bất quá có chút không giống địa phương. Ban thưởng kết toán, tổng hợp trước mắt chủ tuyến tiến trình, cho trở xuống ban thưởng. Ban thưởng 1, mục lộ ủy chỉ huy khóa. Ban thưởng 2, liệu lộ ở mô dạy học khóa. Trước đó hai cái ban thưởng nhắc nhở ở trong đầu, đơn thuần chỉ là một hàng tin tức. Nhưng xuất hiện tại văn tự cột về sau, lại là biến thành có thể chọn chúng có thể thao tác tuyển hạng. Lưu ý gì còn nhớ kỹ trước đó văn tự cột trong thông báo đề cập tới, văn tự cột thao tác phương pháp chia làm 3 loại, dùng tay thao tác, mắt động thao tác, năng lượng thao tác. Nói cách khác, hắn hiện tại hẳn là có thể dùng mắt động đến điểm kích hai cái này ban thưởng tuyển hạng. Lưu ý gì thử nghiệm đem ánh mắt chuyển qua ban thưởng vị trí, quả nhiên, theo ánh mắt khóa chặt, một cái văn tự mới khung nhảy ra ngoài. Phải chăng nhận lấy ban thưởng? Phải không chú ý, này ban thưởng vì đặc thù ban thưởng. Nhận lấy về sau, đem tồn chữ tại văn tự cột bên trên. Lưu ý gì không chút do dự lựa chọn phải. Nương theo lấy Lưu ý gì xác định, văn tự cột bên trong tiên cảnh nhắc nhở chậm rãi tan rã, chỉ còn lại mục lộ ủy chỉ huy khóa dịu lộ ở mộ dạy học khóa hai hàng văn tự. Cái này hai hàng văn tự thoáng hiện vầng sáng nhạt, hiện lộ rõ ràng bọn chúng cùng cái khác văn tự khác biệt. Lưu ý gì lần nữa di động ánh mắt, khóa chặt lại mục lộ ủy chỉ huy khóa. Một giây sau, văn tự cột bên trong nhảy ra một hàng văn tự mới, phải chăng kích hoạt mục lộ ủy chỉ huy khóa trước mắt số lần 1, mỗi ngày không điểm tướng thiết lập lại thời gian cooldown. Phải không Lưu ý gì nhìn thấy cái này, đã rõ ràng, chỉ cần mình lựa chọn phải đánh giá liền có thể triệu hoán mục lộ ủy đi tới ủy gì ẹn trong phó bản đối với hắn tiến hành dạy học. Nguyên lai ban thưởng là tồn tại văn tự cột bên trong, còn thật thuận tiện. Lưu ý gì trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, văn tự cột có thể ẩn tàng, cũng có thể tùy thời mở ra. Mà lại, dùng mắt động liền có thể thao tác. Cái này có thể so sánh một chút thực vật tiên cảnh đạo cụ, muốn tốt thao tác nhiều. Louis Ghi hiện tại cũng không có dự định lên lớp, cho nên không chút do dự lựa chọn không. Tiếp lấy, Louis Ghi lại nhìn một chút dịu lộ ở mổ dạy học khóa cùng trước đó kích hoạt chỉ huy khóa đồng dạng văn tự, hiện tại văn tự cột bên trong. Louis Ghi vẫn như cũng lựa chọn không. Hôm nay dịu lộ ở mổ đã mộng thấy qua một lần, nghĩ đến lại triệu hoán, chắc chắn sẽ không xuất hiện mộng thấy trạng thái, vậy hắn cũng không cần phải gấp gáp như vậy thấy dịu lộ ở mổ. Mà lại, coi như muốn học đàn hạc diễn dịch, cũng không cần vội vã như vậy. So với lên lớp hắn hiện tại càng chú ý còn là ưu tiên phó bản biến hóa. Theo trước đó tiên cảnh trong nhắc nhở có thể biết, tựa hồ không có nhiệm vụ chính tuyến 6, vậy có phải mang ý nghĩa hắn đã thông quan đủ gì ẩn phó bản đâu? Có thể thông quan phó bản không phải có đơn độc tiên cảnh nhắc nhở, cùng đối ứng ban thưởng a. Làm sao bây giờ còn chưa xuất hiện đâu? Nghĩ đến cái này, Louis Ghi thu hồi văn tự cột, ánh mắt nhìn về phía trung quanh. Trung quanh cũng không có gì thay đổi, sân nhỏ vắng vẻ, chỉ có một gốc cô độc đại thụ. Bên ngoài viện thì là bị mê vụ bao phủ, nhưng xuyên thấu qua mê vụ, có thể nhìn thấy phương xa có một tòa cao lớn kiến trúc đang lóe lên thánh huy. Chương 3563, mở ra phương pháp 2. Chương 3563, mở ra phương pháp 2, nếu không có gì ngoài ý muốn, tòa kia giấu ở trong sương mù kiến trúc hẳn là Quang Huy giáo đường. Không có nhiệm vụ chính tuyến nhắc nhở, cũng không có phó bản thông quan nhắc nhở. Louis Ghi một bên thấp giọng thì thào, một bên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía trong sương mù giáo đường. Chẳng lẽ, ta muốn đi nơi đó phát động mới nhiệm vụ chính tuyến? Dù sao, trong sương mù cái kia lấp lánh thánh huy kiến trúc quá mức lóa mắt, nếu như đây không phải là phương nền, cái kia lớn nhất khả năng chính là một loại nhắc nhở. Louis Ghi nghĩ đến cái này, quyết định đi qua nhìn một chút. Hắn đi tới sân nhỏ trước cổng chính. Trước đây, Uzi ẩn phó bản sân nhỏ không có đại môn, cũng ra không được. Nhưng theo nhiệm vụ chính tuyến đẩy tới, Uzi ẩn phó bản chiếm diện tích từ từ lớn lên. Cửa sân cũng xuất hiện, Louis Ghi cũng có thể nhìn thấy bên ngoài viện con đường. Hắn không chần chờ, trực tiếp đẩy ra sân nhỏ đại môn, hướng phía trước một bước, thuận lợi đi ra. Louis Ghi nhãn tỉnh sáng lên. Đã có thể rời đi Uzi ẩn lầu cát, vậy đã nói rõ bên ngoài khẳng định có thể thăm dò khu vực. Louis Ghi nhìn về phía mê vụ chỗ sâu, Thánh Huy giáo đường ngay tại cái phương hướng này, chỉ cần đi lên phía trước hẳn là có thể đến Thánh Huy giáo đường. Người bình thường có lẽ sẽ đối với nồng đậm như vậy mê vụ rất kháng cự, nhưng Lưu Ý Nghị cũng không giống nhau, hắn liền tuyệt đối hắc ám kính vực biên giới đều có thể tự do đi, huống chi nơi này chỉ là một điểm chướng nhãn sương mù. Lưu Ý Nghị hướng thẳng đến phía trước đi đến. Lưu Ý Nghị là mang phát động nhiệm vụ chính tuyến Mỹ Hảo Tâm Nguyện, đi vào trong sương mù. Nhưng đại khái nửa phút đồng hồ sau, Lưu Ý Nghị phát hiện chính mình lại trở lại Uzi En lầu các trước. Chẳng lẽ là lạc đường rồi? Lưu Ý Nghị có chút không tin tà, lại tiến vào mê vụ, lần này không đến 20 giây, hắn lại trở lại cửa sân trước. Nhìn thấy quen thuộc cửa sân, Louis Ghi chỉ cảm thấy một đầu dấu chấm hỏi. Đến cùng phát sinh cái gì rồi? Làm sao một mực trở về? Chẳng lẽ tiến về Thánh Huy giáo đường còn cần thỏa mãn điều kiện gì sao? Ngay tại Louis Ghi một mặt mê hoặc thời điểm, bên hai chuyển đến một thanh âm. Không cần hướng trong sương mù đi, trong sương mù không có đồ vật. Louis Ghi đối với đạo thanh âm này cũng không lạ lắm, chính là Áng Nghèo thanh âm. Hắn biết rõ, Áng cùng Lạm Tợ Lạ Sơ lúc này hẳn là ngay tại phó bản bên ngoài, nhìn hắn hiện trường trực tiếp. Áng Nghèo làm tiên cảnh quyền năng gián tiếp người điều khiển, có thể lấy thượng đế thị giác quan sát phó bản chẳng cảnh. Cho nên hắn nói trong sương mù không có đồ vật, cái kia tỷ lệ lớn thật không có đồ vật. Cái kia trong sương mù Thánh Quang giáo đường là chuyện gì xảy ra? Louis Ghi hiếu kỳ mở miệng dò hỏi. Rất nhanh, Áng thanh âm liền ghé vào lỗ tai hắn vang lên, kia là tràng cảnh Toto. Ách, ngươi có thể lý giải thành, tạm thời không có cái tác dụng gì phương nền. Louis Ghi, chỉ là tạm thời. Áng Nghèo, ta không rõ ràng, có lẽ tương lai sẽ mở ra, nhưng bây giờ khẳng định chỉ là một cái phương nền. Trong sương mù Thánh Huy giáo đường đến cùng phải hay không tràng cảnh mới? Áng kỳ thật cũng không rõ ràng. Bất quá đã xuất hiện Tôn Cô hơn nữa còn có Thánh Huy tia sáng, có lẽ thật là có thể trở thành tương lai mở ra phó bản chẳng cảnh. Nhưng đây cũng chỉ là một cái suy đoán, cho nên Áng Nghèo dùng tạm thời làm đáp lại. Đương nhiên, cũng có khả năng nó chỉ là dâu ria phương nền, dùng hoàn cảnh đến phụ trợ Uzi En tâm cảnh. Ngươi cũng biết, Uzi En chán ghét giáo hội. Áng Nghèo nói ra lời nói này thời điểm, luôn cảm giác có điểm giống khi còn bé John cho hắn bố trí ngữ văn đọc lý giải. Louis Ghi, là như vậy sao? Ý tứ là, ta hiện tại còn là không có cách nào rời đi cái này lầu các tiểu viện. Áng Nghèo, đúng vậy. Ở trong tầm mắt của ta, lầu các bên ngoài liền mở ra mấy chục mét phố dài, còn lại chính là phó bản biên giới. Ngươi mỗi lần chạm đến biên giới, đều sẽ tự động sửa đổi phương hướng, mà chính ngươi là không có cảm giác. Đây cũng là vì sao, Louis Ghi mỗi lần tiến vào mê vụ không bao lâu, liền trở lại lầu các trước, là bởi vì hắn chạm đến phó bản biên giới, sau đó trực tiếp bị điều về. Nghe tới cái này, Louis Ghi trong mắt càng thêm mê hoặc. Nếu như không có cách nào ra ngoài, vậy ta nhiệm vụ chính tuyến làm sao bây giờ? Phó bản bên ngoài, Áng Nghèo cũng lâm vào một trận suy tư. Hắn thông qua phân tích tiên cảnh tin tức, biết Lũ Ý Ghi cũng không có tiếp thu được mới nhiệm vụ chính tuyến nhắc nhở. Có thể nói, hiện tại Lũ Ý Ghi hoàn toàn ở vào thời kỳ cửa sổ. Đã không có nhiệm vụ nhắc nhở, cũng không có cách nào rời đi Uzi En phó bản. Bởi vì cũng không có phó bản thông quan nhắc nhở. Loại tình huống này khẳng định không thích hợp, nhất định là có một chút ẩn tàng manh mối còn không có bị phát hiện. Nghĩ đến cái này, Áng Nghèo lần nữa mở ra thượng đế thị giác, bắt đầu quan sát lên toàn bộ liệu pháp bản cắt phó bản. Hắn đầu tiên là nhìn về phía bên ngoài viện mê vụ, trước đó chỉ là cảm giác mê vụ biên giới, cũng không có nhìn kỹ trong sương mù có tồn tại hay không đồ vật. Vài giây sau, Áng thu hồi ánh mắt. Trong sương mù trống rỗng, cái gì cũng không có. Hắn một lần nữa đem ánh mắt phóng tới trong lầu các, theo lầu 1 đến lầu 2, A Nghẹo là mỗi một góc đều dò xét một lần, cũng không có phát hiện cái gì thêm ra đồ vật. Hết thảy đều cùng trước đó không có khác biệt. Chỉ ít ở trong tầm mắt của hắn, dù gì ẻn phó bạn không có cái gì dị thường địa phương, cũng không có tìm được chủ tuyến mới nhiệm vụ manh mối. A Nghẹo nghĩ nghĩ, còn là đem chính mình quan sát được tình huống nói ra, ta bên này không có phát hiện cái gì dị thường địa phương, có lẽ cái manh mối này chỉ có ngươi có thể phát động. Liên cùng loại 3D bắt bên trong một chút trong trò chơi cưỡng chế kịch bản, nhất định phải nhân vật chính đến một nơi nào đó, hoặc là tìm đến cái nào đó manh mối, mới có thể phát động mới kịch bản. Louis ghi đại khái hiểu A Nghèo ý tứ, thuyết thông tục điểm chính là hắn hiện tại cũng không có cách nào, hết thể còn là phải dựa vào chính mình. Khẽ thở một hơi, Louis ghi một lần nữa đi vào trong sân. Hắn ở trong sương mù, từng cái phương hướng đều đi qua, cũng không có phát động kịch bản cái kia tỷ lệ lớn manh mối còn là ở trong này. Trở lại sân nhỏ, Louis ghi lần này càng thêm cẩn thận quan sát một lần. Vẫn không có phát hiện gì. Manh mối kia hẳn là tại trong lầu cát. Trong lầu cát có cái gì đâu? Louis ghi lẩm bẩm một câu, bước vào đại môn. Ngay tại hắn vào cửa cái kia một sát na, hắn nhìn thấy lầu cát một tầng trên ghế salon ngồi một người. Uzien. Louis ghi đầu tiên là sững sờ, nhưng rất nhanh lại trầm tĩnh lại. Uzien thoát ly mộng thấy trạng thái, trở lại lầu cát cũng rất bình thường. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, từ khi trèo tinh phiêu chiến về sau, hắn còn không có cùng Uzien nói chuyện qua. Có thể hay không? Manh mối ngay tại Uzien trên thân. Louis ghi nghĩ đến cái này, hướng Uzien đi đến. Ngay tại Louis Ghi đi tới trước sofa lúc, một mực vùi đầu trầm tư Uzien chậm rãi ngẩng đầu, trong trèo hai con ngươi nhìn thẳng Louis Ghi, ngươi đến. Chương 3564, mới chủ tuyến, 1, chương 3564, mới chủ tuyến, 1, một câu ngươi đến để Louis Ghi vốn là còn chút mê mang tâm tình, phút chốc dập thoáng. Uzien tại bình thường không có phát động nhiệm vụ thời điểm, nhưng cho tới bây giờ không để ý Louis Ghi. Đã hắn hiện tại chủ động cùng Louis Ghi chào hỏi, kia liền mang ý nghĩa, hắn bên này khẳng định còn có lời gì muốn nói. Nếu không có gì ngoài ý muốn, khẳng định cùng mình bây giờ tình trạng có quan hệ. Nghĩ đến đây, Louis Ghi lập tức thu hồi tìm kiếm ánh mắt, chương trạc đàng hoàng mà nói, đúng vậy, ta đến. Ngồi bên này. Uzien so đo ghế salon đối diện, cười ra hiệu nói. Louis Ghi thuận thế ngồi xuống. Ngươi hôm nay biểu hiện rất tốt. Uzien nhìn xem Louis Ghi, biểu lộ mang theo vài phần vui mừng. Trước đây, làm ngươi lựa chọn không đi phụ phục đường tắt, mà đi xông vào này thẳng người bụi gai còn đường lúc, ta coi là ngươi nhất định sẽ mũi dính đầy cho. Cuối cùng, tại ta bên này lần nữa tiến hành lựa chọn. Nhưng biểu hiện của ngươi, vượt quá dự liệu của ta. Ngươi lấy xuống ngôi sao vòng nguyệt quế, lục giá chi tinh từ đây đổi chỗ. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Mang ý nghĩa chính mình được một cái danh hiệu. Louis Ghi trong lòng ý mắng lẩm bẩm một câu, nhưng mặt ngoài còn là rất trịnh trọng, ta đối với cái danh xưng này kỳ thật cũng không hiểu rõ lắm, xin lắng hay nghe. Uzien cười lắc đầu, đây cũng không phải một cái bình thường danh hiệu, nó còn là một cái lớn lao vinh dự. Bởi vì ngảm Eden học viện ngôi sao vòng nguyệt quế không có mấy chục, cũng có trên trăm. Tại những này đông đảo ngôi sao vòng nguyệt quế bên trong, lục giá chi tinh khiêu chiến độ khó, tuyệt đối xếp tại trước ba. Sở dĩ nói như vậy là bởi vì Diệu Lộ ở mộ chính là một vị nghịch thiên đại ma vương. Cái khác ngôi sao vòng nguyệt quế cơ bản đều là mấy năm một đuổi. Cũng tỉ như đại biểu ông sáo chăn cựu chi tinh 5 năm một đuổi, đại biểu biểu diễn chống tiết tấu chi tinh 3 năm một đuổi, đại biểu dương cầm đen trắng chi tinh thậm chí có thể 1 năm một đuổi. Nhưng đại biểu đàn hạc lục giã chi tinh đã mấy chục năm không có đội chủ. Cũng bởi vì Diệu Lộ ở mộ thực lực quá mạnh, hắn làm lục giã chi tinh thủ quan đại ma vương, ngồi một mình đàn hạc con đường cuối cùng, thủ hộ ngôi sao vòng nguyệt quế mấy chục năm. Đương nhiên, trong này cũng có đàn hạc không phải là chủ lưu lựa chọn, người tài ba thiên tài ít nguyên nhân, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Diệu Lộ ở mộ ngút trời tài tình. Chính là bởi vì lục giá chi tinh khiêu chiến độ khó cực cao, nó hàm kim lượng cũng dị thường nặng nghề. Không chỉ là học viện học sinh, cho dù là đặt mạn đế quốc dân chúng bình thường, cũng biết cái này một thường thắng chi tinh. Cho nên, đợi đến Diệu Lộ ở mộ đem phong thư phát đến bờ Mỹ ngảm Eden học viện, xác nhận lục giá chi tinh đổi chỗ lúc, tên của ngươi sẽ bị vô số người ghi tạc trong lòng, trên đầu ngươi ngôi sao vòng nguyệt quế, cũng tất ở trên không của đặt mạn đế quốc lấp lánh. Uzien nói nhiệt huyết, Louis Ghi nghe được cũng rất sôi trào. Mặc dù hắn trước đây đã hiểu rõ, Trích Tinh thành công hội mang đến rất nhiều chỗ tốt, nhưng không nghĩ tới, vẹn vẹn chỉ là hai trận quyết đấu, liền có thể để tên của mình bị xa xôi thế giới dân chúng chỗ biết rõ. Làm một cái người ngâm thơ dòng, làm một tên đàn hạc người biểu diễn, làm một cái nghệ thuật người làm việc, hắn theo đuổi không ở ngoài chính là kỹ thuật tiến tiến, cùng nghệ thuật thành tựu. Mà nghệ thuật thành tựu, không phải hắn tự phong, còn muốn được đến đại chúng tán thành. Cho nên, khi hắn biết được chính mình có khả năng bị một nước dân chúng tán thành thời điểm, nội tâm của hắn là vô cùng vui sướng, vô cùng sôi trào. Bất quá, Louis Ghi cũng không có bị vui sướng làm cho hôn mê đầu. Hắn biết rõ, Uzien đã phía trước làm nền lâu như vậy, đem giai điệu kéo cao như vậy, đằng sau nhất định sẽ có loại nào đó trên lệnh. Quả nhiên, Uzien tại tán dương vài câu về sau, chuyện đột nhiên nhất chuyển, mặc dù thành tựu như vậy, đã đủ để cho chặt lọt kẻ thủ tịch đưa ánh mắt về phía ngươi. Nhưng nàng không nhất định hội trong thời gian ngắn thừa nhận ngươi. Louis Ghi muốn tiến về mộng tưởng sân khấu nhất định phải được đến chặt lọt kẻ tán thành. Lần này, hắn sở dĩ cùng Hữu Lộ ở mộ tiến hành trèo tinh quyết đấu, cũng là nghĩ nhờ vào đó thu hoạch được thanh danh, được đến chặt lọt kẻ thừa nhận. Nhưng bây giờ Uzien lại nói cho hắn, trải qua này về sau, chặt lọt kẻ mặc dù sẽ chú ý ngươi, nhưng không nhất định có thể thừa nhận ngươi. Cái này tự nhiên để Louis Ghi trong lòng có chút nghi hoặc. Không muốn nghi hoặc, bởi vì ngươi chỉ là qua Diệu Lộ ở mộ cửa này. dựa vào lục giã chi tinh thượng vị mặc dù đơn giản, nhưng ngươi cũng muốn tiếp nhận thanh danh mang đến một cái khác tầng gánh vác. Mà cái này gánh vác chính là giữ vững ngôi sao vòng nguyệt quế chi danh. Làm ú gì ẻn tiếng nói vừa ra một khắc này, cách biệt đã lâu tiên cảnh nhắc nhở rốt cục hiện hiện ở trước mắt của Lục Y Di. Đặc thù mộng cảnh ú gì ẻn lựa chọn nhiệm vụ chính tuyến 6, thủ hộ ngôi sao vòng nguyệt quế sắp mở ra. Chủ tuyến tường thuật tóm lược, một cái loại người vô danh tiểu tốt đột nhiên thu hoạch được lục giã chi tinh vòng nguyệt quế, đây đương nhiên là vinh dự, nhưng cũng có khả năng nhận vô số người chất vấn. Nhiệm vụ chính tuyến, ở sau đó một đoạn trong thời gian, ngươi sẽ tao ngộ đại lượng mộng thấy người khiêu chiến. Bọn hắn có rất nhiều chất vấn gịu lộ ở mổ thao tác ẩm, có rất nhiều cảm thấy mình khiêu chiến không được gịu lộ ở mổ nhưng có thể khiêu chiến ngươi đàn hạc thiên tài, có rất nhiều dân gian đàn hạc biểu diễn nhà đến thỉnh giáo, cũng có đế quốc âm nhạc đoàn phái tới khảo sát ngươi. Đối diện với mấy cái này mộng thấy người khiêu chiến, ngươi nhất định phải vượt mọi chông gai, giữ vững ngôi sao chi danh. Chú ý, lần này nhiệm vụ chính tuyến cần chờ đợi bờ Mỹ ngảm vẽ đen học viện thừa nhận ngươi ngôi sao chi danh về sau mới có thể mở ra. Chú ý, lần này nhiệm vụ chính tuyến mộng thấy người khiêu chiến cũng không cố định, vì mỗi ngày ngẫu nhiên rút ra mức không đồng nhất. Chú ý, lần này nhiệm vụ chính tuyến cực kỳ trọng yếu, một khi thất bại, ú gì ẻn lựa chọn đem triệt để đóng lại, không còn khởi động lại. Xin chờ đợi nhiệm vụ chính tuyến 6 mở ra. Làm xem hết đoạn này tiên cảnh nhắc nhở về sau, Lục Y Di lập tức rõ ràng tiếp xuống hắn muốn đối mặt tình trạng. Thu hoạch được lục giã chi tinh danh hiệu chỉ là bước đầu tiên, hắn muốn có được chặt lọt kẻ thủ tịch tán thành, còn nhất định phải giữ vững cái này đỉnh ngôi sao vòng nguyệt quế. Mà lại, cái này không chỉ là vì Lục Y Di chính mình, cũng là vì Diệu Lộ ở mộ. Dù sao, lục giã chi tinh danh hiệu là Diệu Lộ ở mộ chuyển cho Lục Y Di, lại trận này trèo tình quyết đấu là tư nhân khiêu chiến, ngoại nhân căn bản không có chứng kiến cuộc tỷ thí này, cho nên tất nhiên hội có rất nhiều người đối với kết quả này có chất vấn, thậm chí hội hoài nghi Diệu Lộ ở mộ là thao tác ngầm, tận lực thua ngươi. Nếu như Lục Y Di thua, kia liền sẽ để cho Diệu Lộ ở mộ thao tác ngầm lời đồn đại bị ngồi vững, hãm hại không chỉ là Lục Y Di, cũng sẽ hãm hại Diệu Lộ ở mộ thanh danh. Lục Y Di cũng không hy vọng chính mình liên lụy người khác, cho nên coi như tiên cảnh nhắc nhở không nói, Lục Y Di cũng sẽ đem tiếp xuống nhiệm vụ chính tuyến 6, xem như tiến vào Uzi En phó bản về sau, lớn nhất khiêu chiến. Uzi En, lần này đối thủ của ngươi sẽ không còn là cụ thể người nào đó. Cho nên, ngươi muốn trước thời hạn hiểu rõ đối phương, lượng thân quyết đấu, đây là không được. Cái này khảo nghiệm chính là ngươi ngạnh thực lực, cùng ngươi lâm chẳng năng lực ứng biến. Hy vọng ngươi có thể chống đỡ. Uzi En ánh mắt mang kỳ vọng nhìn xem Lục Y Di. Lục Y Di cũng rõ ràng, đây là một trận ác chiến, hắn trung điệp gật đầu, ta rõ ràng. Uzi En đứng người lên, đi đến bên người Lục Y Di, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, ta lên trước lâu nghỉ ngơi. Có gì cần ta hỗ trợ, ngươi có thể tùy thời sách. Tiếng nói vừa ra, Uzi En rời đi. Đồng thời, mới tiên cảnh nhắc nhở hiện ở trước mặt của Lục Y Di. Chương 3564, mới chủ tuyến 2, chương 3564, mới chủ tuyến 2, chú ý, mỗi lúc trời tối 8 điểm về sau, Uzi En có sát suất hội tiến vào mộng thấy trạng thái, ở trong lúc này, ngươi có thể hướng hắn tiến hành thỉnh giáo. Như thế cùng hữu lộ ở mộ dạy học khóa có nơi hiệu quả như nhau, bất quá, Uzi En làm nhạc sĩ dương cầm, có thể dạy Lục Y Di tương đối có hạn, còn là hữu lộ ở mộ dạy học càng có hiệu quả. Bất quá, nói trở lại, nhiệm vụ chính tuyến 5 ban thưởng là Diệu Lộ ở mộ dạy học khóa chẳng lẽ chính là vì cho hắn tăng lên diễn dịch kỹ thuật, lấy ứng đối nhiệm vụ chính tuyến 6 ác chiến. Lưu Ý Nghị thở dài một hơi, bất kể có phải hay không là, dù sao tiếp xuống mấy ngày này, hắn nhất định phải mỗi ngày mở ra dạy học khóa. Dù cho Lâm Thời ôm chân Phật đối với kỹ thuật tăng lên tác dụng không lớn, nhưng Diệu Lộ ở mộ làm Đạt Mạn Đế quốc công nhận đàn hạc đệ nhất nhân, hắn hẳn là đối với Đạt Mạn Đế quốc đàn hạc biểu diễn hình thái có hiểu biết. Dù cho không học kỹ thuật, học tập một chút ứng đối chiến thuật cũng là có thể. Hiện tại thời gian là 10 giờ tối. Lưu Ý Nghị thấp giọng thì thầm, muốn không ta liền từ hôm nay trở đi bên trên dạy học khóa. Hôm nay triệu hắn đi ra khẳng định không phải mộng thấy trạng thái hữu lộ ở mộ, nhưng liền xem như phổ thông nở tờ cờ hữu lộ ở mộ, cũng có cường đại tri thức nội tình, đủ để dạy học. Nghĩ đến cái này, Lưu Ý Ghi ánh mắt chuyển qua văn tự cột. Ngay tại hắn chuẩn bị kích hoạt văn tự cột bên trên ban thường lúc, á nghèo thanh âm đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn văng lên. Ngươi hiện tại có thể đi bên ngoài trên đường phố nhìn xem. Lưu Ý Ghi, a, trước đó không phải đi qua sao? Ngoài cửa viện tất cả đều là mê vụ một mảnh, cái gì cũng không có. Làm sao hiện tại đột nhiên lại gọi hắn đi đường đi nhìn xem? Lưu Ý Ghi mặc dù trong lòng tràn đầy điểm khả nghi, nhưng hắn tin tưởng à nghèo sẽ không nói nhảm. Bên ngoài đường đi, khẳng định phát sinh biến hóa gì? Mang nghi hoặc cùng hiếu kỳ, Lưu Ý Ghi bước nhanh đi ra lầu cát, đi tới cửa sân trước. Từ nơi này hướng mặt ngoài nhìn, còn là cùng trước đó không có khác biệt, khắp nơi đều là trắng xóa mê vụ, chỉ có thể nhìn thấy mê vụ chỗ sâu thánh huy giáo đường tia sáng. Lưu Ý Ghi đi đến bên ngoài phố dài, khi hắn thân ở trong sương mù lúc, hắn đột nhiên phát hiện, ở bên trái cuối ngã tư đường tựa hồ có cái gì vầng sáng đang lóe lên. Lưu Ý Ghi vô ý thức hướng vầng sáng lấp lóe địa phương đi đến. Vài giây sau, Lưu Ý Ghi đến mục đích. Khi đi tới nơi này lúc, Lưu Ý Ghi biểu lộ tràn đầy kinh ngạc, bởi vì nơi này xuất hiện một cánh cửa. Nói là cửa kỳ thật không quá chuẩn xác, nó càng giống là một cái phát ra ánh sáng vặn vẹo ánh sáng động. Loang thoáng, có thể xuyên thấu qua ánh sáng động nhìn thấy trong động một ít sự vật hình dáng. Những này hình dáng không giống như là tại Lê Minh Thành. Nói cách khác, ánh sáng động đằng sau có thể là một cái mới địa điểm. Chẳng lẽ là giải tỏa một cái phó bản đồ mới? Nhưng vì sao trước đó nhiệm vụ chính tuyến bên trong không có nhắc nhở đâu? Cái này cửa, tạm thời xưng là cửa đi, nó là tại ngươi thu được nhiệm vụ chính tuyến 6 tiên cảnh nhắc nhở về sau, đột nhiên xuất hiện ở trong sương mù. Áng thanh âm truyền đến, tại ta thị giác xem ra, cánh cửa này không có bất luận cái gì dị thường, chỉ có thể nhìn thấy một chút xíu tiên cảnh quyền năng tin tức quấn quanh. Nhưng cụ thể là tin tức gì, ta hiện tại không có cách nào đi giải tích. Cho nên, muốn biết cánh cửa này đến cùng có tác dụng gì, tốt nhất ngươi tự mình đi thử một chút. Louis gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Cánh cửa này xuất hiện ở đây, khẳng định là có nguyên nhân. A nghèo, lạp đợt lạ sợ đều chỉ là ủ gì ẹn phó bản phòng trực tiếp người xem, bọn hắn chỉ có thể đối với hắn tiến hành có hạn mưa đạn nhắc nhở, lại không biện pháp trực tiếp ảnh hưởng phó bản tiến trình. Muốn biết cánh cửa này tình huống, chỉ có thể Louis ghi tự thân xuất mã. Đã ở trong tiên cảnh phó bản, sẽ không có nguy hiểm gì đi. Louis ghi nói thầm một tiếng, vươn tay chậm rãi đụng vào trên thân trước ánh sáng động. Ngay tại hắn đụng phải ánh sáng động một khắc này, lúc đầu yên lặng ánh sáng động, phút chốc toát ra đại lượng tin tức lưu. Những tin tức này lưu ở trong không khí hội tụ thành một đạo mới tinh tiên cảnh nhắc nhở. Này thông đạo là không gian thông đạo. Thông đạo 1, có thể thông hướng tiên cảnh bên ngoài, này thông đạo giới hạn ngươi sử dụng. Thông đạo 2, mộng thấy người khiêu chiến tiến vào thông đạo, này thông đạo không mở ra cho người ngoài, chú ý, trước mắt không gian thông đạo vì lâm thời thông đạo, tại nhiệm vụ chính tuyến 6 kết thúc về sau, đem đồng bộ đóng lại. Xem hết đạo này tiên cảnh nhắc nhở, Louis đi xem như rõ ràng. Đây coi như là cho hắn một cái phúc lợi. Dù sao, ai cũng không biết hắn còn muốn tại nhiệm vụ chính tuyến 6 đợi bao lâu thời gian. Tại trận này dài dằng dặc khiêu chiến bên trong, Louis ghi nếu là một mực đợi ở trong phó bản, cùng ngồi tù không thể nghi ngờ. Dù sao, hắn tuyệt đại đa số thời gian đều không phải đang tiến hành nhiệm vụ, mà là tại chờ đợi nhiệm vụ mở ra. Vì thế, tiên cảnh quyền năng có lẽ cân nhắc đến điểm này, cho Louis ghi cái này một cái phúc lợi. Có thể để hắn tại nhiệm vụ chính tuyến 6 không phải nhiệm vụ thời gian, có thể rời đi phó bản, ở bên ngoài nghỉ ngơi giải trí. Cảm giác cũng không tệ lắm. Louis ghi sờ sờ cái cằm, kích hoạt thông đạo 1. Một giây sau, Louis ghi liền theo ánh sáng động vượt qua rời đi, đợi đến hắn lại mở mắt lúc, phát hiện đã đi tới. Trong sương mù, mê vụ chỗ sâu, còn có thể nhìn thấy Thánh Huy giáo đường ánh sáng. Louis ghi biểu lộ ngu ngơ, hắn không phải kích hoạt thông đạo một sao? Làm sao còn ở trong phó bản? Khu khu. Lúc này, bên cạnh hắn truyền đến một đạo quen thuộc tiếng ho khan. Nhìn lại, Louis ghi nhìn thấy Lạp Tợ Lạ Sở tại hướng hắn nhẹ nhàng gật đầu. Lạp Tợ Lạ Sở bên người, đứng chính là A Nghèo. Louis ghi mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, ta đây là đi ra, còn là các ngươi tiến đến rồi. A Nghèo không có lên tiếng, mà là nhẹ nhàng đúng tay một cái, trung quanh mê vụ nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là mênh mông tinh nguyên, cùng cách đó không xa một tòa rách dưới lầu cát. Hiển nhiên, Louis ghi đã theo Uzi ẩn trong phó bản đi ra. Nhìn xem cái này đã lâu tinh nguyên, Louis ghi nhịn không được thật sâu hít một hơi thấm lạnh không khí, đây chính là tự do cảm giác cả. Cảm giác có chút mát mẻ, ta vẫn là về trong phó bản đi. Chờ một chút. Áng tranh thủ thời gian gọi lại, mới ra ngoài, cái này liền muốn trở về. Louis ghi bất đắc dĩ thở dài, ta cũng muốn ở bên ngoài chơi đùa à, nhưng thời gian không đợi người à. Người cũng biết, tiếp xuống ta muốn đối mặt chính là vô số người khiêu chiến. Vì có thể bảo vệ lục giã chi tinh danh hiệu, ta cũng chỉ có thể lâm thời mài đao. Từ giờ trở đi, liền triệu hoán Hữu Lộ ở Mộ Tiến đến dạy học. Ta một khắc cũng không nghĩ chậm trễ. Nhìn xem Louis ghi cái kia mặt mày đủ rũ mặt khổ qua, A Nghèo vốn còn nghĩ hỏi thăm một chút hắn trực diện mộng thấy Hữu Lộ ở Mộ cảm giác, bây giờ suy nghĩ một chút vẫn là quên đi. Về sau hắn hạ tuyến hỏi lại đi. Được thôi, vậy ngươi về trước đi. A Nghèo dừng một chút, bất quá, ngươi phải làm sao trở về? Nơi này cũng không thấy được cái kia phiến phát sáng cửa a. Louis ghi, làm ta bước ra cánh cửa kia thời điểm, nó liền đã xuất hiện tại ta văn tự cột bên trong, ta có thể thông qua văn tự cột kích hoạt nó. Dứt lời, Louis ghi trực tiếp kích hoạt văn tự cột bên trong cửa. Không có bất kỳ dấu hiệu nào, Louis ghi trực tiếp theo biến mất tại chỗ không thấy. À nghe thông qua thượng đế thị giác cảm giác một chút, mới phát hiện hắn đã trở về Uzi En phó bản. Tấu chương xong, chương 3565, thiện nói trăng tròn, 1, chương 3565, thiện nói trăng tròn, 1. Bây giờ, Louis ghi nhiệm vụ chính tuyến 5 đã hoàn thành, hiện tại đã tiến vào nhiệm vụ chính tuyến 6 chuẩn bị chiến đấu giai đoạn. Theo lý thuyết, Ang kỳ thật đã có thể kết thúc lần này bây xem. Thậm chí, Lạp Đợ Lạ Sở đều đã cáo biệt Mộng Chi Tinh Nguyên, hạ tuyến câu cá đi. Nhưng hắn cũng không hề rời đi. Vẫn như cũ đem ánh mắt đầu nhập vụ gì ẻn phó bảng, nhìn chăm chú theo mê vụ quang môn bên trong đi trở về lầu các Louis ghi. Chủ yếu là, hắn muốn nhìn một chút Louis ghi được đến triệu hoán ban thưởng. Trước đây Louis ghi nói qua, hắn không nghĩ chậm trễ học tập thời gian. Đây có nghĩa là, hắn trở về phó bản về sau, ngay lập tức liền sẽ triệu hoán Hữu Lộ ở Mộ mở ra dạy học khóa. Căn cứ tiên cảnh nhắc nhở, hắn là có tỷ lệ triệu hồi ra mộng thấy trạng thái Hữu Lộ ở Mộ. A Nghèo lưu tại nơi này chính là muốn nhìn một chút mộng thấy trạng thái Hữu Lộ ở Mộ. Bây giờ mộng chi tinh nguyên, mộng thấy nở tở cờ còn là quá ít, muốn có được càng nhiều cùng mộng thấy tin tức tương quan, Uzi En phó bản là tốt nhất quan sát con đường. Bất quá, lần này A Nghèo lại là thất vọng. Louis ghi đúng như là hắn suy nghĩ, tiến vào phó bản về sau, lập tức triệu hắn Hữu Lộ ở Mộ. Nhưng theo quang môn đi ra vị kia Hữu Lộ ở Mộ, rõ ràng không có ở vào mộng thấy trạng thái, ánh mắt thanh minh lại kiên định, tựa như một cái lao học cứu. Cùng trước đó trèo tinh khiêu chiến Hữu Lộ ở Mộ hoàn toàn không giống. Bất quá, mặc dù lần này Louis ghi triệu hoán đi ra Hữu Lộ ở Mộ, cũng không phải là mộng thấy lở vở cờ. Nhưng hắn muốn có đàn hạc tiêu chuẩn, là một chút cũng không thể so Hữu Lộ ở Mộ chân nhân kém. Louis ghi thỉnh cầu Hữu Lộ ở Mộ lần nữa diễn dịch chiến tranh chi thơ hắn diễn dịch đi ra chiến tranh nhiệt trống, cũng cùng trước đó mộng thấy trạng thái giống nhau như lúc. Cũng chính là bởi vì nhìn thấy Dịu Lộ ở mộ như vậy tinh xảo diễn tấu kỹ thuật, Lùi Gỉ cũng yên tâm đi theo hắn bắt đầu hôm nay học tập. Làm Lùi Gỉ tiến vào học tập trạng thái về sau, Á Nghèo cũng rốt cục tán đi thượng đế thị giác quan sát, than nhẹ một tiếng, xem ra hôm nay là không có cách nào lần nữa gặp được mộng thấy nở bờ cờ. Lắc đầu, Á Nghèo cũng không nghĩ nhiều nữa, hạ tuyến tiếp tục nghiên cứu ma văn đi. Tây Lục Vu sư giới, đặt màn đế quốc. Lê Minh Thành, dạ. Uzi ẻn tại nên đón danh tự kỳ quái Nhật Nguyệt một nhà về sau, lầu các lập tức náo nhiệt lên. Nơi này náo nhiệt không chỉ là chỉ trên thanh âm, cũng là hoàn cảnh bên trên. Cũng tỉ như vị này tên là Mặt Trời Tiên Sinh, hắn thích sáng tỏ hoàn cảnh, tại phát hiện lầu các đèn khí ảm đạm lại lấp lóe lúc, hắn chủ động xin đi, giúp Uzi ẻn sửa chữa một chút hơi buồn phiền nhét đèn khí quản, làm cho cả lầu các trở nên sáng trưng. Tự xưng trăng tròn phu nhân, lời nói cử chỉ ưu nhã lại vừa lễ, Uzi ẻn cùng nàng đối thoại lúc, nàng mỗi câu tất có đáp lại. Mà lại, nàng đáp lại cũng không phải qua loa, hội cẩn thận suy nghĩ, cũng sẽ tức thời dẫn dắt chủ đề, hòa hoãn không khí. Cho dù là bọn họ là lần đầu tiên gặp mặt, Uzi ẻn cùng trăng tròn phu nhân nói chuyện trời đất, lại cũng không cảm giác lạnh nhạt, ngược lại có loại nhiều năm lão hữu rẻ chà bu. Thậm chí, Uzi ẻn cũng cùng trăng tròn phu nhân trò chuyện không ít qua giới chủ đề. Đương nhiên, nơi này qua giới chủ đề, cũng không phải là chỉ những cái kia mang màu sắc không thích hợp thiếu nhi chủ đề, mà là một chút lần đầu gặp mặt lúc rất không có khả năng hội nói chuyện chủ đề, tỉ như giá trị quan cùng nhân sinh quan, lại tỉ như thường ngày kinh lịch một ít chuyện riêng. Những câu chuyện này, làm bạn thân hoặc là chí hữu tâm sự, rất bình thường. Nhưng hắn cùng trăng tròn phu nhân hôm nay là lần đầu gặp mặt, cho chuyện những này liền có chút qua giới. Bất quá, rất thần kỳ chính là, Uzi ẻn biết rõ giao cạn không nên nói sâu, nhưng tại bây giờ cái này nhiệt liệt không khí xuống, hắn lại cũng không cảm giác khó chịu. Mà lại, trăng tròn phu nhân cho ra phản hồi, cũng làm cho Uzi ẻn rất thoải mái. Nhất là, trăng tròn phu nhân đã từng có ở trong mộng thu hoạch nhạc khúc kinh lịch, cái này khiến Uzi ẻn càng là hứng thú nói chuyện quá độ, mới quen đã thân. Thái Dương tiên sinh cùng trăng tròn phu nhân, để lầu các trở nên sáng ngời lại náo nhiệt, chỉ có bọn hắn tiểu nữ Nhi Nguyệt Nha tương đối ngại ngùng, tiến vào lầu các về sau đều không nói lời nào. Bất quá, đây đều là dâu ria việc nhỏ, hiện tại đối với Uzi ẻn càng quan trọng, là trăng tròn phu nhân dự định ngâm nga một chút nàng từ trong mộng thu hoạch được nhạc khúc. Để trăng tròn phu nhân ngâm nga nhạc khúc, đây thật ra là Uzi ẻn nói ra. Hắn rất muốn biết, những người khác ở trong mộng được đến nhạc khúc, cùng chính mình ở trong mộng được đến nhạc khúc, phải chăng có liên quan gì? Uzi ẻn kỳ thật đưa ra điều thỉnh cầu này lúc, còn có chút tiếc nuối, nhưng trăng tròn phu nhân trực tiếp một lời đáp ứng, cái này khiến Uzi ẻn đối với trăng tròn phu nhân tăng thêm mấy phần hảo cảm. Nếu không phải đối phương đã kết hôn, Uzi ẻn thậm chí đều muốn cùng nàng phát triển tiến thêm một bước quan hệ. Không phải tình lữ, mà là bạn thân. Đúng rồi, ta muốn trước thời hạn nói vài lời, ta mặc dù đối với âm nhạc giám thưởng có một chút kinh nghiệm, nhưng đối với âm nhạc bản thân, ta liền không có như vậy có thiên phú. Trăng tròn phu nhân lộ ra mấy phần ngượng ngùng, nếu như ta ngâm nga không tốt, ngươi cũng không nên chê cười ta. Uzi ẻn không chút do dự gật đầu, mỗi người đều có thiên phú của mình, không có khả năng mọi thứ tinh thông, cái này ta là rõ ràng. Mà lại phu nhân ngươi cũng đừng lo lắng, ngươi nói chuyện âm điệu vừa lúc đều tại thoải mái luật khu, dạng này thanh tuyến, ngâm nga cũng sẽ không quá khó nghe. Trăng tròn phu nhân hé miệng cười cười, vậy ta ngay tại Uzi ẻn tiên sinh trước mặt, đều xấu. Bất quá, ngươi muốn chờ khoảng ta một lát, ta hồi ức một chút trước đó ở trong mộng nghe tới nhạc khúc. Uzi ẻn gật gật đầu, đợi bao lâu đều có thể. Trăng tròn phu nhân mỉm cười, nhắm mắt lại, nhìn qua giống như là đang nhớ lại nhạc khúc. Nhưng trên thực tế, nàng ở trong tâm linh dây buộc, cùng mệt mỏi nhanh chóng trao đổi. Sáng tác đi ra trong ngộng nhạc khúc không? Ta đổi thời gian dùng. Mệt mỏi. Rõ ràng là ngươi thả lời nói, làm sao muốn làm có một cái con mèo nhỏ. Nguyệt lượng nữ sĩ, ai bảo ba người chúng ta bên trong, liền ngươi hiểu được tôi diễn thuật. Mệt mỏi ở trong tâm linh dây buộc hùng hùng hổ hổ, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ thở dài nói, chờ ta tổng hợp tình báo, tiến hành tôi diễn. Đúng vậy, trăng tròn phu nhân dự định ngâm nga nhạc khúc, cũng không phải là cái gì trong ngộng thu hoạch được, mà là để mệt mỏi hiện trường sáng tác. Mệt mỏi bản nhân. Không, bản miêu đối với âm nhạc là rốt đặc cắn mai, nhưng làm một cái trước đây biết thánh điện đợi nhiều năm lưu manh, nó thôi diễn thuật còn được. Chỉ ít so với một điểm tiên đoán thiên phú đều không có nguyệt lượng nữ sĩ, Thái Dương tiên sinh muốn tốt quá nhiều. Cho nên, hiện trường sáng tác âm nhạc gánh nặng, cũng chỉ có thể rơi tại mệt mỏi trên thân. Mệt mỏi sáng tác phương pháp cũng rất đơn giản, trực tiếp tổng hợp trước đó nghe tới gió 32 hợp tấu thịnh đỉnh vườn hoa tinh hà tán ca tới một cái món thập cẩm. Sau đó dùng thuật tính toán, đem những này âm nhạc kết hợp lại không ngừng biến cách. Thẳng đến biến cách đến nó mẹ cũng không nhận ra tình trạng, cuối cùng đang lựa chọn vài đoạn thích hợp ngâm nga chọn đoạn, giao cho nguyệt lượng nữ sĩ. Toàn bộ quá trình đơn giản thô bạo, không có một chút âm nhạc tố dưỡng cùng kỹ thuật hàm lượng, liền ngay cả âm phủ thăng âm, mệt mỏi đều không có học qua, nhưng cuối cùng vẫn là dựa vào tôi diễn thuật, ngạnh sinh sinh đẩy ra một cái y theo dáng dấp âm nhạc tiểu dạng. Chương 3565, thiện nói trăng tròn, 2, chương 3565, thiện nói trăng tròn, 2. Đương nhiên, cái này âm nhạc tiểu dạng không có chút nào kỹ thuật, cũng không quá nhiều mỹ cảm. Nhưng hắn phong cách lại cùng gió 32 hợp tấu thịnh đỉnh vườn hoa cùng tinh hà tán ca không kém quá nhiều, dù sao biến cách lại nhiều, nên còn là cái này bà khúc nhạc. Mệt mỏi thông qua tâm linh dây buộc, thư hừ vài câu cái này thủ mới âm nhạc. Nguyệt lượng nữ sĩ nghe xong về sau, lấy nàng người dám thưởng trình độ đến xem, cái này nhạc khúc căn bản là bị vùi dập giữa chợ tiêu chuẩn. Bất quá, nàng lại không phải dùng nhạc khí diễn đấu, chỉ là ngâm nga lời nói, hơi dùng chút ít mánh khóe, hiệu quả có lẽ còn là không sai. Đến nỗi cái gì tiểu thủ đoạn, tự nhiên là âm hệ ảo thuật. nguyện lượng nữ sĩ làm truyền kỳ vu sư, hệ khác cái khác thuật pháp có lẽ không quá đọc lướt qua, nhưng ảo thuật nàng còn là hội. Cũng tỉ như âm hệ ảo thuật bên trong an ủi thanh nhầm nước suối thanh nhầm thông qua đặc thù lên tiếng phương thức, đến để chính mình nói đi ra lời nói, hát đi ra ca, càng thêm có chất cảm giác như một xuân phong. Nguyện lượng nữ sĩ cũng đích xác làm như vậy, dựa vào an ủi thanh nhầm nước suối thanh nhầm nàng ngâm nga không thể nói nhiều đẹp, nhưng nghe rất có cảm giác. Dù cho là UTN, cũng nhịn không được gật gật đầu, quả nhiên, phu nhân trước đó là khiêm tốn, thanh âm của ngươi rất thích hợp ngâm nga. Nguyện lượng nữ sĩ cũng đã là trăng tròn phu nhân, có chút thẹn thùng mà nói, không không không, chúng ta có thể nghe tới chính mình ngâm nga, thật không dễ nghe. Mà lại, ta cảm giác cùng lúc trước ta tại trong mộng nghe tới cái kia khúc nhạc, còn là có rất lớn khác biệt. Nói đến đây, trăng tròn phu nhân thở dài một hơi, không có cách nào, ta đối với âm nhạc rốt đặc cắn mai, ta cũng chỉ có thể dựa vào một điểm mơ hồ ấn tượng đến ngâm nga. Trăng tròn phu nhân dùng loại này tự tổn phương thức, để Uzi En đừng đi truy cứu nàng ngâm nga cái này lúc bắt đầu vui tính nghệ thuật cùng tính chuyên nghiệp. Uzi En cũng đúng như là nàng suy nghĩ như vậy, không có đi cân nhắc nàng ngâm nga chọn đoạn tính kỹ thuật, phu nhân làm một vòng tròn ngoại nhân, có thể ngâm nga đến loại tình trạng này, đã rất không tệ. Mà lại, người ngâm nga cái này chọn đoạn, cùng ta gần nhất ở trong mộng được đến mấy lúc bắt đầu vui, phong cách có một chút giống nhau à. Uzi En nói đến đây lúc, túi thấp xuống chân mày, tự lẩm bẩm, chẳng lẽ, cái này khúc nhạc cũng là Lưu Ý Ghi biết. Bất quá, Lưu Ý Ghi âm nhạc tiêu chuẩn hẳn là cực cao, cái này khúc nhạc rõ ràng ít một chút mà bị. Nhưng phong cách còn rất giống Lưu Ý Ghi điển biệt phái. Uzi En đang thấp giọng từ lẩm bẩm thời điểm, nguyện lượng nữ sĩ, Thái Dương tiên sinh cùng mệt mỏi, đều đem hắn lời nói nghe tới trong tai. Lưu Ý Ghi, cái này chẳng lẽ chính là trước đó cái kia mấy khúc nhạc kẻ sáng tác? Nguyện lượng nữ sĩ ở trong tâm linh dây buộc kinh hô. Thái Dương tiên sinh, nghe hắn ngữ khí, hẳn là. Nguyện lượng nữ sĩ, nếu như cái này gọi Lưu Ý Ghi chính là nhạc khúc kẻ sáng tác, đó có phải hay không mang ý nghĩa, hắn chính là lão sư để chúng ta tìm kiếm dị thường đầu nguồn. Thái Dương tiên sinh, còn không có cách nào xác định, ngươi nghĩ biện pháp đem chủ đề dẫn hướng cái này Lưu Ý Ghi. Nguyện lượng nữ sĩ, có thể, giao cho ta. Bên này tâm linh dây buộc trò chuyện vừa mới kết thúc, trăng tròn phu nhân liền làm ra hiếu kỳ biểu lộ, ngươi nói Lưu Ý Ghi là ai vậy? Uzi En chần chờ một lát, lắc đầu, kỳ thật ta cũng không biết hắn là ai. Nói đến đây, Uzi En liền ngừng lại, tựa hồ không chuẩn bị tiếp tục nói tiếp. Trăng tròn phu nhân thấy thế, vội vàng nói, chẳng lẽ ngươi nói Lưu Ý Ghi chính là ở trong ngộng diễn dịch nhạc khúc vị kia nam nhân? Nàng câu nói này kỳ thật rất lập lờ nước đôi, cũng không có nói là tại ai trong ngộng diễn dịch nhạc khúc, có thể là nàng, cũng có thể là Uzi En. Đều xem Uzi En ý nghĩ của mình. Chỉ cần Uzi En nói tiếp, mặc kệ hắn là nghĩ loại nào, trăng tròn phu nhân đều có nắm chắc tiếp tục trò chuyện xuống dưới. Uzi En, nghe phu nhân ý tứ, ngươi vừa rồi hử cái kia khúc nhạc, cũng là theo một cái nam nhân nơi đó thu hoạch được. Trăng tròn phu nhân lộ ra vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ ngươi ở trong ngộng thu hoạch được nhạc khúc, cũng là theo nam nhân kia nơi đó thu hoạch được? Sở dĩ trăng tròn phu nhân biết là nam nhân là bởi vì Uzi En nói thầm Lưu Ý Ghi lúc thường đề cập tới hắn. Tại đại lục tiếng thông dụng bên trong, ngôi thứ ba hắn là chuyên chỉ nam tính. Uzi En đối với này cũng không có cảm giác, còn tưởng rằng trăng tròn phu nhân ở trong mộng gặp được cũng là một cái nam tính. Uzi En, đúng vậy, các ngươi vừa rồi trên đường nghe tới ta diễn tấu cái kia ba khúc nhạc, kỳ thật đều là đến từ nam nhân kia. Tên của hắn gọi là Lưu Ý Ghi. Ta không biết ngươi gặp được người kia, có phải là Lưu Ý Ghi? Trăng tròn phu nhân vội vàng nói, ngươi còn nhớ rõ Lưu Ý Ghi tướng mạo sao? Ngươi miêu tả một chút, ta so sánh một chút. Uzi En không nghi ngờ gì, bắt đầu thấp giọng miêu tả lên hắn trong ấn tượng Lưu Ý Ghi bề ngoài. Trẻ tuổi, ưu nhã, nói chuyện mang rất có bản thân phong cách giọng điệu, mỗi lần nói đến hứng khởi, sẽ còn phối hữu đàn hạt đánh. Chỉ từ trên khí chất đến xem, hắn càng giống một cái thi nhân. Đến nỗi càng nhiều chi tiết, ta cũng nhớ kỹ không rõ lắm. Bởi vì ta ở trong động, mặc dù có một chút bản thân ý thức, nhưng cũng không có cách nào từ đầu tới cuối duy trì lực chú ý độ cao tập trung, rất nhiều chi tiết ta đều không nhớ được, chỉ có thể nhớ kỹ một chút đại khái. Trăng tròn phu nhân, ngươi nói cái này gọi là Lưu Ý Ghi nam nhân, cùng ta trong ngộng tựa hồ có điểm giống, hắn nói chuyện cũng rất có giọng điệu. Bất quá, giống như ngươi, ta ở trong ngộng cũng nhìn không rõ lắm đối phương bộ dáng. Trăng tròn phu nhân nói đến đây, còn lộ ra vẻ tiếc nuối. Dừng một chút, trăng tròn phu nhân tiếp tục nói, ta không biết ta trong ngộng người kia có phải là Lưu Ý Ghi, nhưng bằng vào ta thân là một nữ nhân trực tiếp, có lẽ bọn hắn chính là một người. Uzi En sờ sờ cái cằm, trực giác của nữ nhân gần đây rất chuẩn. Trăng tròn phu nhân cười ngóc đầu lên, biểu hiện rất là kiêu ngạo, đúng thế, trực giác của ta rất ít khi sai. Đúng rồi, ngươi có thể cùng ta trò chuyện tiếp trò chuyện cái này Lưu Ý Ghi sao? Mặc dù ta không nhất định có thể ở trong mộng cùng hắn gặp lại lần nữa, nhưng nếu như lần sau mơ tới, ta tối thiểu còn có thể chính miệng hướng hắn hỏi thăm một chút. Trăng tròn phu nhân mỗi một câu đều là tại thích hợp thời gian nói ra, mà lại không có một chút điểm không hài hòa cảm giác. Chỉ Uzi En nghe cũng không cảm giác có bị dò xét bí mật cảm giác khó chịu. Lại thêm, Uzi En đối với Lưu Ý Ghi, đối với giấc mộng kia, bản thân liền rất có hứng thú. Bây giờ nhìn thấy một cái cùng hắn kinh lịch có chút tương tự đồng bạn hắn thổ lộ hết muốn cũng tự nhiên mà vậy tăng lên. Đương nhiên có thể, cái này kỳ thật cũng không phải cái bí mật gì. Uzi En hồi ức nói, chỉ là ta nằm mơ mà thôi, chỉ là giấc mơ này quá rõ ràng, tựa như là chân thật tồn tại. Chương 3566, dị thường lời tuyên bố. Chương 3566, dị thường lời tuyên bố giấc mơ này, cụ thể là tình huống gì, ta kỳ thật cũng nói không rõ ràng. Bởi vì ở trong mộng, suy nghĩ của ta khi thì rõ ràng, khi thì mơ hồ. Ta chỉ nhớ rõ, ta tại trong lầu các gảy đàn. Đúng vậy, ta trong mộng tràng cảnh còn là hiện tại ở tòa này lầu các, thậm chí bài trí đều giống nhau. Cho nên có lúc, ta đều không phân rõ ta là đang nằm mơ, còn là ngay tại trong hiện thực. Sau đó, trong cõi u minh ta phảng phất nghe tới một thanh âm, nó dẫn dắt đến ta, nhìn thấy vị kia đến ta lầu các bái phòng khách nhân. Hắn tự xưng chính mình gọi Lục Ý Ghi, nhận ta một vị học sinh dẫn tiến, đến chỗ của ta truy tìm mộng tưởng sân khấu. Ta nói cho hắn, muốn leo lên mộng tưởng sân khấu, người ít nhất phải có được đế quốc âm nhạc đoàn trước tam tịch thực lực. Tiếp lấy, Lục Ý Ghi liền mỗi ngày vào tam động, để ta kiểm tra thực lực của hắn. Tiến bộ của hắn rất lớn, không có qua mấy ngày thực lực của hắn liền thành công đạt tới mục tiêu. UGN một chút xíu giảng thuật trong mộng cố sự. Mà tại mấy vị nghe khách trong mắt, UGN mặc dù chợt có trầm tư, nhưng chỉnh thể logic là lưu loát, mà lại theo hắn một chút biểu lộ chi tiết có thể biết, thật sự là hắn đang nhớ lại. Đại biểu cho, hắn trong trí nhớ thật tồn tại như vậy một kiện sự tình. Nếu như UGN trong mộng phát sinh sự tình đều là thật, cái kia dị thường tỷ lệ lớn chính là giấc mộng này. Nhưng, mộng loại này dị thường, bọn hắn phải làm sao đi tìm? Làm sao đi xử lý? Nguyện lượng nữ sĩ cùng Thái Dương tiên sinh lẫn nhau dò xét liếc mắt, nguyện lượng nữ sĩ mở miệng trước, ta đọc mộng thuật chỉ là vừa nhập môn, đặt tới lắng nghe giai đoạn, ngươi đây. Thái Dương tiên sinh, ta cao hơn ngươi một điểm, đặt tới dẫn dắt giai đoạn, nhưng cũng cơ bản không làm nên chuyện gì. Mộng hệ cơ sở ba pháp vì nhập mộng, đọc mộng cùng khống mộng. Nhập mộng bọn hắn hội, nhưng chỉ sẽ để cho chính mình nhập mộng, không có cách nào tiếp xúc những người khác mộng. Khống mộng cần cực cao mộng hệ thiên phú, bọn hắn sẽ không, cho nên trực tiếp bài trừ. Có thể sử dụng liền chỉ còn lại đọc mộng thuật có 4 cái giai đoạn, theo thứ tự là lắng nghe, dẫn dắt, mệnh lệnh cùng xuyên tạc. Lắng nghe giai đoạn có thể cùng nằm mơ người đơn giản giao lưu, nếu như đối phương làm chính là minh mộng thì có thể giống trong hiện thực bình thường giao lưu. Dẫn dắt giai đoạn có thể dẫn dắt nằm mơ người nói ra nội tâm. Mệnh lệnh giai đoạn thì là có thể trực tiếp mệnh lệnh nằm mơ người làm việc. Cuối cùng xuyên tạc giai đoạn đã là thuật pháp cấp bậc, có thể trực tiếp thâm canh người khác chi mộng, xuyên tạc hắn mộng tính. Nếu dù gì ẻn chi mộng thật là dị thường, bọn hắn muốn xử lý rơi giấc mộng này chi cả bấy, thấp nhất cũng muốn đạt tới xuyên tạc giai đoạn. Mà xuyên tạc, hai người bọn hắn cũng sẽ không. Nguyện lượng nữ sĩ cùng Thái Dương tiên sinh hai mặt nhìn nhau một lát, cuối cùng Thái Dương tiên sinh bất đắc dĩ nói, muốn không chúng ta đi tìm mộng hệ vu sư đến giúp đỡ. Nguyện lượng nữ sĩ thở dài một hơi, giống như cũng chỉ có loại biện pháp này. Nguyện lượng nữ sĩ vừa dứt lời, liền nghe tới mệt mỏi thanh âm ở trong tâm linh dây buộc vang lên, này, ta cảm thấy hai người các ngươi có phải là quá coi thường ngủ trễ đại nhân. Nguyện lượng nữ sĩ cùng Thái Dương tiên sinh đem ánh mắt nhìn về phía mệt mỏi nhún nhún vai, mặc dù ngủ trễ đại nhân cũng không có cùng ta nói nhiệm vụ lần này, nhưng bằng vào ta đối với ngủ trễ đại nhân hiểu rõ, hắn đã đem chuyện này giao cho các ngươi hai xử lý, khẳng định là có dụng ý. Các ngươi là cảm thấy to lớn tiên tri thánh điện không có một vị mộng hệ vu sư sao? Thật cần vận dụng mộng hệ vu sư, ngủ trễ tiên tri khẳng định là để mộng hệ vu sư đến xử lý, mà không phải khiến hai người đến xử lý. Mà lại, mệt mỏi híp mắt, ngủ trễ đại nhân có nói qua phải giải quyết nơi này gì thường sao? Nguyện lượng nữ sĩ sững sờ 2 giây, mệt mỏi phía trước nói lời, nàng đại khái có thể hiểu được. Đích xác, tiên tri thánh điện là nguyên thế giới siêu tinh cấp tổ chức, mặc dù trong thánh điện lấy tiên đoán vu sư làm chủ, nhưng hệ khác cái khác vu sư cũng rất nhiều, mộng hệ vu sư cũng có. Lấy ngủ trễ tiên tri năng lực, nếu dự phán đến nơi này có mộng chi dị thường, khẳng định lại phái mộng hệ vu sư đến xử lý, mà không phải để bọn hắn hai đến xử lý. Đã để bọn hắn hai đến, khẳng định là có dụng ý, mặc dù nguyệt lượng nữ sĩ cũng không biết cái này cái gọi là dụng ý là cái gì, nhưng hẳn không phải là để bọn hắn tự mình đi tìm mộng hệ vu sư đến giải quyết dị thường. Đến nỗi mệt mỏi cuối cùng nói câu nói kia, thì là để nguyệt lượng nữ sĩ có chút ngộng. Nàng cẩn thận hồi ức một chút, theo ngủ trễ lao sư nơi đó tiếp vào nhiệm vụ lúc, lao sư lời nói. Sau một lúc lâu, tại Thái Dương tiên sinh cùng mệt mỏi trong chú ý, nguyệt lượng nữ sĩ ngẩng đầu, gãi gãi tóc mai, giống như lão sư thật không có nói rõ để chúng ta giải quyết trận này dị thường. Thái Dương tiên sinh, lão sư là nói thế nào? Nguyệt lượng nữ sĩ, lão sư lý do thoái thác là, nơi này có dị thường, để chúng ta tới xem một chút. Câu nói này nếu như nghĩ sâu một chút, khả năng chính là để bọn hắn đi giải quyết dị thường. Nhưng có hay không một loại khả năng, ngủ trễ lao sư lần này lời nói, cũng không phải là muốn bọn hắn nghĩ sâu, mà là liền mặt chứa ý tứ đi tìm hiểu. Chỉ là nhìn xem nơi này dị thường. Thái Dương tiên sinh trầm tư một lát, nếu như chỉ là nhìn xem lời nói, chúng ta bây giờ cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng, có đơn giản như vậy sao? Nguyện lượng nữ sĩ ngẫm lại cũng cảm thấy đúng. Nếu thật là nhìn xem phái một cái học đồ tới đều có thể hoàn thành nhiệm vụ, không cần thiết để bọn hắn hai tới. Trong này khẳng định vẫn là có thâm ý nguyện lượng nữ sĩ, có phải là muốn giải quyết triệt để cái này dị thường, chúng ta tạm thời cũng không rõ ràng. Nhưng liên quan tới cái này dị thường, chúng ta kỳ thật hiểu rõ còn chưa đủ nhiều, có lẽ chúng ta cần hiểu rõ càng nhiều tin tức hơn, mới có thể thấy rõ lao sư thâm ý. Thái Dương tiên sinh cũng gật gật đầu, kia liền tiếp tục nghe tiếp. Bọn hắn không tiếp tục ở trong tâm linh dây buộc đối thoại, mà là yên lặng nghe UGN giảng thuật. Đại khái sau 5 phút, UGN đem chính mình chỗ tao ngộ trong mộng sự tình đều nói một lần. Sau khi nghe xong, nguyện lượng nữ sĩ phát hiện một cái hoa điểm. UGN toàn bộ mộng cảnh, giống như mộng cũng không phải là trọng điểm là vị kia gọi là Lục Ý Ghi đàn hạc người biểu diễn. Vô luận là Lục Ý Ghi khiêu chiến đế quốc âm nhạc đoàn ghế, hay là hắn cùng Hữu Lộ ở mộ trèo tình khiêu chiến, nhân vật trọng yếu đều là Lục Ý Ghi. Liên phảng phất là lấy Lục Ý Ghi làm nhân vật chính, viết một bản thăng cấp lưu âm nhạc sản văn. Sẽ hay không có một loại khả năng, mộng không phải dị thường chính là cái này tên là Lục Ý Ghi người. Đương nhiên, coi như Lục Ý Ghi không phải dị thường, nhưng hắn đã làm mộng cảnh nhân vật trọng yếu, hắn khẳng định là cùng dị thường có quan hệ. Cho nên, bọn hắn hiện tại nhiệm vụ có lẽ chính là muốn tìm tới cái này tên là Lũ Ý Đi người. Nhưng phải làm sao đi tìm? Nguyệt Lượng nữ sĩ nhìn về phía Thái Dương tiên sinh, bọn hắn chỉ là liếc nhau một cái, liền nhìn ra tâm tư của đối phương. Thái Dương tiên sinh, hiện tại kỳ thật còn không có muốn tới tìm kiếm Lũ Ý Đi tình trạng, trước đó, đầu tiên còn muốn xác định một sự kiện. Lần này dị thường, sẽ hay không quyết tán? Nguyệt Lượng nữ sĩ tựa hồ nghĩ đến cái gì, ngươi là nói. Thái Dương tiên sinh gật gật đầu, theo Hựu Lộ ở mộ vào tay. U gì ẻn không phải nói, hắn đêm nay làm mộng là Lũ Ý Đi cùng Hựu Lộ ở mộ tiến hành trong mộng quyết đấu sao? Nếu như giấc mộng này là nhưng quyết tán, cái kia Hựu Lộ ở mộ bên kia, hẳn là cũng làm đồng dạng một giấc mộng. Đấu chương xong, chương 3567, nạp khí ma dụ, 1, chương 3567, nạp khí ma dụ, 1, đen nhánh chân trời, dần dần bắt đầu hiện lên ngân bạch sắc thời điểm, Nguyệt Lượng nữ sĩ cùng Thái Dương tiên sinh rốt cục cáo biệt lầu cát. Uzien đứng tại sân nhỏ cổng, nhìn chăm chú hai người bọn hắn ngồi lên xe ngựa, tại tuấn mã cộc cộc tiếng bước chân xuống, chậm rãi biến mất tại sáng sớm mê vụ đầu đường. Thật sự là thần kỳ một đêm. Uzien thấp giọng nói thầm. Trước nửa đêm ở trong mộng chứng kiến Dịu Lộ ở mộ cùng Lùi Ý trèo tinh khiêu chiến, sau nửa đêm gặp được hư hư thực thực cũng ở trong mộng cùng Lùi Ý gặp mặt qua nữ tử. Uzien cảm giác, trong hơn nửa năm này nổi sóng chập trùng, giống như đều áp xúc tại cái này một buổi tối. Cảm khái sau khi, Uzien đột nhiên lại nhớ tới một sự kiện, a, đúng rồi. Trước đó chỉ lo cùng Trăng Tròn phu nhân trò chuyện trong mộng sự tình, giống như quên chỉ điểm ngựa nha. Uzien nghĩ nghĩ, lại lắc đầu, được rồi, Trăng Tròn phu nhân chính mình cũng không có sách chuyện này, đoán chừng nàng cũng quên. Trước đó bọn hắn nói chuyện quá mức nhiệt liệt cùng tận hứng, bọn hắn song phương đều đem chính mình nhớ kỹ trong mộng chi tiết, đô sự không chi tiết miêu tả đi ra. Trong lúc nhất thời, ngược lại là xem nhẹ chính sự. Bất quá, Trăng Tròn phu nhân bọn hắn giống như đi chính là đô thành, nơi đó có bẩm mỹ ngảm ế đen học viện, muốn tìm được tốt hơn giáo sư cũng không khó. Nghĩ đến cái này, Uzien cũng không còn xoắn xuýt, che miệng đánh cái đại đại ngáp, quay đầu đi vào trong lầu cắt. Đêm nay nhạc phổ đều ghi chép xong, trở về hơi sửa sang một chút, liền có thể cùng trước đó những cái kia cùng một chỗ, gửi cho học viện tạp chí xã. Uzien lúc này cũng lười đi xoắn xuýt trong ngọc Lũy Ghi có thật tồn tại hay không. Dù sao, hắn nhất định sẽ đem Lũy Ghi giao cho hắn nhạc phổ, tại Đạt Mạn Đế quốc nghệ thuật giới lại hiện ra. Đây cũng là hắn làm một nhà nghệ thuật gia trách nhiệm. Bất quá, sửa sang nhạc phổ công việc, chỉ còn lại kết thúc công tác. Còn là ngủ trước một giấc rồi nói sau. Đêm nay bận quá, Uzien cảm giác chính mình chưa ngủ sao 2 giờ. Lúc này mặc dù đã đi tới sáng sớm, nhưng hắn hay là có ý định trở về ngủ cái ngủ nướng. Còn buồn ngủ Uzien, trở lại lầu 2 phòng ngủ, trực tiếp ngã đầu liền ngủ. Đợi đến Uzien hô hấp dần dần bình ổn, triệt để tiến vào mộng đẹp thời điểm, ba đạo mông lung thân ảnh hiện tại lầu cắt trên ban công. Cái này ba đạo thân ảnh chính là một nam một nữ cùng một con mèo đen. Thái Dương tiên sinh, Nguyệt Lượng nữ sĩ cùng mệt mỏi mệt mỏi. Nguyệt Lượng nữ sĩ quay đầu nhìn về phía mệt mỏi mệt mỏi, chúng ta bây giờ đi động động, hội máy nhiều đến dị thường sao? Mệt mỏi vốn không muốn để ý hội, nhưng nghĩ nghĩ, nhiệm vụ bọn họ sớm một chút hoàn thành, chính mình cũng có thể sớm một chút trở về thánh điện, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ thán một tiếng, theo trong mồm phun ra một khối màu xám nhạt ma dụ. Nó nện bước bước chân mèo, ý mắng nhảy đến Uzien bên người. Đem ma dụ nhẹ nhàng ở trên người Uzien tiếp một chút. Hình bông ma dụ bên trên, lập tức hiện ra một đạo màu xám đen bóng người. Đạo nhân ảnh này hình dáng, cùng Uzien cơ hồ giống nhau như lúc. Làm xong tất cả những thứ này về sau, mệt mỏi lại trở lại Nguyệt Lượng nữ sĩ cùng Thái Dương tiên sinh bên người, đem ma dụ đưa cho hắn hai. Bọn hắn một người đụng vào một chút ma dụ. Ma dụ phía trên lại nhiều hai cái bóng người màu đen, hình dáng chính là Nguyệt Lượng nữ sĩ cùng Thái Dương tiên sinh bộ dáng. Được rồi, ba người các ngươi khí tức đều ghi chép tại ma dụ bên trên, ta muốn bắt đầu dự đoán. Này ma dụ tên là nạp khí ma dụ, cũng không phải là cái gì cường đại cỡ nào đồ vật, nói cứng lời nói, chính là một cái cấp thấp ma tài. Nó có thể thu nạp sinh mạng thể lưu lại tin tức tố, cũng đem những tin tức này làm ghi chép tại thể nội, hình thành bóng người bộ dáng. Bình thường nó đều dùng làm thẩm tra tin tức tố nơi phát ra, cùng ghi chép tin tức tố công cụ. Mà lúc này, mệt mỏi dùng nó lại là lấy ra làm kiểm tra xem bói môi giới. Chỉ thấy mệt mỏi nhắm mắt lại, sau đó meo một tiếng, đem nạp khí ma dụ tùy ý ném một cái, ném đến giữa không trung. Sau đó, mệt mỏi nhắm hai mắt đối với nạp khí ma dụ rơi xuống phương hướng, liên tục không ngừng búng chảo. Toàn bộ quá trình không có một tia siêu phàm khí tức tiết lộ, liền phảng phất thật chỉ là một cái phổ thông mèo đen, đối với rơi xuống ma dụ hiếu kỳ búng chảo. Một giây sau, nạp khí ma dụ rơi xuống đất. Mệt mỏi mở mắt ra, đem ma dụ cầm lên. Liếc xéo liếc mắt, chỉ thấy ma dụ bên trên xuất hiện ba đạo vết ảo, nghĩ đến vừa rồi nó đối với không khí dừng lại cũng đẩy, còn là tại ma dụ bên trên bắt ba đạo dấu vết. Bất quá, mệt mỏi liếc mắt nhìn, liền nện bước ưu nhã bước chân mèo ngồi xổm đến một bên, kết quả đã đi ra, chính các ngươi xem đi. Nguyệt Lượng nữ sĩ cùng Thái Dương tiên sinh liếc mắt nhìn ma dụ. Nét mặt của bọn hắn đồng thời lộ ra vẻ thoải mái. Ma dụ bên trên ba đạo vết ảo, tất cả ma dụ trống không chỗ, không có một đạo vết ảo bắt được ma dụ bên trên ba cái bóng đen bên trên. Lại ba cái bóng đen khe hở chỗ, cũng không có vết ảo. Điều này nói rõ xem bói kết quả là tốt. Bọn hắn đi đọc cụ gì ẻn động, hẳn là sẽ không phát động dị thường. Loại này xem bói phương pháp cũng không phải là cái gì thuật pháp, cũng không phải đặc thù gì năng lực. Nói cứng lời nói, cùng loại vận mệnh chi thần thiết bị, là mệt mỏi độc hữu. Nó trước đây biết thánh điện đợi rất nhiều năm, trên thân đã nhiễm nồng hậu dày đặc vận mệnh khí tức, dù chỉ là chống rông vung chảo, đều sẽ tuân theo một chút vận mệnh quy tích. Dùng nó đến đang tiến hành cỡ lớn tiên đoán, khả năng hiệu quả không có tốt như vậy, nhưng dùng để làm đơn giản xem bói còn là rất linh. Huống chi, xem bói đối tượng vẫn chỉ là người bình thường, cái kia cơ hồ liền không khả năng phạm sai lầm. Xác nhận bọn hắn đọc mộng sẽ không khiến cho dị thường phản ứng về sau, Nguyệt Lượng nữ sĩ nhìn về phía Thái Dương tiên sinh, "Ngươi đi đi, ngươi đọc mộng đẳng cấp so ta cao hơn." Thái Dương tiên sinh không có nhún nhường, gật gật đầu, đi đến bên giường. Nhìn xem trong ngủ mê ủ thì ẻn, mi tâm của hắn nô ra hư ảo mộng tiếp xúc sừng, mộng tiếp xúc sừng tựa như là ốc sen mềm sừng, chậm rãi duỗi dài, tiến vào ủ gì ẻn mi tâm. Nương theo lấy Thái Dương tiên sinh nhắm mắt, Nguyệt Lượng nữ sĩ biết, hắn đã tiến vào ủ gì ẻn đọc mộng thị giác. Lần này, bọn hắn nhìn như ngồi xe ngựa rời xa, trên thực tế chỉ là đi đến đường phố cuối cùng, liền bụng trộm bay lại đến ủ gì ẻn nhà. Chính là muốn đợi đến ủ gì ẻn ngủ say về sau, tìm kiếm giấc mộng của hắn. Nhìn có thể hay không dùng thứ ba thị giác, dò xét trong mộng lũ ý đi. Coi như chỉ là nhìn xem lũ ý đi hình dạng, cũng là tốt. Tối thiểu, có hình dáng tướng mạo, bọn hắn liền có biện pháp đi tính nhắm vào tìm người. Đại khái sau 3 phút, Thái Dương tiên sinh mở mắt ra. Hắn thật sâu liếc nhìn Uzien, trở lại vừa đi, liền tiến vào nguyệt hình chi giới. Thế nào, có nhìn thấy trong ngộng tràng cảnh sao? Nguyệt Lượng nữ sĩ hiếu kỳ hỏi. Thái Dương tiên sinh gật gật đầu, rất tự nhiên kéo lại Nguyệt Lượng nữ sĩ bà bay, thấy thì thấy đến, bất quá Uzien hiện tại làm ngộng, hẳn là chỉ là phổ thông ngộng. Thái Dương tiên sinh đơn giản giảng thuật một chút trong ngộng tình huống. Kia là một cái cực kỳ không ổn định ngộng, trong ngộng tràng cảnh phi thường hư ảo. Trước một giây còn là mơ hồ thành thị hình dáng, một giây sau sắc thái liền bắt đầu hòa tan, biến thành tràn ngập gạch men chẳng cảnh. Toàn bộ mộng cảnh chỉ có ủ gì ẻn hình dáng bảo trì rõ ràng, chung quanh tất cả đều là không tinh tế bố cảnh. Chương 3567, nạp khí ma dụ 2, chương 3567, nạp khí ma dụ 2, trong động, ủ gì ẻn cầm bó đuốc, đem thánh huy giáo đường cho đốt. Đồng thời, tại hỏa diễm thiêu đốt trong giáo đường, diễn tấu lên một bài khúc dương cầm. Trong động cũng có những người khác, nhưng những người này đều là phán đoán đi ra, thậm chí không có vẻ mặt. Cho nên cái này tỷ lệ lớn chỉ là một cái bình thường động, không liên quan đến bất luận cái gì dị thường. Nguyệt Lượng nữ sĩ suy nghĩ một lát, gật gật đầu, căn cứ trước đó ủ gì ẻn thuyết pháp, lũ ý gì vị trí một cảnh, là tại chính mình lầu cắt. Lại trong động hết thảy đều rất rõ ràng, tựa như chân thực. Đã hắn lần này nằm mơ, không có tại trong lầu cắt, cái kia hẳn là cũng chỉ là một lần phổ thông động. Có lẽ, đây cũng là vì sao ma dụ xem bói, không có chút nào dị thường nguyên nhân. Nguyệt Lượng nữ sĩ, đi thôi, ta tại phụ cận lưu một cái nguyệt hình chi nhãn, bên này trước hết giám thị. Chúng ta trước đi dịu lộ ở mộ bên kia nhìn xem. Cái gọi là nguyệt hình chi nhãn cùng loại với vu sư chi nhãn, có thể dùng làm giám sát. Bất quá nó so vu sư chi nhãn càng bí ẩn, là dấu ở trong nguyệt hình chi giới, chỉ cần nó không có động tác, dù cho chuyển kỳ vu sư đều chưa chắc có thể cảm thấy được nó tồn tại. Lưu lại nguyệt hình chi nhãn về sau, hai người một mèo liền biến mất tại lầu cát. Một trận luồng gió mát thổi qua. Khi bọn hắn một lần nữa hiện ra thân ảnh thời điểm, đã xuất hiện tại dạ chi núi trong toàn thành. Nói trở lại, căn cứ lũ ý ghi lý do thoái thác, lúc trước chúng ta đến thời điểm, Diệu Lộ ở mộ đang chìm ngủ. Lúc ấy hắn đoán chừng ngay tại trong mộng cùng Lưu Ý Ghi tiến hành chéo tinh quyết đấu. Nguyệt Lượng nữ sĩ nói đến đây lúc, thoáng có chút tiếc nuối, nếu như lúc ấy chúng ta liền tiến hành ngọc mộng, đoán chừng liền có thể chứng kiến đến trong mộng dị thường. Đáng tiếc, lúc đó bọn hắn không nghĩ tới dị thường là ở trong mộng, cũng liền bỏ lỡ cơ hội. Thái Dương tiên sinh cũng lộ ra vẻ tiếc nuối, hắn an ủi hôn một chút Nguyệt Lượng nữ sĩ cái chán, không sao, chúng ta nhất định sẽ tìm tới nó, bằng không lão sư cũng sẽ không phái chúng ta đến đây. Nguyệt Lượng nữ sĩ e lệ trốn vào Thái Dương tiên sinh hùng hậu trong cử tay, đứng như vậy, có người ngoài nhìn xem. Toàn bộ nguyệt hình chi giới duy nhất ngoại nhân, không là bên ngoài mèo mệt mỏi im lặng lật một cái lướt mắt. Còn tốt, trước đó Nguyệt Lượng nữ sĩ muốn ôm nó thời điểm nó nhảy ra, bằng không lúc này nó liền muốn biến thành sang mít nhân bánh, bị kẹp ở hai người kia phát ra hôi thối tình lữ ở giữa. Mặc dù nó hiện tại cũng cảm giác rất bóng đèn, nhưng tối thiểu không có thực thể tiếp xúc. Tại nồng tình mật ý cùng bạch nhãn liền lật trong không khí, bọn hắn đi tới ngoài thành. Vừa đến nơi này, bọn hắn liền nhìn thấy lầu ba thư phòng ánh đèn sáng lên. Trước đó bọn hắn rời đi thời điểm, thư phòng tuy có ánh sáng nhạt nhưng cũng không nồng đậm, tựa như là một cây ngọn đến thiêu đốt mở nhạt chi quang. Nhưng lúc này, theo trong cửa sổ đổ xuống ra ánh sáng, lại cùng ban ngày không có khác nhau. Đây có nghĩa là thư phòng đèn khí đã sáng lên, mà lầu ba thư phòng chỉ có một người có thể sử dụng, Diệu Lộ ở mộ bản nhân. Diệu Lộ ở mộ sớm như vậy liền rời giường rồi, không bồi cái kia mập mạp tiểu tử ngủ thêm một lát sao? Bọn hắn đến thời điểm hơi cảm giác một chút, toàn bộ tòa thành cơ bản ở vào yên tĩnh trạng thái. Lúc đầu coi là Diệu Lộ ở mộ còn đang ngủ, nhưng hiện tại xem ra Diệu Lộ ở mộ lên còn thật sớm. Đã hắn đã thức dậy, chúng ta muốn đọc mộng cũng không có cách nào. Thái Dương tiên sinh nhìn về phía người yêu, muốn không, chúng ta đưa lên bài thiếp, lấy chính thức danh nghĩa cùng gặp mặt hắn. Đến lúc đó lại nghĩ biện pháp hàn huyên tới lũ ý ghi trên thân. Nguyệt Lượng nữ sĩ nghĩ nghĩ, cũng gật gật đầu. Bọn hắn muốn là có tiếp hữu lộ ở mộ dự định, đã hữu lộ ở mộ đã tỉnh, cái kia lấy chính thức danh nghĩa gặp mặt, hiển nhiên càng đơn giản. Đã làm ra quyết định, Nguyệt Lượng nữ sĩ cũng không chần chờ, vỗ tay phát ra tiếng, mấy cây số bên ngoài xoay quanh tại dạ chi trên núi trống không mấy cái quạ đen liền rơi xuống. Lắc mình biến hóa, biến thành một cái mấy chục người quý tộc hộ vệ đội. Tại hộ vệ đội dưới sự bảo hộ, một cỗ quý khí 10 phần xe ngựa theo trong núi trên đường chậm rãi đi tới, mục đích chính là dạ chi núi tòa thành. Cái kia quý tộc xe ngựa chính là cho Nguyệt Lượng nữ sĩ cùng Thái Dương tiên sinh dùng. Lần này, Nguyệt Lượng nữ sĩ quyết định cho bọn hắn thiết lập nhân vật là đến từ nước lạ quý tộc vợ chồng, vì hoàn thành phụ thân nguyện vọng, cố ý đi tới Đạt Mạn Đế quốc, bái phòng Diệu Lộ ở mộ. Đến nơi cái này cái gọi là phụ thân nguyện vọng, thì là muốn lắng nghe đã từng tại các nước sân khấu áp chụp dịu lộ ở mổ đàn hạc biểu diễn. Mà mệt mỏi nha, còn là khi bọn hắn tiểu nữ nhi đi. Tiểu nữ nhi không nỡ phụ mẫu rời đi, quyết tâm đi theo phụ mẫu lặn lội đường xa đi tới dị quốc. Cái này rất hợp lý. Nguyệt Lượng nữ sĩ đem chính mình biên soạn thiết lập nhân vật bối cảnh nói đơn giản một lần, Thái Dương tiên sinh tự nhiên là toàn lực ủng hộ. Chỉ có mệt mỏi, không cao hứng chửi bậy nói, liền không thể để ta thật tốt làm một cái mèo sao? Vì sao nhất định phải biến thành người? Nguyệt Lượng nữ sĩ, một cái quý tộc phu nhân mang mèo, vạn dặm buôn ba đến dị quốc, cái này ngẫm lại cũng rất kỳ quái đi. Mệt mỏi, ngươi có thể cho ta đứng một cái thiết lập nhân vật mới? Không, là mèo thiết. Mèo của ta thiết là, ngươi ở trên đường gặp được mèo hoang, thấy ta đáng thương, liền thu lưu ta. Cái này rất hợp lý. Nguyệt Lượng nữ sĩ, thế nhưng là, mèo không thể mở miệng nói chuyện. Mệt mỏi, ta cũng không muốn nói chuyện. Nguyệt Lượng nữ sĩ sờ mệt mỏi đầu, thế nhưng là nhiều khi, có chút buốc đồng lời nói đại nhân không thể nói ra miệng, tiểu hài lại có thể nói ra miệng. Mệt mỏi. Nguyệt Lượng nữ sĩ, ý của ta là, làm chúng ta muốn nói sang chuyện khác, lại không có ý tứ rời đi thời điểm, liền cần một cái buốc đồng tiểu bằng hữu đến giúp đỡ. Mệt mỏi nô ra chào chỉ vào chính mình. Buốc đồng tiểu bằng hữu, ta. Nguyệt Lượng nữ sĩ cười tủm tỉm gật đầu, một cái bị phụ mẫu làm hư tùy hứng nữ hài, ngươi cảm thấy cái thiết lập nhân vật này như thế nào? Mệt mỏi. Không thế nào, ta hiện tại chỉ muốn chết. Tại xác nhận hữu lộ ở mồ đã sau khi rời giường, bọn hắn không có chờ lâu. Nguyệt Lượng nữ sĩ cùng Thái Dương tiên sinh trực tiếp quay người rời đi tòa thành, một cái lắc mình liền xuất hiện tại một vài km bên ngoài quý tộc trên xe ngựa, chuẩn bị đi theo quạ đen biến thành vệ đội bái phòng dạ chi núi. Mà đổi thành một bên, lúc này ở trong thư phòng hữu lộ ở mồ, lại là tại sáng sủa dưới ánh đèn, cầm bút máy dựa bàn viết thư. Trên bàn đã bày một phong thư, hắn lúc này tại viết phong thư thứ hai. Phong thư thứ nhất là gửi cho bợ mì ngả bê đen học viện, biểu thị mình đã dỡ xuống lục dã chi tinh danh hiệu, cũng trần thuật chính mình danh hiệu thua với một cái tên là Lũ Ý Ghi đối thủ. Bây giờ viết phong thư thứ hai thì là chuẩn bị đưa cho đô thành Eden nghệ thuật tạp chí xã, nội dung cũng là cùng phong thư thứ nhất nói đùa. Dù sao đại biểu đàn hạc ngôi sao vòng nguyệt quế đội chủ, cái này tại đô thành cũng coi là một kiện đại sự, cần công khai tuyên bố. Chương 3568, tin cùng bài thiếp, 1, chương 3568, tin cùng bài thiếp, 1, chờ một chút ngươi về thành về sau, giúp ta đem cái này hai phong thư gửi ra ngoài. Liễu Lộ ở mộ đem viết xong hai phong thư đưa cho Phổ Lãng quản gia. Phổ Lãng quản gia tối nay hội mang thiếu gia về Lê Minh thành, vừa vận tiện đường đem tin ném gửi cho biểu cục. Phổ Lãng quản gia cung kính gật đầu, tiếp nhận tin thời điểm, hiếu kỳ liếc mắt thu tín chỉ. Khi thấy một cái là bờ mì ngảm Eden học viện, một cái là Eden nghệ thuật, Phổ Lãng quản gia vô ý thức thấp giọng thì thảo, lão gia đây là muốn phát biểu mới nhạc phổ sao? Sở dĩ hỏi như vậy, là bởi vì Di Vãng Liễu Lộ ở mộ đồng thời cho hai địa phương này gửi thư, cơ bản đều là phát biểu mới nhạc phổ. Một bên khác, nghe tới Phổ Lãng quản gia hỏi thăm, Liễu Lộ ở mộ cũng không hề tức giận. Nếu là những người ở khác hỏi thăm, đây tuyệt đối là một loại đi quá giới hạn, nhưng Phổ Lãng quản gia cùng Liễu Lộ ở mộ làm bạn mấy chục năm, sớm đã là thân nhân tồn tại, Liễu Lộ ở mộ tự nhiên không ngại đối phương hỏi thăm. Không phải mới nhạc phổ, là một cái tuyên bố. Phổ Lãng quản gia sửng sốt một chút, tuyên bố. Liễu Lộ ở mộ gật gật đầu, cũng không có che giấu, đơn giản đem tuyên bố nội dung nói một lần. Nghe xong Liễu Lộ ở mộ giảng thuật, Phổ Lãng quản gia chỉ cảm thấy đầu ông vang. Chỉ là bởi vì làm giấc mộng, ở trong mộng bại bởi một cái gọi Lũ Ý Ghi người, lão gia liền trực tiếp từ bỏ lục giá chi tinh danh hiệu. Cái này nghe vào cũng quá ma huyễn a. Chỉ là mộng a. Phổ Lãng quản gia thấp giọng thì thào, mặc dù hắn không nói gì thêm, nhưng nét mặt của hắn đã cho thấy hết thảy. Làm nhiều năm chí hữu, Liễu Lộ ở mộ tự nhiên rõ ràng Phổ Lãng quản gia ý nghĩ, hắn cười nói, ta biết ngươi khẳng định cảm thấy cái này rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng yên tâm đi, trong lòng ta nắm chắc. Hắn tự nhiên rõ ràng, Lũ Ý Ghi chỉ là người trong mộng. Ở những người khác xem ra, đây chính là một cái hư ảo tồn tại, nhưng Liễu Lộ ở mộ lại rất rõ ràng, Lũ Ý Ghi là tuyệt đối tồn tại. Về phần hắn nội tâm vì sao như thế chắc chắn, bởi vì âm nhạc là sẽ không gạt người. Gió 32 hợp tấu thịnh đình vườn hoa tinh hà tán ca cái này ba lúc bắt đầu vui, nếu như ở những người khác trong mộng vang lên, bọn hắn có lẽ sẽ cảm thấy đây chính là trong mộng một loại tự dưng bối cảnh vui. Nhưng Hữu Lộ ở mộ làm một cái thâm canh tại đàn hạc lĩnh vực mấy chục năm người có quyền, hắn biết rõ, cái này ba khúc nhạc không thể nào là trống rỗng tưởng tượng ra đến. Mộng cảnh lại ly kỳ, nó cũng là có dựa vào. Hữu Lộ ở mộ coi như nằm mơ, mơ tới mới nhạc khúc, đó cũng là dựa vào trong đầu của chính mình tri thức, tại linh cảm va chạm xuống, cuối cùng ở trong mơ diễn hóa bước phát triển mới thiên chương. Nói cách khác, Liễu Lộ ở mộ coi như mơ tới mới nhạc khúc, đó cũng là căn cứ vào chính mình nhận biết cùng nội tình. Mà Lũ Ý Ghi diễn tấu cái kia ba khúc nhạc, phong cách, làn điệu cùng cơ sở logic đều khác biệt với Liễu Lộ ở mộ nhận biết. Đừng nói đặt mạn đế quốc, dù cho tại các nước trên sân khấu, Liễu Lộ ở mộ đều chưa từng nghe qua cùng loại nhạc khúc. Nói cách khác, Lũ Ý Ghi diễn dịch nhạc khúc là Liễu Lộ ở mộ trong đầu chưa từng tồn tại qua tri thức. Vẹn vẹn chỉ là mộng là không thể nào bản thân diễn hóa ra loại này thành hệ thống có logic lạ lẫm tri thức. Cho nên, không hề nghi ngờ, Lũ Ý Ghi là tồn tại. Chỉ là Liễu Lộ ở mộ cũng không biết, Lũ Ý Ghi dùng phương pháp gì tiến vào chính mình mộng, ở trong mộng cùng tự mình tiến hành một trận trèo tinh tiêu chiến. Nhưng cái này cũng không hề trọng yếu. Liễu Lộ ở mộ là cái đối với nghệ thuật rất thành kính người, hắn chỉ nhận kết quả, không hỏi quá trình, cũng không thèm để ý khiêu chiến phát sinh địa điểm làm mộng. Đã Lũ Ý Ghi thắng chính mình, danh hiệu kia tự nhiên là muốn nội chủ. Phổ Lãng quản gia nghe xong Liễu Lộ ở mộ giải thích, mặc dù có chút lý giải Liễu Lộ ở mộ ý tứ, nhưng vẫn là nhịn không được nói, thế nhưng là, trong mộng thắng lợi, cái này nghe xong liền rất không hợp thói thường à?
Không hợp thói thường à?
Diệp Lộ ở mồ lắc đầu, không, điểm này cũng không ngoại hạng. Ngươi còn nhớ rõ lần trước các nước sân khấu thứ 3, thứ 6, tên thứ 8.
Diệp Lộ ở mồ chuyện đột nhiên nhất chuyển, hướng Phổ Lãng quản gia dò hỏi.
Lần trước các nước sân khấu,
Phổ Lãng quản gia tự nhiên là có ấn tượng.
Lúc ấy, lão gia là mang hắn cùng đi tham gia sân khấu, làm lão gia trợ thủ, hắn sẽ giúp lão gia phân tích mỗi một vị leo lên các nước sân khấu tuyển thủ. Hắn cũng thu thập rất nhiều tuyển thủ tư liệu. Đừng nói 10 hàng đầu, dù cho 100 người đứng đầu, hắn đều có thể thuộc như lòng bàn tay. Thứ ba là bốn tay Tien Dong, am hiểu dương cầm. Đánh đàn thời điểm, hai tay nhanh đến mức khó mà tin nổi, thậm chí sinh ra huyễn ảnh, tựa như có bốn cái tay tại liên gãy diễn dịch. Cũng bởi vậy, Tien Dong ngoại hiệu cũng được xưng là bốn tay. Thứ sáu là vạn nước khăn dở Yoni, am hiểu đàn violon diễn đấu. Hắn diễn dịch loại nhạc khúc cực kỳ bành trướng, tựa như trực diện vạn quốc chi chiến. Thứ tám là vai hề và nệ gì, am hiểu ba lòng quản. Hắn diễn dịch nhạc khúc như khóc như tố, tràn ngập hí kịch cảm giác, chỉ là nghe liền phảng phất chứng kiến một trận bi thương cỡ lớn đang diễn trò. Phổ Lãng quản gia đem trong trí nhớ ba vị này tuyển thủ tư liệu đơn giản tổng kết nói ra.
Diệp Lộ ở mồ gật gật đầu, không sai, vậy ngươi có phát hiện hay không, ba vị này một chút điểm giống nhau.
Điểm giống nhau?
Phổ Lãng quản gia cẩn thận hồi tưởng một chút, ba vị này tuyển thủ giống như đều không phải các quốc gia đề cử, mà là trực tiếp cho tổ ủy hội báo danh tham dự. Mà lại, trước đó, bọn hắn tựa hồ không có tại các nước nghệ thuật giới bên trong triển lộ quá mức chân. Nói cách khác, các nước sân khấu chính là bọn hắn lần thứ nhất lên đài. Mà lần đầu lên đài, liền có thể leo lên như thế lớn sân khấu, cái này cũng gây nên không ít người trừng mắt. Lúc đó, có rất nhiều tuyển thủ hoài nghi tổ ủy hội đang ngầm thao tác. Nhưng nghệ thuật loại bậc này, thực lực cùng kỹ thuật là mắt thường có thể nhìn thấy. Về sau các nước trên sân khấu, ba vị này tuyển thủ trực tiếp dùng cái kia thực lực cường đại, ngăn chặn hoài nghi ung dung miệng mồm mọi người.
Diệp Lộ ở mổ chân mày buông xuống, nói khẽ, ngươi nói không sai, nhưng có nghĩ tới. Coi như bọn hắn dùng thực lực, chứng minh bọn hắn có lên đài tư cách, nhưng toàn thế giới có nhiều như vậy thiên tài, nói được thiên tài càng là vô số kể, bọn hắn vì sao không thể lên đài? Dựa vào cái gì liền ba vị này có thể thu được tổ ủy hội cho đặc thù tư cách dự thi? Còn có, vì sao bọn hắn có được thực lực cường đại như vậy, trước kia lại không có chút nào thanh danh? Phải biết, thực lực loại vật này là rất khó che giấu. Người suy nghĩ lại một chút, bọn hắn tham dự các nước sân khấu về sau, tại các quốc gia nhưng còn có bọn hắn tiếng gió. Đáp án là không có. Liên cung bọn hắn dự thi, lúc đến biến mất, thời gian chiến tranh kinh người, đi về sau vẫn như cũ biến mất, cái này chẳng lẽ không kỳ quặc sao? Còn có, tên thứ ba bị ra là tốc độ, thật là thường nhân có thể đạt tới sao? Vạn nước loại nhạc khúc, không có trải qua cỡ lớn chiến dịch, là không thể nào diễn dịch đi ra, nhưng hắn từng tại cái nào trên chiến trường xuất hiện qua sao? Vai hề diễn dịch, thật chỉ là để người nào tưởng ra mới ra bi thương vợ kịch. Có hay không một loại khả năng, cái kia bi thương vợ kịch vốn là tồn tại tại mỗi một trận diễn xuất bên trong, hắn nói không chừng là một loại huyễn tượng.
Diệp Lộ ở mồ liên tục đặt câu hỏi, để Phổ Lãng quản gia có chút ngộng. Nhưng ngộng bước qua đi, Phổ Lãng quản gia cũng tỉnh táo lại. Hắn cũng không ngu ngốc, tự nhiên nghe ra Diệp Lộ ở mồ ý tứ, lão gia là muốn nói, bọn hắn có thể là siêu phẩm giả.
Vũ sư.
Diệp Lộ ở mồ gật gật đầu, không sai, mặc dù ta không có chứng cứ, nhưng theo rất nhiều chi tiết đều có thể nhìn ra, bọn hắn không đơn giản.
Chương 3568, tin cùng bài thiếp 2, chương 3568, tin cùng bài thiếp 2, chỉ có vũ sư mới có thể để cho tổ ủy hội mở một mặt lưới, cho tư cách. Chỉ có vũ sư tài năng luyện thành một chút thần hồ kỳ kỹ kỹ thuật, chỉ có vũ sư mới có thể trước đó sau đó vẫn như cũ yên lặng vô danh.
Phổ Lãng quản gia, thế nhưng là thân là vũ sư, bọn hắn vì sao muốn tham gia phạm nhân thi đấu?
Diệp Lộ ở mồ khép cười một tiếng, vũ sư liền không thể yêu quý nghệ thuật sao?
Phổ Lãng quản gia gãi gãi đầu, không biết nên tiếp lời gì.
Diệp Lộ ở mồ, còn có ngươi cũng đừng quên, mộng tưởng kia sân khấu là ai nói ra?
Mộng tưởng sân khấu người bình thường là tiếp xúc không đến.
Phổ Lãng quản gia lại bởi vì Diệp Lộ ở mồ quan hệ biết trong đó một chút bí mật, thậm chí biết cái khái niệm này là một vị không cách nào đề cập danh tự vĩ đại tồn tại nói ra. Mà vị này vĩ đại tồn tại, cho dù là đế quốc âm nhạc đoàn chặt lọt kẻ thủ tịch, cũng không dám nhẹ cấp kỳ danh. Mặc dù mọi người cũng không dám nói thêm, nhưng trong lòng đối với thân phận của hắn còn là có suy đoán. Vị này vĩ đại tồn tại, tỷ lệ lớn chính là một vị vũ sư, mà lại khả năng còn là cường đại vũ sư. Bằng không hắn bằng cái gì đưa ra chư thiên sân khấu cái khái niệm này? Cho nên vũ sư tham dự nghệ thuật giới sự tình, cũng không phải là cái gì chuyện hiếm lạ. Mà lại nguyện ý tham gia nghệ thuật vũ sư, cũng đối nghệ thuật có chỗ tôn trọng. Bằng không, lần trước các nước sân khấu then chốt cũng không phải là Diệp Lộ ở mộ. Nghệ thuật sự tình cũng chỉ dùng nghệ thuật đến giải quyết. Nói đến đây lúc, Diệp Lộ ở mộ lại trở lại ban sơ chủ đề, cùng lý lẽ, ngươi bây giờ quay đầu nhìn xem, ta ở trong ngộng tham dự trèo tình khiêu chiến thật không hợp tói thường sao?
Phổ Lãng quản gia hiện tại đã rõ ràng Diệp Lộ ở mộ ý tứ.
Lao ra là nói, vị kia lũ ý ghi cũng là một vị
vũ sư.
Diệp Lộ ở mộ gật gật đầu, không sai, vũ sư có thể vào ngộng, đây không phải rất bình thường sao? Ta mặc kệ khiêu chiến địa điểm là ở trong mộng còn là hiện thực, chỉ cần Lưu Ý Ghi là dùng đường đường chính chính kỹ thuật chiến thắng ta, vậy ta liền tán thành kết quả này. Mà Lưu Ý Ghi cũng làm được dùng kỹ thuật nói chuyện. Cho nên, Diệp Lộ ở mộ mới có thể sau khi tỉnh lại lập tức thực hiện lời hứa, vì Lưu Ý Ghi chính danh. Lúc này Phổ Lãng quản gia, mặc dù trong lòng còn là cảm giác có chút cổ quái, nhưng cũng không còn quên can. Nếu như Lưu Ý Ghi thật là siêu phàm giả, là trong truyền thuyết vũ sư, Diệp Lộ ở mộ không đi chính danh, có lẽ sẽ còn đắc tội hắn.
mà đắc tội một vị vu sư cũng không phải cái gì việc nhỏ. Diệp Lộ ở mộ đi đến Phổ Lãng quản gia bên người, vỗ nhẹ nhẹ đập bờ vai của hắn, đừng nghĩ nhiều như vậy, ta đối với Lục Giã Chi Tinh cái danh xưng này cũng không phải là quá để ý. Thậm chí, Diệp Lộ ở mộ rất sớm trước đó chỉ hy vọng có người có thể theo hắn nơi này trích tinh thành công, bởi vì hắn rất tình nguyện nhìn thấy có mới thiên tài hiện lên. Nhiều năm qua, không người trích tinh, cái này cũng mang ý nghĩa đàn hạc giới không người kế tục. Bây giờ Lục Ý ghi lấy xuống ngôi sao vòng nguyệt quế, cũng vì tĩnh mịch nặng nghề đàn hạc giới, rót vào một cỗ sức sống. Đây cũng là Diệp Lộ ở mộ cảm thấy vui mừng địa phương. Đương nhiên, muốn để đàn hạc giới triệt để tái vận hành, hết thảy điều kiện tiên quyết là Lục Ý ghi có thể hiện thân, tiếp nhận hậu tiến thiên tài khiêu chiến. Nếu là Lục Ý ghi một mực không hiện thân, Diệp Lộ ở mộ chỉ có thể lại viết một phong tuyên bố, biểu thị trước đó tuyên bố đều là hắn mộng tưởng. Lục Giã Chi Tinh danh hiệu cần nặng đặt trước. Dù sao, Lục Ý ghi nếu là không hiện thân, coi như hậu tiến thiên tài muốn tiến hành trèo tinh khiêu chiến, cũng vô pháp tiến hành. Cho nên, Diệp Lộ ở mộ cũng là đang đánh cược. Cực Lục Ý ghi nhìn thấy tuyên bố về sau, có thể rõ ràng chính mình khổ tâm, có thể lấy Lục Giã Chi Tinh kẻ kế tục thân phận, đứng ra tiếp nhận đám người nhìn chăm chú cùng khiêu chiến. Hắn hẳn là sẽ đứng ra a. Diệp Lộ ở mộ ở trong lòng thầm nghĩ, dù sao, đưa ra trèo tinh khiêu chiến người là hắn. Hắn hẳn phải biết, trèo tinh khiêu chiến quy tắc, cùng gánh chịu ngôi sao chi danh về sau trách nhiệm. Phổ Lãng quản gia cũng không biết Diệp Lộ ở mộ suy nghĩ trong lòng, hắn thấy Diệp Lộ ở mộ thật lâu không nói, liền chủ động nói, vậy ta hiện tại liền mang theo tiểu thiếu gia về Lê Minh Thành, thuận đường đem cái này hai phong thư gửi ra ngoài. Ừm. Diệp Lộ ở mộ gật gật đầu, đi thôi. Phổ Lãng quản gia cầm tin, rời đi thư phòng. Ngay tại hắn mở ra thư phòng đại môn thời điểm, hắn phát hiện cách đó không xa trên hành lang, Tây Mỗ Đại Thẩm tới lúc gấp rút vội vã đi tới. Khi nhìn đến Phổ Lãng quản gia thời điểm, Tây Mỗ Đại Thẩm bước chân ngừng một chút, ngươi hiện tại muốn rời khỏi rồi. Phổ Lãng quản gia gật gật đầu, ừm, ta muốn đi trong thành làm ý chuyện, chậm nhất cuối tuần liền trở lại. Không nên quá muốn ta. Tây Mỗ Đại Thẩm trợn nhìn Phổ Lãng quản gia liếc mắt, ngươi không biết xấu hổ lời nói, có thể đem ra mặt lột bỏ đến, ta cầm đi nấu ra heo canh. Tây Mỗ Đại Thẩm không có dừng lại thêm, hừ một tiếng, lướt qua Phổ Lãng quản gia, bước nhanh đi hướng thư phòng. Gấp gáp như vậy cũng không biết xảy ra chuyện gì. Phổ Lãng quản gia lắc đầu, không có suy nghĩ sâu xa, tìm tới tiểu thiếu gia về sau, liền dẫn hắn rời đi tòa thành. Chờ hắn ra khỏi tòa thành về sau, hắn chú ý tới, ngoài thành đến một đại đội người, thượng cấp tuấn mã cùng tình xảo xe ngựa, còn có hộ vệ tinh binh. Cái này xem xét, liền không phú thì quý. Những người này là ai? Phổ Lãng quản gia tìm một cái phụ cận chờ đợi hầu gái, hỏi thăm một chút mới biết được. Nguyên lai xe ngựa này chủ nhân là ngoại quốc quý tộc, tới bái phòng Diệp Lộ ở mộ lao ra. Tây Mỗ Đại Thẩm trước hết nhất tiếp đãi bọn hắn, đồng thời tại tiếp nhận bái thiếp về sau, liền đi cho Diệp Lộ ở mộ lao ra báo tin. Mặc dù Phổ Lãng quản gia không biết cái này đội xe ngựa thân phận là ai, nhưng bọn hắn nguyện ý trịnh trọng việc đưa lên bái thiếp, hẳn không phải là cái gì người xấu mới đúng. Nhưng vì để phòng vạn nhất, Phổ Lãng quản gia cũng không có lập tức rời đi. Hắn định nghe xong bọn hắn ý đồ đến về sau, xác nhận không sai về sau, lại đi rời đi. Đại khái mấy phút sau, Tây Mỗ Đại Thẩm đội vã chạy tới, đối người tới nói, lao ra đồng ý các ngươi bái phòng, bất quá, hy vọng các ngươi vệ đội lưu tại đạo thứ hai cửa. Rất nhanh, trong xe ngựa liền truyền đến đáp lại, có thể. Tại Tây Mỗ Đại Thẩm dưới sự an bài, vệ đội đi đạo thứ hai cửa nghỉ ngơi, mà xe ngựa thì bị dẫn tới tòa thành trước. Phổ Lãng quản gia cũng nhân cơ hội này, hỏi thăm một chút Tây Mỗ Đại Thẩm. Cuối cùng biết được, trong xe ngựa ngoại quốc quý tộc đưa lên bài thiếp, chỉ là muốn lắng nghe Diệp Lộ ở mộ đàn hạc diễn dịch. Nghe tới cái này, Phổ Lãng quản gia cũng thở dài một hơi. Chỉ cần không phải ác khách, kia liền còn tốt. Đối phương đường xa mà đến chỉ vì lắng nghe đàn hạc diễn dịch, xem ra cũng là đối với nghệ thuật rất thành kính kẻ truy đuổi. A Phổ Lãng quản gia cũng không có suy nghĩ nhiều, cáo biệt Tây Mỗ Đại Thẩm, mang tiểu thiếu gia một lần nữa đạp lên trở về Lê Minh Thành con đường. Đấu chương xong, chương 3569, nhà ma ma văn, 1, chương 3569, nhà ma ma văn, 1, dừng bạc, phương kính trong không gian. À ngã hạ tuyến về sau, ngay lập tức liền trở lại phương trong kính. Một đường dọc theo thang lầu, từ lầu 2 đi tới lầu 1 trong phòng học. Phòng học đại môn là hấp mở ra, à nghèo nhẹ nhàng đẩy, liền đẩy cửa ra. Trong môn, lại nhân chi hồn kệ tạ nữ sĩ chính ghé vào một cái trên bàn học, tóc giả rối tung, nếu không phải quanh người có nhàn nhạt ánh sáng linh hồn lấp lóe, nhìn qua tựa như là đang ngủ say. À nghèo đẩy cửa thanh âm, tựa hồ bừng tỉnh kệ tạ, nàng ngẩng đầu, mê mang con mắt nhìn về phía cổng. Thằng đến thấy rõ à nghèo bộ dáng, kệ tạ mới chậm rãi hoàn hồn, theo trên bàn bay lên. Người trở về rồi. À nghèo không có lên tiếng, mà là ánh mắt có chút rơi xuống trước đó nàng nằm sấp trên bàn học. Chỉ thấy trước đây bị nàng dùng tóc che lại bàn học trên mặt bàn, bày biện một tấm ma văn của ra. Chính là áng nghèo đưa cho kẻ tạ an hồn ma văn. Trước đây kẻ tạ sở dĩ không có chút nào sao động, nhìn qua giống như là ngủ, trên thực tế là đang hưởng thụ an hồn hiệu quả. Kẻ tạ cũng chú ý tới áng nghèo ánh mắt, trong mắt của nàng hiện lên vẻ lúng túng, cảm giác gần đây cảm xúc chập trùng có chút lớn, dùng an hồn ma văn hạ nhiệt một chút. Dứt lời, cũng không chờ áng nghèo hồi phục, kẻ tạ liền chuyển chủ đề, không nói những này, đúng rồi, tiên sinh để ta điều phối máu mực, ta đã điều phối tốt. Kẻ tạ chỉ vào một tờ khác trên bàn học bày biện máu mực, đối với áng nghèo nói, ngươi muốn kiểm tra một chút không? Ta vừa rồi đã thấy máu mực điều phối rất thành công. A nghèo vào cửa về sau, đầu tiên là nhìn thấy kẻ tạ, nhìn lần thứ hai nhìn thấy chính là máu mực. Tại cùng kẻ tạ nói chuyện thời điểm, A nghèo liền đã dùng tinh thần lực tìm kiếm một chút bình này máu mực. Máu mực chỉnh thể màu sắc là đỏ như máu, nhưng bên trong có lấm ta lấm tấm ánh sáng linh hồn lấp lóe, tựa như là đỏ thám dáng chiều mang lên đầy trời tinh không. Đây chính là A cần thiết linh hồn máu mực. Kẻ tạ đem máu mực điều phối rất hoàn mỹ, có thể thấy được một đêm này, kẻ tạ cũng đích xác không có nhàn rỗi. Kẻ tạ, vậy bây giờ còn có chuyện gì muốn ta hỗ trợ sao? Nếu như không có chuyện, ta trước hết ra ngoài. Trước mắt tạm thời không có. A nghèo nói được nửa câu, đột nhiên dừng lại, chờ một chút, bên này có 10 cái ma văn quận ra, ngươi trước đo một cái đi. Trước đây, A nghe theo phụ ma bách khoa toàn thư, nhập môn thiên bên trong, tuyển chọn tỉ mỉ ra 20 cái cùng linh hồn khống chế có quan hệ ma văn. Trong đó 10 cái ma văn, bởi vì cần dùng đến linh hồn máu mực, tạm thời không có vẽ. Mặt khác 10 cái ma văn, A nghèo đã vẽ xong. Lúc đầu hắn là nghĩ đến đem 20 cái ma văn toàn bộ vẽ tốt về sau, lại để cho kẻ tạ dùng một lần thử nghiệm. Nhưng nghĩ nghĩ, còn là quyết định trước kiểm tra một chút cái kia vẽ xong 10 cái ma văn. Nói không chừng, cái này 10 cái ma văn bên trong, liền có thể ngừng lại linh hồn chi lực tiêu tán ma văn đâu. Đối với A nghèo ăn bài, kẻ tạ cũng không có cự tuyệt. Nhiệm vụ của nàng vốn chính là kiểm tra ma văn quận ra, mà lại loại kiểm tra này cũng không phí sức, thậm chí kiểm tra kết thúc A nghèo sẽ còn đem ma văn quận ra đưa cho nàng, một công nhiều việc, nàng tự nhiên là vui lòng. Tại áng nghèo dưới sự ra hiệu, nàng bắt đầu một tấm thử nghiệm. Ta dẫm tại trương này ma văn cuộn ra bên trên, có loại lâm vào vũng bùn, không thể động đậy cảm giác. Linh hồn chi lực còn là tại tiêu tán, nhưng tiêu tán hiệu suất giảm xuống. Trương này ma văn cuộn ra cũng có thể giảm xuống linh hồn chi lực tiêu tán tốc độ, bất quá, nó làm cho cả người từ trong tới ngoài đều xuyên tim, như bị đông cứng. Trương này hiệu quả so trước đó cái kia hai cái còn tốt một chút, ta cảm giác mình tựa như bị nhét vào một cái bình gốm bên trong, dãy rủa không thể, nhưng linh hồn chi lực vẫn không có hoàn toàn phong tỏa ngăn cản. Trương này cũng không tệ. Kẻ tạ rất rõ ràng ảng coi trọng nhất chính là mình buông lỏng dưới trạng thái, linh hồn chi lực phải chăng có tiêu tán. Cho nên, nàng phán xét tiêu chuẩn, cũng là theo cái này trung tâm đến nói. Chỉ từ linh hồn chi lực tiêu tán góc độ đến nói, cái này 10 cái ma văn quận ra đều so với một lần trước khảo nghiệm cái kia mấy chương mới tốt. Nhưng theo ma văn hiệu quả đến xem, kẻ tạ còn là càng thích an hồn ma văn. Nghe xong kẻ tạ giảng thuật, ảng ở trong lòng than nhẹ một tiếng, cái này 10 cái ma văn, vẫn chưa được. Bất quá, có thể thấy được, linh hồn khống chế loại ma văn, thật đúng là có thể để cho linh hồn chi lực tiêu tán tốc độ hạ xuống. Chỉ là trước mắt ma văn đều chỉ là giảm xuống, không có một cái có thể triệt để đình chỉ. A ngươi phất phất tay, ngươi đi ra ngoài trước đi, những ma văn này quận ra ngươi đều mang lên, là ngươi. Kẻ tạ trong mắt phủ qua một tia kinh hỉ, tốt, vậy ta trước hết ra ngoài, muốn kiểm tra tùy thời gọi ta. Mặc dù cái này mấy chương ma văn hiệu quả, đối với kẻ tạ đến nói không có quá lớn dùng. Nhưng miễn phí có được đồ vật, vĩnh viễn là thấm nhất. Kẻ tạ một mặt mừng rỡ ôm ma văn quận ra rời phòng học. Đợi đến phòng học chỉ còn lại A nghèo một người lúc, hắn mới ngồi xuống, bắt đầu tiến hành một vòng mới vẽ. Lần này hắn muốn dùng linh hồn máu mực đến vẽ mới ma văn của ra. Bởi vì trước đây đã xác định ma văn, bây giờ chỉ là vẽ, hiệu suất rõ ràng phải nhanh rất nhiều. Vẹn vẹn không tới 5 phút, 10 cái ma văn liền vẽ hoàn tất. Bất quá, A nghèo cũng không có lập tức đem kẻ tạ gọi tiền đến, mà là cầm ra chat, ghi chép một chút trước đó kẻ tạ khảo nghiệm cái kia 10 cái ma văn tình huống. Dựa theo linh hồn chi lực tiêu tán tốc độ nhanh chậm, đến tiến hành sắp xếp. Sau đó theo khống chế hiệu suất, khống chế hiệu quả, đối với linh hồn ảnh hưởng, ba cái chiều không gian đến tiến hành phân tích, ý đồ tìm kiếm được linh hồn chi lực tiêu tán tốc độ chân thực nguyên nhân. Thời gian cứ như vậy từng chút đi qua. Sau mấy tiếng, ngoại giới đã nên đón sáng sớm kẻ lệnh. A nghèo lúc này mới theo dựa bàn bên trong ngẩng đầu. Một đêm này phân tích, thật đúng là để hắn tìm tới một ít quy luật. Bất quá, những này quy luật có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được, càng khuynh hướng linh cảm tiêu chớp, nhất thời cũng khó có thể tổng kết. Có lẽ, được đến càng nhiều số liệu về sau, hắn liền có thể tổng kết ra đối ứng quy luật. Nghĩ đến đây, A ánh mắt nhìn về phía trên bảng đen hình tứ phương đồ án, tiện tay triệu hồi ra một đạo ma lực chi thủ, hướng bốn phía hình nhẹ nhàng gõ một cái. Hình tứ phương tác giả chính là kẻ tạ, nàng lúc đầu ở bên ngoài trước bàn trang điểm xú mỹ, nhưng theo áng nghèo gõ, hắn lập tức cảm thấy được một trận linh hồn dẫn dắt. Hai giây về sau, kẻ tạ linh thể theo trên bảng đen hình tứ phương đồ án bên trong chui ra. Có gì cần ta ra sức sao? Kẻ tạ đối với được triệu hoán, không có chút nào bất luận cái gì kháng cự, cười tủm tỉm hướng áng nghèo dò hỏi. Áng chỉ cách đó không xa trên mặt bàn bảy biện một sấp ma văn của ra. Kẻ tạ lập tức hiểu ý, ta rõ ràng, ta hiện tại liền bắt đầu kiểm tra. Kẻ tạ không nói hai lời, liền trôi giạt đến trên bàn học, đem 10 cái ma văn cuộn ra đặt nằm ngang mặt bàn. Sau đó nàng theo bên phải nhất ma văn cuộn ra bắt đầu, từng cái kích hoạt, từng cái kiểm tra. Ma văn này cho ta cảm giác rất thân thiết. Bất quá, nó chỉ có thể để linh hồn của ta chi lực tiêu tán tốc độ hạ xuống rất rất ít. Ma văn này cảm giác cũng rất thân thiết, tựa hồ là trói buộc loại hiệu quả, có thể giảm xuống nhất định tiêu tán tốc độ, nhưng cũng không tính cao. Chương 3569, nhà ma văn 2, chương 3569, nhà ma văn 2, lại liên tục kiểm tra mấy chương, kẻ tạ cho ra đáp án, cơ bản đều là không sai biệt lắm. Trước mắt cái này mấy chương, theo linh hồn chi lực tiêu tán góc độ đến xem, thậm chí còn không có vượt qua ban sơ tấm kia linh khê ma văn. Làm kiểm tra đến cuối cùng hai tấm thời điểm, kẻ tạ rốt cục nhịn không được dò hỏi. Vì cái gì, cái này một nhóm ma văn, cho ta cảm giác đều rất thân thiết. Mà lại, mặc dù những ma văn này đều là linh hồn khống chế loại hiệu quả, nhưng ta cảm giác ta có thể nhẹ nhõm thoát khỏi khống chế. A nghèo. Bởi vì là dùng của ngươi linh hồn chi lực điều phối máu mực A. Máu mực bên trong ẩn chứa kẻ tạ linh hồn chi lực, cho nên, đối với kẻ tạ mà nói, cái này mấy chương ma văn quận gia hội cho nàng cảm giác thân thiết. Đồng thời, bọn chúng đối với kẻ tạ khống chế hiệu quả cũng sẽ hạ xuống không ít. Kẻ tạ, nguyên lai linh hồn máu mực còn có loại thuyết pháp này. Nói như vậy, Nếu như giữa chúng ta quyết đấu, ngươi dùng bình này máu mực vẽ ma văn quận ra đối phó ta, hiệu quả hội trở nên kém.
A nghèo,
tại sao muốn quyết đấu? Ngươi tư duy như thế nhảy thoát sao?
Kẻ ta chính là có chút hiếu kỳ. Nếu như cái nào đó ma văn thuật sĩ sử dụng máu mực, là hắn địch nhân dùng linh hồn chi lực điều phối, hắn lại cũng không biết được. Sau đó đối địch trong quá trình, chẳng phải là gặp nhiều thua thiệt.
A nghèo,
sẽ không.
Ma văn thuật sĩ lại không phải người ngu, hắn tại sử dụng ma văn quận ra trước, liền có thể thông qua cảm giác xác nhận máu mực phải chăng cùng địch nhân liên quan.
Mà lại, địch nhân dám đem linh hồn chi lực lưu cho ma văn thuật sĩ, liền không sợ bị viễn trình nguyền rủa.
Phải biết, rất nhiều vu sư chỉ là dùng lưu lại tin tức tố, đều có thể rủa chết người, huống chi còn là bản nguyên linh hồn lực lượng bị người khác bắt được, vậy chỉ cần ma văn thuật sĩ đồng ý đồ xấu, ngươi cũng đừng hỏng còn sống rời đi.
Đương nhiên, nếu như cái này ma văn thuật sĩ là kẻ ngu, cũng không có cảm thấy được máu mực cùng địch nhân liên quan, cái kia đích xác có khả năng ăn thiệt thòi.
Bất quá, cũng nhiều lắm là khống chế loại ma văn ăn thiệt thòi.
Nếu như là công kích loại ma văn, là sẽ không nhìn ngươi máu mực nơi phát ra, chỉ nhìn uy lực hiệu quả.
Kẻ ta nghe xong hạng nghèo giải thích về sau, có chút thất vọng khẽ thở dài, ta mới vừa rồi còn não bổ một chút, nếu như ngươi về sau muốn động thủ với ta, dùng những ma văn này quận ra, sau đó phát hiện hiệu quả không tốt, bị ta phản sát cố sự. Nhưng hiện tại xem ra, là rất không có khả năng thực hiện.
À nghèo, trong đầu của ngươi kịch trường nhỏ có phải là có chút không hợp thói thường?
Ta không sao ra tay với ngươi làm gì.
Ta cũng không phải tháo cối giết lừa người.
Húng chi, coi như ta đối với ngươi động thủ, ta dùng cái gì mà văn quận ra a?
Trực tiếp nổ súng, một người một súng tiểu bằng hữu được không?
À nghèo lười nhác đáp lời, vươn tay đối với trên mặt bàn còn sót lại hai tấm ma văn quận ra so một cái mời.
Kẻ ta hiểu ý, nhẹ nhàng một điểm cước, liền trôi giạt đến trên mặt bàn.
Chân chùi chân nhỏ, nhẹ nhàng giẫm ở trong đó một miếng da cuốn lên, linh hồn chi lực nháy mắt kích hoạt ma văn hiệu quả.
Kẻ ta nhắm hai mắt cảm giác một chút, nửa phút đồng hồ sau, nàng mở miệng nói, không phải công kích loại ma văn.
À nghèo,
vi vi, ngươi lại não bổ cái gì kịch trường nhỏ?
Bị ép hại chứng vọng tưởng đừng nghiêm trọng như vậy.
Kẻ ta tăng hắng một cái, tiếp tục nói, ma văn này so trước đó tất cả ma văn, hiệu quả đều muốn tốt hơn.
Kẻ tạ hồi ức một chút trước đó cảm giác,
làm nàng dẫm lên ma văn trong nháy mắt đó, nàng liền cảm giác hết thảy xung quanh đều thay đổi, tựa như là rơi vào một cái không gian mới.
Cái không gian này tựa hồ là một cái phòng kín mít, không khí cực kỳ mỏng manh, trống rỗng một mảnh, thậm chí liền thời gian đều rất ngưng trệ.
Làm ở vào cái này bịt kín không gian lúc, kẻ tạ luôn luôn ảo tưởng xung quanh tùy thời có lưỡi đao cùng ma thú đánh tới, nguyên nhân chính là này, nàng mới có thể cảm khái không phải công kích loại ma văn loại lời này.
Chỉ có thể nói, bịt kín không gian phóng đại lòng người yếu ớt một mặt, để người nhịn không được hướng chuyện xấu phương hướng suy nghĩ.
Bất quá, bởi vì vẽ ma văn này máu mực là dùng kẻ tạ linh hồn chi lực điều phối đi ra, cho nên khi xuống cái này bịt kín không gian cho kẻ tạ cảm giác cũng rất thân thiết.
Loại này cảm giác thân thiết để chung quanh bịt kín bức tường thiếu mấy phần áp bách,
bởi vì kẻ tạ cảm giác chính mình rất nhẹ nhàng liền có thể đánh vỡ cái này tứ phía bức tường.
Sự thật cũng đúng là như thế, nàng không có phí bao nhiêu sức lực liền tránh thoát bịt kín không gian trở về đến ngoại giới.
Làm ta ở vào cái kia bịt kín không gian thời điểm, linh hồn chi lực tiêu tán tốc độ so tự nhiên dưới tình huống chậm lại rất nhiều.
Đánh cái so sánh, nếu như dưới tình huống bình thường, kẻ tạ bung ra đối với linh hồn chi lực trói buộc, linh hồn chi lực tiêu tán là 1 giây 100 lượng. Như vậy, linh khê ma văn xuống, linh hồn chi lực tiêu tán chính là 1 giây 50 lượng. Nhưng bây giờ, làm nàng ở vào ma văn chế tạo bịt kín không gian lúc, lại là 10 giây mới 100 lượng. Thả tại bình thường trạng thái, tương đương 10 giây mới tiêu tán một vòng linh hồn chi lực. Cái này hiệu quả, cơ hồ siêu việt trước đó tất cả ma văn.
Nghe xong kẻ tạ giảng thuật, A Nghèo cũng lâm vào một trận trầm tư.
Theo A Nghèo, ma văn này kỳ thật cùng trước đó cái khác ma văn, hiệu quả không sai biệt lắm.
Liền ngay cả cấp bậc cũng kém không nhiều, thậm chí so một ít ma văn cấp bậc còn muốn yếu hơn một chút.
Nhưng vì sao ma văn này tại khống chế linh hồn chi lực tiêu tán trên hiệu quả hội tốt như vậy đâu?
Áng suy nghĩ mấy giây, trong lòng hiện hiện một cái đáp án, chẳng lẽ cùng bịt kín không gian có quan hệ?
Bởi vì trung quanh là bịt kín không gian, cho nên linh hồn chi lực bị khóa ở bịt kín trong không gian.
Áng không biết cái suy đoán này có chính xác không, nhưng hắn về sau khảo nghiệm ma văn, có lẽ có thể hướng cái phương hướng này đi cố gắng.
Chương này ma văn kêu cái gì?
Kẻ tạ hiếu kỳ hỏi.
Áng nghèo, nhà ma.
Kẻ tạ sửng sốt một chút, cái gì?
A nghèo, nhà ma ma văn, tên của nó liền gọi nhà ma.
Là dùng đến phối hợp cái khác ma văn cùng một chỗ sử dụng.
Nếu như phối hợp loại cạm bẫy hoặc là ảo giác loại ma văn, có thể để người ở vào nhà ma bên trong, mất phương hướng, tao ngộ các loại kỳ dị cạm bẫy.
Nói như vậy, ta trước đó cảm giác không sai.
Nàng vừa rồi tại bịt kín trong không gian, luôn có loại lại nhận công kích ảo giác.
A nghèo,
đơn độc nhà ma ma văn, căn bản không có quỷ.
Chính là một cái cho linh thể thiết lập lồng giam.
Kẻ tạ còn muốn nói cái gì?
Áng tranh thủ thời gian đánh gãy, đừng nói trước nhà ma ma văn, nếu như ngươi hiếu kỳ lời nói, tối nay ta giúp ngươi chế tác một cái hoàn chỉnh nhà ma ma văn, phối hợp cạm bẫy cùng ảo giác ma văn cùng một chỗ.
Hiện tại lời nói, trước tiên đem cái cuối cùng ma văn cho kiểm tra xong đi.
Nương theo lấy Áng nghèo lời nói, kẻ tạ ánh mắt nhìn về phía trên mặt bàn còn thừa lại cuối cùng một tấm ma văn của ra.
Tấu chương xong, chương 3570, sa bảo, 1, chương 3570, sa bảo, 1, kẻ tạ duỗi lưng một cái, mũi chân điểm một cái, cả người liền như nhẹ nhàng mèo trắng, rơi xuống cuối cùng một tấm ma văn cuộn ra bên trên.
Dù sao mặt bàn cũng liền cái này một miếng da quấn, kẻ tạ cũng không còn đi điều chỉnh vị trí, trực tiếp ngồi xếp bằng tại quận da bên trên.
Xác định linh thể tiếp xúc đến quận da về sau, Kẻ tạ thao túng linh hồn chi lực kích hoạt cái cuối cùng ma văn. Nương theo lấy ma văn hiệu quả phóng thích, kẻ tạ chậm rãi hai mắt nhắm nghiền. Theo hạng thị giác đến xem, kích hoạt ma văn về sau kẻ tạ, biểu lộ theo trước đó lười nhác dần dần trở nên an bình. Tựa như là ngủ. Trong bình thường nhỏ bé không thể nhận ra những mày, cũng bị vớt lên, cả người nhìn qua cực kỳ bưng lỏng. Thời gian chậm rãi trôi qua. 3 phút. 5 phút đồng hồ. Cho đến 10 phút đồng hồ, kẻ tạ cũng không có mở mắt ra. Cái này đã phá kẻ tạ kiểm tra một cái ma văn quận ra lớn nhất thời lượng. Ngay tại áng nghèo hoài nghi, kẻ tạ có phải là ngủ thời điểm, nàng rốt cục mở mắt ra. Lúc này khoảng cách nàng kiểm tra ma văn này, đã qua 20 phút. Kẻ tạ mở mắt ra về sau, trong ánh mắt còn mang theo vài phần dư vị, cách sau một lúc lâu, mới mở miệng nói, lần này ma văn rất đặc thù. Nhưng cụ thể đặc thù ở nơi nào, ta trong lúc nhất thời cũng không nói lên được. Kẻ tạ ánh mắt chần chờ, trong đầu nhớ lại trước đây không lâu hình ảnh. Làm nàng kích hoạt ma văn về sau, kẻ tạ cảm giác không gian chung quanh phảng phất biến thành từng mảng lớn bao nhiêu bộ dáng ô vuông, những ô vuông này cấp tốc sụp đổ biến sắc. Trong nháy mắt, kẻ tạ liền cảm giác chính mình đi tới một cái không gian mới. Đây là một cái đỏ như máu không gian, không có cửa, cũng không có cửa sổ. Theo vẻ ngoài đến xem, cùng trước đó nhà ma văn có chút tương tự, chính là một cái bịt kín không gian. Thậm chí, cái này bịt kín không gian so trước đó nhà ma càng thêm nhỏ hẹp. Hướng phía trước bước cái hai bước, liền có thể đụng chạm lấy huyết hồng mấy tường. Nếu là lúc bình thường, kẻ tạ khẳng định sẽ cảm thấy chật trội, thở không nổi. Nhưng rất thần kỳ chính là, tại cái này màu đỏ bịt kín trong không gian, kẻ tạ không có một chút không thoải mái, thậm chí nàng cảm giác được trước nay chưa từng có an bình cùng tĩnh mịch. Loại này cảm giác thư thích, thậm chí so trước đó an hồn mà văn mạnh hơn mấy lần. Kẻ tạ ngửa đầu, thấp giọng thì thầm, ta rất khó miêu tả ra loại cảm giác này, chính là rất dễ chịu, rất an bình. Kẻ tạ vừa rồi trầm tư thật lâu, ý đồ tìm kiếm một cái góc độ đi miêu tả, nhưng đều không có tìm được thích hợp từ ngữ trao chuốt. Bởi vì loại cảm giác này, Quảng Nghĩa thượng nói là an bình nhưng trên thực tế nó càng thêm chi tiết, là kẻ tạ trước kia chưa hề trải nghiệm qua cảm giác. Người rất khó đi miêu tả chính mình chưa hề kinh lịch qua sự tình. Đây cũng là vì sao kẻ tạ lại đột nhiên tạm ngừng nguyên nhân. Nhìn xem kẻ tạ cái kia mê mang bộ dáng, á nghèo nghĩ, nói, ngươi cái gọi là loại này thoải mái cảm giác, hẳn là trở lại mẫu thể lúc loại kia an tâm trầm ổn. Mẫu thể? Kẻ tạ sững sờ 2 giây, cẩn thận một lần nghĩ, giống như cái kia đỏ như máu bịt kín không gian, thật có chút giống mẹ thể trở lại quê hương. Nhưng trở về mẫu thể cảm giác, thật là như vậy thoải mái sao? Áng tiếp tục nói, ma văn này tên là mang thai linh. Nó hiệu quả cùng nhà ma kỳ thật rất giống, chính là vây khốn linh thể, để linh thể không cách nào rời đi. Bất quá, ma văn này áp dụng cùng nhà ma hoàn toàn không giống sách lược. Nhà ma văn dựa vào là mạch khống, cưỡng chế đưa ngươi đặt tại một cái bịt kín trong không gian, không cách nào rời đi. Mang thai linh ma văn thì là một loại mềm khống, để ngươi phản phất biến trở về hài nhi, xa vào tại trong cơ thể mẹ, không cách nào tự kiểm chế, không muốn rời đi. Cùng một loại khống chế hiệu quả, lại có hai loại khác biệt khống chế hình thức. Ai tốt ai xấu, khó mà nói tóm lại. Nhưng theo hiệu quả đến xem, mang thai linh ma văn tựa hồ càng hơn một bậc. Kẻ tạ có thể tùy tiện tránh thoát nhà ma văn, nhưng đối mặt mang thai linh ma văn, nàng quả thực là trầm mê 20 phút mới khoan thai tỉnh lại. Nguyên lai đây chính là trở về mẫu thể cảm giác. Khó trách, như thế bình tĩnh cùng an bình. Kẻ tạ trong đôi mắt mang theo mấy sợi mê huyễn, biết rõ đây là một loại khống chế, nhưng lại nhịn không được dư vị. Nếu như không phải Áng ở bên cạnh, nàng đoán chừng hội lần nữa kích hoạt mang thai linh ma văn, chỉ vì trải nghiệm một khắc này nội tâm an bình. Áng thấy kẻ tạ thật lâu không nói, liền rõ ràng nàng tâm đoán chừng đã bay đến mang thai linh ma văn bên trong. Hắn thở dài một hơi, chủ động mở miệng nói, chờ kiểm tra kết thúc về sau, mang thai linh ma văn cũng sẽ thuộc về ngươi. Hiện tại, ngươi trước tiên có thể đem suy nghĩ theo ma văn bên trong rút ra sao? Kẻ tạ lắc lư nhưng hoàn hồn, lại là cách 2 giây, nàng mới lộ ra thẹn thùng chi sắc, ta chỉ là lần thứ nhất trải nghiệm, có chút mới lạ. A nghèo, ngươi không cần giải thích, ta rõ ràng. Bây giờ trở lại chính đề, ngươi có phải hay không quên nói cái gì? Nhìn xem A nghèo con mắt, kẻ tạ phút chốc rõ ràng cái gì? Không, không có ý tứ. Ta vừa rồi hoàn toàn đắm chìm tại loại này an bình chúng, quên linh hồn chi lực. Kẻ tạ lộ ra vẻ xin lỗi, nàng tại trải nghiệm mang thai linh trọn vẹn sau 20 phút, cả người hoàn toàn đắm chìm tại trước đó chỗ không có an bình trong trạng thái, hoàn toàn quên đi chính đề. Bất quá, linh thể của mình tự mình biết, linh hồn chi lực là có ký ức. Mặc dù nàng trước đây quá mức trầm mê, nhưng chỉ cần cảm giác một chút linh hồn chi lực số lượng dự trữ, đối với một chút sổ sách, liền có thể thẳng đến ra linh hồn chi lực phải chăng tiêu tán. Vài giây sau, làm kẻ tạ đối với xong sổ sách về sau, lại là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, à, lần này linh hồn chi lực mặc dù có tiêu tán, nhưng chỉ tiêu tán một bộ phận rất nhỏ. So trước đó nhà ma văn, tiêu tán còn muốn càng ít. Còn là trước đó Bibon, nhà ma văn đại khái là 10 giây tiêu tán 100 lượng. Mà mang thai linh ma văn, lại là để linh hồn chi lực tại dòng dã trong vòng 20 phút, chỉ sói mòn không đến 2.000 lượng. Nói cách khác, mang thai linh ma văn theo nhà ma văn 10 giây tiêu tán 100, tiến hóa đến 1 phút đồng hồ tiêu tán 100. À nghèo nghe tới trị số này về sau, cũng có chút kinh ngạc. Loại này tăng lên, đã đủ để xưng là chất biến. Nhưng vì cái gì đây? Mang thai linh ma văn cùng nhà ma văn rõ ràng là cùng một cái cấp bậc ma văn, vì sao mang thai linh ma văn tại kiểm chế linh hồn chi lực tiêu tán phương diện, hội mạnh nhiều như vậy chứ? Đến cùng chỗ nào có vấn đề? Tại kẻ tạ mang cái kia 10 cái ma văn quận ra rời đi về sau, á nghèo liền lâm vào thật lâu suy nghĩ. Nhưng nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ rõ ràng trong đó mấu chốt. Trên bản chép tay, á nghèo đem nhà ma cùng mang thai linh ma văn tiến hành tả hữu so sánh,
mỗi một hàng đều có một cái số liệu, ý đồ thông qua so sánh phương thức, tìm tới số liệu khác biệt điểm. 3 ngày thời gian cấp tốc trôi qua. Màn đêm buông xuống muộn lâm thời điểm, A Nghèo vẫn như cũ rửa bản nơi tay chắt bên trong. Trên bản chép tay đã ghi chép mấy trăm khác biệt số liệu, cùng hắn đối với những số liệu này đánh giá. Tại ghi chép xong những số liệu này về sau, có lẽ lượng biến sinh ra chất biến, A Nghèo lúc này trong lòng kỳ thật đã có một cái lớn mật suy đoán. Có lẽ, muốn triệt để ngừng lại linh hồn chi lực sói mòn, không chỉ cần có khống chế còn muốn đối với linh thể tiến hành can thiệp. Chương 3570, Sa Bảo 2, chương 3570, Sa Bảo 2, dùng tiếng thông tục nói, chính là trên vật lý muốn phong tỏa, tâm hồn cũng muốn phong tỏa. Cũng tỉ như nhà ma ma văn, chính là trên vật lý phong tỏa. Mang thai linh ma văn thì là khuynh hướng tâm linh phong tỏa. Đơn độc khuynh hướng tùy ý một bên, cũng không thể chân chính khống chế lại linh hồn chi lực tiêu tán, có lẽ chỉ có hai bút cùng vẽ mới là chính xác. Nhưng như thế nào tìm kiếm được một cái hai bút cùng vẽ đáp án trước mắt đảng còn không có một cái đầu mối. Hắn trầm tư một lát, trong đầu suy nghĩ lên phụ ma bách khoa toàn thư dự định lại lần nữa tìm kiếm phù hợp ma văn. Bất quá lần này, hắn không còn đem lực chú ý thả tại nhập môn tiên bên trên, mà là quyết định theo phụ ma bách khoa toàn thư, tiến giai thiên vào tay. Nhập môn tiên hắn trước đây đã nhìn không sai biệt lắm, cũng không có phù hợp ma văn. Cho nên, hắn chỉ có thể theo tiến giai thiên bên trong tìm kiếm. Tiến giai thiên nội dung phi thường bề bộn, nếu là đưa nó sửa sang thành chân chính sách vở, đủ để chất đầy một cái cỡ nhỏ thư viện. Huống chi, ang phải tìm còn không phải trong trang sách ma năng trận, mà là muốn hủy giải ma năng trận, theo cái kia mênh mông như mây khói ma văn bên trong, tìm kiếm phù hợp đáp án. Nơi này mênh mông như khói là đơn chỉ một cái ma năng trận bên trong ẩn chứa ma văn. Theo cái này liền có thể biết, lần này tìm kiếm ma văn lượng công việc, đem vượt qua trước đó vô số lần. Bất quá, coi như biết rõ lượng công việc lớn, ang hay là muốn đi làm. Phải biết, làm mộng chi tinh nguyên nửa cái chủ nhân, ang có thể rõ ràng phát giác được, đột bị từ khi tiếp chính mình nhiệm vụ về sau, liền không có họ phờ ly qua, một mực đang giúp đỡ sáng tạo định hướng khóa chặt linh hồn ba động ma văn. Mà sáng tạo định hướng khóa chặt linh hồn ba động ma văn, có thể so sánh ả nghèo bên này tìm kiếm gánh chịu linh hồn môi giới đơn ma văn muốn khó hơn rất nhiều. Đột bị lượng công việc tuyệt đối so với mình bên này phải lớn. Đột bị đều không có hạ tuyến, ang sao lại dám lười biếng? Ả nghèo ném đi ngoại giới hết thể suy nghĩ, cả người toàn bộ thể xác tinh thần nhào vào tiến giai thiên ma văn trong hải dương. Tây Lục, Lê Minh Thành. Mặt trăng còn ở trên trời treo lấy, nhưng xa xôi chân trời cũng đã nổi lên lam giọng ngân bạch sắc. Trải qua một đêm ngủ say, tòa này đặt mạn đế quốc trung tâm thành cũng dần dần có kiến trúc bị tỉnh lại. Từng chiếc ánh đèn theo kiến trúc trong cửa sổ lộ ra, đâm bóng yên tĩnh màu tối. Để cái này mang theo đen nhánh sáng sớm, nhiều hơn mấy phần ôn nhu. Có lẽ lúc này còn là quá sớm, trên đường phố cũng không có bao nhiêu người, thậm chí vài phút đều không nhìn thấy một người. Cùng quãng cuế thưa tất đường đi hình thành so sánh rõ ràng, thì là Lê Minh Thành trung tâm thánh huy giáo đường. Mặc dù bên ngoài còn là một mảnh đen kịt, nhưng giáo đường nội bộ lại là đèn đuốc trải rộng, tựa như ban ngày. Mà lại, trong giáo đường người người nhộn nháo, liếc nhìn lại, tối thiểu có vài trăm người tụ tập ở trong giáo đường. Hôm nay là mỗi tuần một lần chủ ngày thần bái. Thờ phụng quang huy chi thần tín đồ, hội ngày hôm đó tụ tập ở trong giáo đường, tiến hành một trận long trọng buổi lễ. Nghe vào giống như rất đặc thù, kỳ thật không phải. Thánh huy giáo đường có mỗi tuần một lần chủ ngày thần bái, có mỗi tuần 2 lần tụng thi hội, mỗi tuần 4 lần một bái, còn có mỗi tháng 3 lần cùng mỗi tháng 5 lần thần ý truyền đặt ngày, bẩm thần nghi thức. Trên cơ bản, mỗi ngày trong giáo đường đều sẽ tổ chức một lần hội nghị, chỉ là tên tuổi không giống thôi. Cho nên, đừng nhìn hiện tại kín người hết chỗ, tất cả mọi người tràn ngập nhiệt tình, kỳ thật đây chỉ là một phổ thông thông thường ngày. Mặc thần quan phục giáo sĩ, đi đến chủ giảng đài, tuyên bố thần bái bắt đầu. Mấy cái tay nâng thần điện áo trắng cha xứ đã bắt đầu hôm nay lĩnh đọc. Tất cả mọi người đứng lên, một câu đi theo niệm tụng, toàn bộ giáo đường nội bộ bầu không khí trang nghiêm mà trang nghiêm. Nhưng tại mọi người không nhìn thấy nguyện hình chi giới bên trong, nguyện lượng nữ sĩ lại là ngồi tại tuyên truyền giảng giải trên đài, ánh mắt nhàm chán quét mắt trong giáo đường mỗi người. Ý đồ theo những này nhàm chán mặt trong lỗ, tìm tới một tia niềm vui thú. Sự thật chứng minh, không thú vị người ngu xuẩn, thật rất khó có gây nên nàng hứng thú tồn tại. Nguyện lượng nữ sĩ thu hồi nhãn thần, quay đầu nhìn về phía bên người tiểu hắc miêu mệt mỏi, thế nào? Có cảm giác đến dị thường người sao? Nàng cố ý đi tới đám người tụ tập nhiều nhất địa phương, chính là muốn đụng chút vật khí, nhìn có thể hay không gặp được cái kia dị thường đầu nguồn, lùi đi. Ý gì theo nguyện lượng nữ sĩ ý nghĩ, đối phương đã có thể đi vào hữu lộ ở mộ cùng ngũ gì ẹn trong động, đoán chừng liền tại phụ cận. Mà lại, vì ẩn tàng nhập mộng ba động, đoán chừng hội giấu kín tại nhiều người địa phương. Bởi vì nhiều người đại biểu tinh thần lực bề bộn cùng hỗn loạn, đối với mộng hệ vu sư mà nói, đây là tấm bình phong thiên nhiên. Cho nên, nguyện lượng nữ sĩ sáng sớm liền theo Uzi and Lucas đuổi tới giáo đường bên này. Mệt mỏi ngáp một cái, lắc đầu, không có, đều là chút người bình thường. Nghe tới mệt mỏi trả lời, nguyện lượng nữ sĩ có chút bất đắc dĩ thở dài. Trước đó, nàng kỳ thật liền đã cảm giác qua, cũng không khác thường, sở dĩ còn phải lại hỏi thăm một chút mệt mỏi, chính là lo lắng cái kia dị thường hội giấu tại chỗ càng sâu, chỉ có vận mệnh tài năng có thể phá. Nhưng hiện tại xem ra, đối phương đích xác không ở nơi này. Dù sao, mệt mỏi thế nhưng là bị vận mệnh chi thần chiếu cố con mèo nhỏ. Nó nói không ở nơi này, liền nhất định không ở nơi này. Nguyện lượng nữ sĩ tại lúc cảm khái, mệt mỏi quay đầu nhìn sang, đúng rồi, hôm qua ngươi không phải nhập ngộ ngũ gì ăn sao, trong ngộng có lũ ý gì tung tích sao? Nguyện lượng nữ sĩ, ta không biết có tính hay không có, chờ mặt trời đến, cùng một chỗ nói đi. Bọn hắn đêm qua tách ra. Nguyện lượng nữ sĩ đi nhập ngộ ngũ gì ăn, mà Thái Dương tiên sinh thì đi nhập ngộ hữu lộ ở mộ. ý đồ theo trong mộng của bọn họ tìm kiếm được dị thường tung tích. Bất quá, nguyện lượng nữ sĩ hồi ức một chút tối hôm qua nhập mộng kinh lịch. Uzi Enric sắc làm mộng, lại giấc mơ này hoàn cảnh tương đối chân thực, xem xét cũng không phải là loại kia tùy tiện viết mấy mộng. Tại trong mộng của hắn, cũng đích xác xuất hiện mấy cái khuôn mặt rõ ràng người, nhưng những người này, nguyện lượng nữ sĩ không có cách nào phán đoán trong đó phải chăng có lũy đi. Mà lại, nàng luôn cảm giác Uzi Enric mộng có chút không đúng. Cùng hắn nói là dị thường chi mộng, càng giống là thanh tỉnh mộng. Nếu quả thật chính là thanh tỉnh mộng, cái kia nàng tối hôm qua nhập mộng xem như lớn thất bại. Hiện tại liền nhìn Thái Dương tiên sinh tình huống bên kia. Bất quá, từ hôm qua sáng sớm bọn hắn bái phòng Dữu Lộ ở mộ kết quả có thể biết được, Dữu Lộ ở mộ mới cùng Lũ Ý Nghị tiến hành trèo tinh quyết đấu, tỷ lệ lớn tối hôm qua sẽ không lại bằng mộng. Nghĩ như vậy đến, bọn hắn một đêm này, có lẽ thật hội không thu hoạch được một hạt nào. Nguyệt lượng nữ sĩ bi quan nghĩ đến lúc, một đạo ấm áp cánh tay, từ phía sau vờn quanh đến bờ vai của hắn, một đêm chưa gặp, mặt trăng nhỏ lại xinh đẹp. Chỉ là, như thế gương mặt xinh đẹp, nên mỉm cười mới đúng, cũng đừng khổ tang như mặt. Nguyệt lượng nữ sĩ quay đầu xem xét, người sau lưng chính là nàng tâm tâm niệm niệm Thái Dương tiên sinh. Tấu chương xong, chương 3571, vô tận con đường, 1, chương 3571, vô tận con đường, 1, nguyệt hình chi giới, Thánh Huy giáo đường phòng sừng tội bên trong. Nguyệt lượng nữ sĩ dựa vào tại Thái Dương tiên sinh đầu vai, thấp giọng giảng thuật tối hôm qua tại Uzien trong mộng chứng kiến hết thảy. Đêm qua đại khái khoảng 9 giờ, nguyệt lượng nữ sĩ liền tới đến Uzien Locat, tại hắn ngủ say về sau, thông qua đọc mộng chi thuật, quan sát Uzien mộng. Trong mộng tràng cảnh, chính là Lê Minh thành Thánh Huy giáo đường phụ cận. Mà Thánh Huy giáo đường đối diện chính là Uzien Locat. Đương nhiên, đây chỉ là trong mộng bố cục. Trong hiện thực, Thánh Huy giáo đường khoảng cách Uzien Locat còn là rất xa xôi. Là nguyệt lượng nữ sĩ tại Uzien trong mộng, nhìn thấy lầu các thời điểm, nàng lập tức liền người được bị. Dựa theo trước đó bọn hắn được đến tình báo, chỉ có Uzien mơ tới lầu các thời điểm, Lũy Nghị mới có thể xuất hiện. Bây giờ, lầu các đã hiện, đó có phải hay không mang ý nghĩa Lũy Nghị xuất hiện ở phụ cận đây rồi? Nguyệt lượng nữ sĩ cẩn thận đọc Uzien mộng. Chỉ thấy Uzien ngơ ngơ ngác ngác theo Thánh Huy trong giáo đường đi tới. Ánh mắt của hắn có chút mỏi mệt, đầu thấp sắp chôn đến ngực bên trong. Nện bước bước chân nặng nề, hướng lầu các phương hướng đi đến. Mặc dù nguyệt lượng nữ sĩ không biết phát sinh cái gì, nhưng theo Uzien cái kia sa sút tinh thần bộ pháp, cũng có thể thấy được tâm tình của hắn tựa hồ cũng không cao. Bất quá, theo Uzien tiến lên, khoảng cách lầu các càng ngày càng gần, nét mặt của hắn cũng càng ngày càng buông lỏng. Tựa hồ đối với hắn mà nói, cái kia rách dưới lầu các chính là hắn một mảnh nhận lời chi địa, có thể che chở bên ngoài mưa gió, là ấm áp cảng. Mắt thấy Uzien sắp trở lại tâm chi trở lại quê hương, đúng lúc này, mấy đạo mặc thần quan bào phục bóng người ngăn lại Uzien. Theo bọn hắn bảo phục đến xem, mấy người kia hẳn là Thánh Huy giáo đường giáo sĩ. Uzien nhìn thấy bọn hắn về sau, rõ ràng có chút kích động. Mà mấy vị này giáo sĩ, biểu lộ ngược lại là rất bình tĩnh, tựa hồ muốn cùng Uzien giảng lễ. Chỉ là, không chờ bọn hắn nói chuyện, chung quanh tràng cảnh liền thay đổi, biến thành Uzien tại lầu các ban công, yên lặng uốn tóc nhìn qua bóng đêm mênh mông, tinh không điểm điểm. Đúng vậy, trước một giây còn tại ban ngày, một giây sau liền chuyển tới đêm kia. Nhìn xem yên tĩnh bóng đêm, Uzien tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhẹ giọng ngâm nga bài hát. Sau đó, liền không có sau đó. Toàn bộ quá trình chính là dạng này. Nguyệt lượng nữ sĩ ngoái đầu lại, nhìn về phía gần trong gang tấc người yêu, ngươi cảm thấy giấc mơ này dị thường sao? Thái Dương tiên sinh lắc đầu, không có tận mắt thấy, ta không có cách nào phán đoán. Chính ngươi là thế nào cảm giác đây này? Nguyệt lượng nữ sĩ nghĩ nghĩ, mặc dù mộng cảnh phát sinh là tại lầu cát, nhưng ta tỉnh lại về sau, cẩn thận hồi tưởng một chút, vẫn cảm thấy không thích hợp. Đây càng giống như là một cái bình thường mộng, cũng không khác thường. Đến nỗi vì sao cái mộng cảnh này bên trong nhân vật, chi tiết cùng hoàn cảnh đều rất rõ ràng, ta suy đoán là bởi vì hắn làm chính là minh mộng. Minh mộng cũng chính là thanh tỉnh mộng. Phổ thông mộng, bởi vì nằm mơ người suy nghĩ hỗn độn, cho nên bốn phía hoàn cảnh cơ bản đều là mơ hồ, liền ngay cả trong mộng xuất hiện người đều là đánh lấy vẻ men. Nhưng nếu như làm chính là minh mộng, cái kia ở trong mộng suy nghĩ cũng là rõ ràng, chỉ cần nhận biết đầy đủ, có thể rõ ràng tạo dựng ra chung quanh từng quặng cây ngọn cỏ. Nguyệt lượng nữ sĩ người cảm thấy, hôm qua Uzien làm chính là minh mộng, mà không phải dị thường chi mộng. Bởi vì nàng thực tế không nhìn thấy có cái gì dị thường địa phương. Mặc dù Uzien trong mộng có gặp được mấy người mặc thần quan bảo phục người, nhưng những người này hẳn là cũng không phải lũy đi. Bởi vì nguyệt lượng nữ sĩ vừa rồi đã dùng thần niệm quét một lần Thánh Huy giáo đường, cũng tìm tới Uzien trong mộng người. Bọn hắn chính là người bình thường. Có lẽ cùng Uzien có một chút yêu hận tình cựu giang buộc, nhưng khẳng định không có dị thường liên hệ. Nguyệt lượng nữ sĩ thán một tiếng, bất quá đây cũng chỉ là suy đoán của ta, dù sao ta đọc mộng thuật quá thấp, cũng không thể chính xác đọc mộng. Không nói ta. Nguyệt lượng nữ sĩ quay đầu nhìn về phía Thái Dương tiên sinh, đúng rồi, ngươi bên kia tình huống như thế nào? Ta nhìn ngươi trở về sau, biểu lộ một mực rất kỳ quái, làm sao, ngươi bên kia có tình trạng? Nguyệt lượng nữ sĩ chỉ là thuận miệng kiểu nói này, nhưng làm nàng sau khi nói xong, phát hiện Thái Dương tiên sinh lặng im nhìn xem chính mình, nàng tựa hồ dự kiến đến cái gì? Sẽ không phải ta nói chung a? Thật có tình trạng. Thái Dương tiên sinh gật gật đầu, đúng vậy, ta bên này xuất hiện một chút tình trạng, có thể xưng là dị thường, nhưng ta không biết cái này dị thường phải chăng cùng Lũy Nghị có quan hệ. Nguyệt lượng nữ sĩ tránh thoát Thái Dương tiên sinh vây quanh, đứng người lên, đặt mông ngồi xuống Thái Dương tiên sinh đối diện, hai tay chống cái cằm, một bộ tiếp xuống sân khấu giao cho ngươi bắt quái biểu lộ. Liền ngay cả tiểu Hắc Miêu mệt mỏi cũng đi theo nguyệt lượng nữ sĩ học theo, cái đầu nhỏ gối lên chân trước, ngẹo đầu mở to hai mắt nhìn chằm chằm Thái Dương tiên sinh. Một người một mèo người xem đến đông đủ, Thái Dương tiên sinh cười khẽ cả đời, giảng thuật lên chính mình trong mộng kinh lịch. Nguyện lượng nữ sĩ đọc cụ gì em mộng, kỳ thật đã rất bình thản, phần lớn thời gian đều ở trên ban công năm sao. Thái Dương tiên sinh kinh lịch càng thêm bình thản, thậm chí có thể nói là nhàm chán, bởi vì hắn căn bản liền không có tiến vào hữu lộ ở mộng. Thời gian trở lại hôm qua, ban ngày thời gian bọn hắn lấy khách tới thăm danh nghĩa, cùng hữu lộ ở mộ trò chuyện vui vẻ, cũng hàn huyên tới trong mộng âm nhạc, biết được rất nhiều bí văn. Bởi vì nói chuyện rất tận hứng, hữu lộ ở mộ còn mời bọn hắn trong khoảng thời gian này ở tại Dạ Chi núi tòa thành, mà Thái Dương tiên sinh cùng Nguyệt Lượng nữ sĩ cũng đáp ứng. Ban đêm đợi đến tất cả mọi người ngủ về sau, Nguyệt Lượng nữ sĩ đi trong thành đi đọc cụ gì em mộng, mà Thái Dương tiên sinh đi tới đến tòa thành ba tầng, tiến vào hữu lộ ở mộ mộng. Lúc đó hữu lộ ở mộ mới vừa vặn ngủ không có hai giây, Thái Dương tiên sinh liền đã chờ xuất phát, trực tiếp thông qua động mộng tiến vào hữu lộ ở mộ trong mộng. Bất quá lúc này mộng còn không phải bản thể, bởi vì hữu lộ ở mộ còn không có tiến vào mộng cảnh, hắn còn tại mộng trên cầu. Thái Dương tiên sinh cũng đi theo hữu lộ ở mộ tiến vào đen nhánh mộng cầu. Ở trong tầm mắt của hắn, hữu lộ ở mộ chính hướng mộng cầu chỗ sâu đi đến, mắt thấy sắp biến mất ở phía xa trong bóng tối. Thái Dương tiên sinh tranh thủ thời gian điều khiển ý thức đuổi theo. Ngay từ đầu Thái Dương tiên sinh còn có thể nhìn thấy hữu lộ ở mộ bóng lưng, nhưng không có qua mấy giây, hữu lộ ở mộ liền biến mất tại hắc ám mộng trên cầu. Thái Dương tiên sinh còn tưởng rằng chính mình tốc độ chậm, hắn lập tức càng vui sướng biết tốc độ phi hành, nhưng vô luận hắn làm sao chạy về phía trước, đều không nhìn thấy hữu lộ ở mộ thân ảnh. Lưu lại Thái Dương tiên sinh ý thức tại mộng trên cầu không ngừng bôn ba. Nửa đường, Thái Dương tiên sinh còn thử nghiệm trở lại hiện thực. Trở về hiện thực rất thành công, nhưng lần nữa thông qua đọc mộng tiến vào hữu lộ ở mộ mộng, xuất hiện địa phương còn là cái kia thật dài, cô độc, không biết thông hướng nơi nào mà cầu. Thái Dương tiên sinh mặc dù không phải là mộng hệ vu sư, nhưng hắn cũng rõ ràng, bất luận kẻ nào nằm mơ trước đó, kỳ thật đều sẽ kinh lịch mộng cầu, sau đó đến mộng cảnh. Chỉ là đại đa số mộng cầu chỉ tồn tại trong nháy mắt, thậm chí khả năng liền 0.1 giây cũng chưa tới. Cho nên rất nhiều người đều hội xem nhẹ mộng cầu, thậm chí không biết có mộng cầu tồn tại. Nhưng hữu lộ ở mộ giấc mơ này cầu lại là kéo dài kéo dài, tựa như là một cái vô tận đường dài, căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Chương 3571, vô tận con đường 2, chương 3571, vô tận con đường 2, quan trọng nhất là làm mộng cầu chủ nhân hữu lộ ở mộ hắn đi đâu rồi? Giấc mộng của hắn, nếu như chỉ là một tòa mộng cầu, vậy chính hắn cũng nên tồn tại tại mộng cầu phía trên a. Mà lại, trong này còn có một cái rất khó giải thích địa phương, đó chính là đọc mộng người chỉ có thể lấy mộng chủ nhân làm tâm, coi như ý thức có thể rời đi mộng chủ nhân, cũng nhiều lắm ở trung quanh mấy mét chỗ. Nhưng Thái Dương tiên sinh tại mộng trên cầu, căn bản không nhìn thấy hữu lộ ở mộ, đọc mộng nhưng như cũng vận hành, giống như hữu lộ ở mộ liền tại phụ cận đồng dạng. Cái này hiển nhiên có chút không đúng. Cái này tỷ lệ lớn chính là dị thường. Vì tiến một bước xác nhận, hữu lộ ở mộ còn đi tỏa thành người hầu trong mộng, mà những người khác mộng đều là bình thường. Đây có nghĩa là, suy đoán của hắn không sai, hữu lộ ở mộ mộng đích xác xuất hiện dị thường. Nguyệt Lượng nữ sĩ nghe đến đó lúc, cũng đi theo gật gật đầu. Mặc dù nàng không có thấy tận mắt đến tòa kia từ từ vô tận mộng cầu, nhưng mộng cầu bị vô hạn kéo duỗi, bản thân cái này chính là không bình thường. Bất quá, Nguyệt Lượng nữ sĩ cũng rất nghi hoặc, nhưng vì cái gì cái này dị thường là mộng cầu, không nên là lũ ý đi sao? Thái Dương tiên sinh trầm ngâm nói, ta lúc ấy cũng nghĩ như vậy, ta thậm chí suy đoán, có thể hay không hữu lộ ở mộ làm mộng chủ đề chính là mộng cầu. Về sau, ta thông qua khái niệm dò xét đi thăm dò hữu lộ ở mộ trước mắt trạng thái tầng dưới chốt logic. Nguyệt Lượng nữ sĩ liền đội bằng hỏi, kết quả là cái gì? Thái Dương tiên sinh cũng không có che giấu, trực tiếp công bố đáp án, ta phát giác được. Điểm giới cùng mộng giới khí tức. Trước đây, bọn hắn ở trong thành bảo tìm tới dê đen xin lỗi khúc thời điểm, cái này thủ nhạc phổ bên trong liền tồn tại rõ ràng điểm giới cùng mộng giới khí tức. Đây có nghĩa là, chỉ cần cùng dị thường liên quan, liền vô cùng có khả năng đồng thời nhiễm điểm giới cùng mộng giới khí tức. Bây giờ, Thái Dương tiên sinh tại hữu lộ ở mộ tầng dưới chốt logic bên trong, phát giác được loại khí tức này, mang ý nghĩa hữu lộ ở mộ lúc này mộng, nhất định cùng dị thường liên quan. Nhưng vì sao trước đó bọn hắn suy đoán dị thường hoạch tâm lũ ý ghi nhưng không thấy, điểm này Thái Dương tiên sinh cũng không biết. Nguyệt Lượng nữ sĩ, có phải hay không là Lục Ý Nghị phát hiện ngươi đang học mộng, thế là cố ý tạo một cái vô tận mộng cầu, để ngươi ý thức chỉ có thể bồi hồi tại mộng trên cầu. Nguyệt Lượng nữ sĩ lúc này hoàn toàn bứt bỏ hữu gì em mộng, toàn bộ tâm tư tất cả đều nhào vào hữu lộ ở mộ mộng bên trên. Thái Dương tiên sinh lắc đầu, ta không biết. Nguyệt Lượng nữ sĩ lại làm mấy loại suy đoán, nhưng bọn hắn được đến tình báo còn là quá ít, vẫn như cũng là hỏi gì cũng không biết. Cuối cùng, bọn hắn nhìn nhau trầm mặc mấy giây, An Ý quay đầu, nhìn về phía chính liếm láp chân lông mệt mỏi mệt mỏi. Mệt mỏi mệt mỏi, ngươi đến nói. Bọn hắn chăm miệng một lời hỏi thăm, mệt mỏi để bại buông xuống chân ngọc, nuốt nghẹn một chút còn mang chân vị nước bọn, lúc này mới chậm rãi mà nói, các ngươi muốn để ta nói cái gì? Nguyệt Lượng nữ sĩ nô ra tay, thuận tay đem mệt mỏi ôm đến trong ngực, đương nhiên là phân tích một chút, vì sao mặt trời nhập mộng về sau hội một mực tại mộng trên cầu bốn ba. Mệt mỏi lúc đầu muốn dây rủa, sợ mình chờ chút trở thành mặt trời cùng mặt trăng ở giữa coi nhân bánh, nhưng làm Nguyệt Lượng nữ sĩ ôn nhu gãi gãi cằm của nó lông lúc, mệt mỏi còn là từ bỏ chống cự, giống như là bị phơi mềm bùn, vùi ở Nguyệt Lượng nữ sĩ trong ngực. Ta lại không có tận mắt thấy, ta làm sao đi phân tích? Đúng, chính là chỗ đó, điểm nhẹ cao. Mệt mỏi một bên hưởng thụ lấy bị cào, một bên trả lời. Nguyệt Lượng nữ sĩ, ngươi liền nói một chút, làm ngươi vừa nghe tới tin tức này lúc, trong đầu của ngươi có hay không toát ra cái gì suy đoán? Nguyệt Lượng nữ sĩ dùng chờ đợi ánh mắt nhìn xem mệt mỏi mặc dù không có cường đại năng lực tiên đoán, nhưng làm bị vận mệnh chi thần chiếu cố con mèo nhỏ, trực giác của nó lạ thường chuẩn. Rất nhiều chuyện, nó phản ứng đầu tiên rất có thể chính là chân tướng. Thậm chí có khi, trong thánh điện những cái kia thâm niên tiên tri, chiêm tinh sư, chiêm bạc sư, cũng sẽ tìm đến mệt mỏi, nghe nó ý nghĩ. Cho nên, là Nguyệt Lượng nữ sĩ cùng Thái Dương tiên sinh đều không nhìn thấy giải thời điểm, liền đem ánh mắt nhìn về phía mệt mỏi. Mệt mỏi lại không phải ngốc mèo, Nguyệt Lượng nữ sĩ mới mở miệng, nó liền rõ ràng nàng đang suy nghĩ gì. Mặc dù mệt mỏi chính mình cảm thấy, nó trực tiếp càng nhiều là trùng hợp, nhưng đã Nguyệt Lượng nữ sĩ đặt câu hỏi, nó còn là hồi ức một chút vừa rồi sơ nghe Thái Dương tiên sinh giảng thuật lúc, trong đầu của chính mình xuất hiện ý nghĩ. Sau một lúc lâu, mệt mỏi mở miệng nói, muốn nói ta lúc ấy ý nghĩ, kỳ thật chỉ có một cái. Nguyệt Lượng nữ sĩ cùng Thái Dương tiên sinh lập tức dựng thẳng lên lỗ tai, cái nào? Mệt mỏi, mộng cầu đã dài như vậy cái này mộng cảnh hẳn là rất xa xôi đi. Nguyệt Lượng nữ sĩ ngơ ngác một chút, mộng cảnh rất xa xôi, ngươi là chỉ? Mệt mỏi, mộng cảnh vị trí a mộng cầu dài như vậy khẳng định dịu lộ ở mô mộng cảnh phát sinh, cũng rất xa xôi. Mộng kính phát sinh rất xa xôi. Nguyệt Lượng nữ sĩ cùng Thái Dương tiên sinh nhìn chăm chú lên mắt, đều có thể nhìn ra đối phương là đang thưởng thức mệt mỏi nói tới câu nói này. Vài giây sau, Nguyệt Lượng nữ sĩ trước tiên mở miệng nói, chẳng lẽ dịu lộ ở mô lần này làm mộng, hắn mộng cảnh nơi vị trí là tại mộng giới chỗ sâu. Bình thường đến nói, người bình thường làm mộng cũng không phải là ở trong mộng giới, mà là tại mộng bên ngoài. Có thể lý giải thành, sinh linh chi mộng là vô số cái quay trùng quanh ở bên ngoài mộng giới bọt biển, bởi vì tới gần mộng giới, những này bọt biển có được một chút mộng đặc tính, nhưng bởi vì cùng mộng giới cũng không phải là gặp nhau, cho nên bọn chúng cùng mộng giới theo trên bản chất đến nói, còn là khác biệt. Bây giờ, mệt mỏi trực giác nói cho bọn hắn mộng cảnh phát sinh rất xa xôi, có phải là chính là đang nói, liệu lộ ở một cái mộng cảnh này không còn là bọt biển, mà là xâm nhập đến mộng giới chỗ sâu. Thái Dương tiên sinh cũng không biết đáp án, chỉ có thể lần nữa quay đầu nhìn về phía mệt mỏi. Mệt mỏi tức giận nói, ta đối với mộng giới lại không quen thuộc, ta dù sao không có cảm thấy dịu lộ ở mộng kính, là tại mộng giới chỗ sâu. Thái Dương tiên sinh tựa hồ rõ ràng cái gì, ý của ngươi là dị thường chi mộng khoảng cách dịu lộ ở mộng rất xa, cho nên dịu lộ ở mộng cầu mới có thể dài như vậy. Nói cách khác, dị thường chi mộng hạch tâm lũ ý gì có lẽ cũng không tại Lê Minh Thành, mà là tại càng thêm nơi xa xôi. Thậm chí khả năng xa xôi đến, liên mộng cầu đều cần trải đến vô tận tế tình trạng. Dựa theo loại tình huống này đến xem, lưu ý ghi bản thể sẽ không phải không tại Tây Lục A. Nếu thật là như thế, bọn hắn muốn dựa vào tìm bản thể vị trí, đến tìm kiếm lưu ý ghi sách lược, tỷ lệ lớn là không làm được. Đấu chương xong, chương 3572, thứ 3573 giới ngoại viện, 1, chương 3572, thứ 3573 giới ngoại viện, 1, mặt trời đỏ mới lên. Yên lặng một đêm Lê Minh Thành, tại màu đỏ vàng dưới ánh mặt trời chiếu sáng, lần nữa khôi phục náo nhiệt. Thời gian chậm rãi trôi qua. Mặt trời mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, tại một ngày bận rộn về sau, màu bạc trăng tròn theo trong sương mù dâng lên, treo trên cao bầu trời đêm. Ngày đêm vào lúc này, lại kinh lịch một lần mới luân chuyển. Mà cùng lúc đó, Dạ Chi núi tỏa thành phòng trọ, Diệu Lộ ở mộ từ trên ghế xạ lòn đứng lên, thời gian cũng không còn sớm, ta sẽ không quấy rầy ba vị. Dù sao các ngươi gần nhất đều sẽ lưu tại Dạ Chi núi, vậy chúng ta ngày mai trò chuyện tiếp. Diệu Lộ ở mộ vừa nói chuyện, một bên nhìn về phía đối diện. Tại trên ghế salon đối diện, Thái Dương tiên sinh, Nguyệt Lượng nữ sĩ cùng bọn hắn cái kia bốc đồng tiểu nữ nhi, cũng đi theo đứng lên. Thái Dương tiên sinh, lại quấy rầy đã trễ như vậy, là chúng ta qua. Diệu Lộ ở mổ cười lắc đầu, không, ta rất thích cùng hai vị nói chuyện phiếm, đây không tính là cái gì quấy rầy. Mà lại, lắng nghe kinh nghiệm của các ngươi, tựa như là đang nghe một bài trầm đồng chậm trùng thơ, cái này trong mắt của ta, cũng là một loại nghệ thuật tu hành. Diệu Lộ ở mổ nói cũng không phải là nói láo. Cả ngày hôm nay, Diệu Lộ ở mổ đều cùng hai vị này nước lạ khách tới ở cùng một chỗ. Kinh lịch hôm qua mới gặp lúc lạnh nhạt, hôm nay bọn hắn giao lưu liền lộ ra rất hòa hợp. Mà lại, theo bọn hắn nói chuyện phiếm xâm nhập, Diệu Lộ ở mổ là càng ngày càng thưởng thức đây đối với trẻ tuổi tiểu phu thê. Căn cứ bọn hắn thuyết pháp, bọn hắn rất sớm đã ở trên đại lục lữ hành, đi rất nhiều quốc gia, chứng kiến muôn hình muôn vẻ nhân chủng. Từng có cuộc sống yên tĩnh, cũng có bị hiểu lầm bị đuổi giết ly kỳ kinh lịch, nghe vào tựa như là mạo hiểm trong tiểu thuyết nhân vật chính, để người không tự giác liền trầm mê xuống dưới. Rõ ràng sinh ra ở gia đình quý tộc, nhưng không có quý tộc ngạo mạn tính tình. Dùng đặt mạng đế quốc danh ngôn đến nói, chính là có thể dương mắt thấy thần minh, cũng có thể túi đầu thấy chúng sinh. Như thế tính nết, có thể nào để người không thưởng thức? Lại thêm, hai vị này nói chuyện lại dễ nghe, lại có lễ phép, còn đối với mình rất tôn trọng. Diệu Lộ ở mộ càng là vui vẻ, hận không thể cầm đuốc soi dạ đảm, cho đến bình minh. Nhưng làm sao Diệu Lộ ở mộ niên kỷ đã phát triển, trong lòng dù nghĩ, nhưng thân thể gánh không được. Mắt thấy ngoài cửa sổ trăng tròn cao chiếu, Diệu Lộ ở mộ còn là đứng lên nói đừng. Tại mở ra cửa trước khi đi, Diệu Lộ ở mộ quay đầu liếc nhìn trẻ tuổi tiểu phu thê, không biết tại sao, hắn luôn cảm giác cái kia ngồi ở phía trước cửa sổ, tắm rửa ánh trăng nữ sĩ, làn da phảng phất tại ẩn ẩn phát sáng. Diệu Lộ ở mộ lắc đầu, trừng mắt nhìn, lần nữa nhìn lại, hẳn là nhìn lầm. Sở dĩ nhìn qua là đang phát sáng, là bởi vì Nguyệt Lượng nữ sĩ làn da quá mức lạnh trắng, mà lại tối nay ánh trăng cũng rất sáng, hai tướng chiếu dọi xuống mới có ảo giác. Diệu Lộ ở mộ cũng không có suy nghĩ nhiều, đối với lấy bọn hắn cuối cùng gật gật đầu, sau đó đóng cửa lại rời đi. Đợi đến Diệu Lộ ở mộ triệt để rời đi về sau, Nguyệt Lượng nữ sĩ cùng Thái Dương tiên sinh còn chưa mở miệng nói chuyện, đóng vai ngang tàng tiểu nữ nhi mệt mỏi, liền nhịn không được khôi phục con mèo chân thân, thuận đường chửi bậy một câu, các ngươi thật là có thể trò chuyện, dứt bỏ ăn cơm rửa mặt, các ngươi hôm nay chọn bẹn trò chuyện 6 giờ. buổi sáng theo Thánh Huy giáo đường trở về sau, mệt mỏi liền bắt đầu đóng vai tiểu nữ nhi, sau đó một mực đi theo bên cạnh bọn họ, nghe bọn hắn cùng Gựu Lộ ở mồ nói chuyện. Trong đó cũng liền nửa giờ nội dung, xem như hoa quả khô, trò chuyện một chút Gựu Lộ ở mồ hôm qua chi mộng. Còn lại hơn 5 giờ, nói chuyện đồ vật tại mệt mỏi nghe tới, tất cả đều là biển cả nước. Trọng yếu nhất chính là, cái gì lên núi xuống biển, cái gì truy tinh trùng nguyện, cái gì gặp chuyện bất bình, cái gì thường thiện phạt ác. Tất cả đều là bọn hắn hiện biên cố sự. Bọn hắn biên đạo lý rõ ràng, cứ như vậy dựa vào biên đi ra thiết lập nhân vật, trọn vẹn trò chuyện hơn 5 giờ. Đây là mệt mỏi làm sao cũng nghĩ không thông. Nguyệt Lượng nữ sĩ, chúng ta giảng cố sự cũng không phải tất cả đều biên, rất lớn một phần là kinh nghiệm của chúng ta, chỉ là loại bỏ siêu phàm nhân tố. Mệt mỏi không cao hứng trận nhìn Nguyệt Lượng nữ sĩ, ngươi coi ta là ngốc à, ta đương nhiên biết các ngươi là cải biên kinh nghiệm của mình, nhưng các ngươi cải biên cũng quá bất hợp lý. Cũng tỉ như, bọn hắn tại ven đường gặp được một cái rơi xuống túi tiền, bọn hắn có thể biên soạn đường ra không nhặt của rơi, đem đi người mất cố sự, nhưng tình huống thật là, bọn hắn nhặt lên túi tiền, dùng tiền bên trong đi trong tiểu quán tiêu xài một trận. Đến nỗi tìm kiếm người mất, hoàn toàn không có. Ngược lại là về sau ngẫu nhiên gặp người mất, bọn hắn đem trong túi tiền đại biểu người mất thân phận chứng minh, lặng lẽ còn cho bọn hắn. Bởi vì thân phận kia chứng minh, đối với bọn hắn cũng vô dụng, còn cho người khác cũng là một cái nhấc tay. Ta đích xác nhặt được túi tiền, cũng còn cho người mất. Đừng cho ta mắt trợn trắng, ngươi liền nói ta cuối cùng có hay không trả à nha. Nguyệt Lượng nữ sĩ vuốt mệt mỏi đầu lông, ở giữa quá trình có chút nghệ thuật gia công làm sao rồi? Chỉ cần kết quả ta nói chính là thật, đó chính là thật. Mệt mỏi, ta kỳ thật cũng lười quản các ngươi biên thiết lập nhân vật, ta chính là rất nghi hoặc, các ngươi thế mà có thể thích thú. Người bình thường, trong biên chế một cái đại khái bối cảnh cũng liền đủ. Nguyệt Lượng nữ sĩ cùng Thái Dương tiên sinh hoàn toàn không phải như vậy, trực tiếp biên trọn vẹn hơn 10 năm kinh lịch. Nếu như không phải Gựu Lộ ở mổ thân thể thật gánh cũng được, đánh giá bọn hắn còn có thể tiếp tục biên xuống dưới. Đối mặt mệt mỏi lên án, Nguyệt Lượng nữ sĩ nhún nhún vai, ngươi là chỉ con mèo nhỏ, ngươi hiểu cái gì nha? Cái này gọi là nghệ thuật gia công, nghệ thuật giao lưu. Là một cái truy cầu nghệ thuật người, đương nhiên có thể thích thú a. Mệt mỏi một mặt không dám tin nhìn chằm chằm Nguyệt Lượng nữ sĩ. Đây coi là nghệ thuật. Cái gì nghệ thuật? Mà lại, dùng đến ta lúc, ta chính là tiểu nữ nhi, không cần đến ta lúc, ta cũng chỉ là con mèo nhỏ rồi. Nguyệt Lượng nữ sĩ không chút khách khí chừng trở về, ngươi không có đọc qua chuyện cổ tích sách sao? Ngươi chưa có xem kịch bản sao? Những cố sự kia không đều là trải qua nghệ thuật gia công cố sự sao? Ngươi có thể lý giải thành, ta vừa rồi biên soạn bối cảnh, biên soạn cố sự, chính là ta tại viết chuyện cổ tích viết du ký, có nghệ thuật gia công rất bình thường. Nghe Nguyệt Lượng nữ sĩ cái kia vàng thật không sợ lửa lời nói, mệt mỏi rất muốn xù lông phản bác. Nhưng xù lông về sau, lại phát hiện chính mình tìm không thấy phản bác lý do. Cuối cùng, cũng chỉ có thể tùy ý khí diễm tung bay, lộ bộp lầm bầm một câu cưỡng từ đoạt lý liền lại hiệu xỉu xuống tới. Nguyệt Lượng nữ sĩ, ta đây không phải cưỡng từ đoạt lý, ta đây là đang tiến hành nghệ thuật sáng tác. Mệt mỏi lúc này đã không muốn nghe Nguyệt Lượng nữ sĩ hồ ngôn loạn ngữ, quay đầu nhìn về phía Thái Dương tiên sinh, này, đều đã qua một ngày, ngươi bên kia liên lạc với sao? Bọn hắn tiếp tục ở chỗ này, cũng không phải lãng phí thời gian. Lúc sáng sớm, bọn hắn tại Thánh Huy giáo đường dừng lại phân tích về sau, phát hiện chỉ dựa vào bọn hắn là rất khó đi phá giải cái kia vô hạn một cầu. Cho nên, bọn hắn quyết định nhờ người ngoài, mà tốt nhất ngoại viện, khẳng định là Mộng Hệ Vu sư. Mệt mỏi từ nhỏ sống ở Tiên Tri Thánh Điện, đối với Tây Lục Vu sư giới Vu sư cũng không hiểu rõ, cho nên, nhờ người ngoài sự tình tự nhiên là từ Thái Dương tiên sinh cùng Nguyệt Lượng nữ sĩ hai vị này sinh trưởng ở địa phương Tây Lục người tới làm. Chương 3572, thứ 3573 giới ngoại viện, 2, chương 3572, thứ 3573 giới ngoại viện. 2. Bây giờ, mắt thấy Gựu Lộ ở mộ trở lại phòng ngủ, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Nhưng ngoại viện tựa hồ còn chưa tới. Thái Dương tiên sinh, yên tâm, ta buổi sáng liền đã liên lạc với bản địa ánh sáng giáo hội, nếu không có gì ngoài ý muốn, ngoại viện cũng đã nhanh đến. Ánh sáng giáo hội? Mệt mỏi hơi nghi hoặc một chút, lại là giáo hội. Cùng Thánh Huy giáo hội có quan hệ sao? Thái Dương tiên sinh, có một chút quan hệ. Ánh sáng giáo hội tại Tây Lục Vu sư giới, xem như một cái loại cực lớn vu sư tổ chức. Liền ngay cả quạ bảo bên trong đều có mở một cái ánh sáng giáo đường, có thể thấy được tổ chức này cường đại lực thống trị. Mà Đạt Mạn Đế quốc Thánh Huy giáo hội, trên thực tế chính là ánh sáng giáo hội vu sư sáng tạo, nhưng Thánh Huy giáo hội nội bộ tuyệt đại đa số người cũng không biết chuyện này. Chỉ có tầng cao nhất giáo hoàng cùng ba vị hồng y giáo chủ biết bọn hắn phía sau là ánh sáng giáo hội. Đương nhiên, chuyện này tại thế giới người phàm là cái bí không thể tuyên bí mật. Nhưng đối với Tây Lục vu sư mà nói, vậy cũng là không lên bí ẩn gì chính là. Nghe xong Thái Dương tiên sinh giảng thuật về sau, mệt mỏi chú ý nhất cũng không phải ánh sáng giáo hội cùng Thánh Huy giáo hội quan hệ, mà là một cái tổ chức tôn giáo, thế mà có thể đem giáo đường mở đến các ngươi quạ bảo nội bộ. Mệt mỏi không phải vu sư, nhưng nó đối với vu sư hiểu rất rõ, vu sư theo đuổi là chân lý, làm sao có thể đi thờ phụng tôn giáo? Thậm chí cái này tôn giáo còn có thể phát dương quang đại. Thái Dương tiên sinh, nghe vào ánh sáng giáo hội giống như là tổ chức tôn giáo, thực tế không phải. Ánh sáng giáo hội càng nhiều hơn chính là một đám liệt ma nhân hội nghị. Liệt ma nhân? Thái Dương tiên sinh gật đầu, ánh sáng giáo hội chủ doanh nghiệp vụ chính là săn ma, vô luận là thâm viên ác ma, còn là dị giới tà ma, vong linh nữ yêu, đều là bọn hắn săn ma đối tượng. Chỉ cần ra được giá cả, cái gì tà ma bọn hắn cũng dám săn bắn. Từ một loại nào đó góc độ đến nói, ánh sáng giáo hội liền cùng loại một cái công ty bảo an. Rất nhiều vu sư tổ chức đều nguyện ý đưa vào ánh sáng giáo đường, thuê bảo tiêu đến xử lý một chút không tiện xuất thủ ác ma. Đây cũng là vì sao liên quạ bảo nội bộ đều có ánh sáng rượu giáo đường nguyên nhân. Đến nỗi ánh sáng giáo hội tại sao lại như vậy thích săn ma, Thái Dương tiên sinh lắc đầu, ta cũng không biết. Bất quá ngoại giới truyền thuyết là ánh sáng giáo hội có đặc biệt minh tưởng pháp, có thể để bọn hắn tại săn ma đồng thời cấp tốc tích lũy tự thân. Nhưng căn cứ ta cùng mặt trăng nhỏ quan sát, ánh sáng giáo hội minh tưởng pháp đều là phổ biến lại bình thường, không có cái kia đặc thù hiệu quả. Cho nên kia đại khái cũng coi là ánh sáng giáo hội bí mật đi. Thái Dương tiên sinh vừa dứt lời, Nguyệt Lượng nữ sĩ đột nhiên mở miệng nói bổ sung, ta kỳ thật nghe qua một cái tin đồn, nói là ánh sáng giáo hội cùng loại nam vực cực đoan giáo phái. Cực đoan giáo phái? Mệt mỏi sững sờ 2 giây, thấp giọng lặp lại một chút cái tên này, cái giáo phái này danh tự, ta giống như nghe ngủ trễ đại nhân đề cập tới. Tựa hồ là một cái nhận nam vực vu sư giới ý chí yêu mến tổ chức. Nguyệt Lượng nữ sĩ gật gật đầu, không sai, một cái nhìn như thế thiên hành đạo, nhưng trên thực tế phi thường ngang ngược cản rỡ một tổ chức. Nguyệt Lượng nữ sĩ rất đúng đầu giáo phái không có cảm tình gì, nguyên nhân nha, chính là tại nguyên thế giới gặp được cực đoan giáo phái xuất thân chuyển kỳ vu sư. Chỉ là so với mình hơi mạnh một chút xíu, cái kia phách lối thái độ, liền phảng phất có thể lên ngày. Dù sao, Nguyệt Lượng nữ sĩ âu vài ngày, về sau cùng Thái Dương tiên sinh hợp thể về sau, mới tìm về mặt mũi. Tóm lại, ta nghe người ta nói qua, ánh sáng giáo hội kỳ thật chính là cực đoan giáo phái biến chủng. Bọn hắn sở dĩ có thể dựa vào săn ma đến cấp tốc tăng lên chính mình, xem chừng cùng cực đoan giáo phái là nhận thế giới ý chí ưu ái. Cá nhân ta cảm thấy, cái suy đoán này vẫn có chút khả năng. Bất quá, Tây Lục thế giới ý chí không hề giống nam vực như vậy bên ngoài lộ ra, cho nên muốn tìm được chứng cứ cũng không phải dễ dàng như vậy. Lại thêm ánh sáng giáo hội cũng là có truyền kỳ tồn tại, ngoại giới cho dù có suy đoán, cũng không dám đi tìm kiếm. Nguyệt Lượng nữ sĩ nhìn về phía mệt mỏi, muốn không, chờ về thánh điện về sau, ngươi đi hỏi một chút ngủ trễ lão sư. Lão sư khẳng định là biết nội tình. Mệt mỏi quay đầu. Ngươi hiếu kỳ lời nói, tự mình đi hỏi. Ta cũng không đi. Nguyệt Lượng nữ sĩ nhìn vẻ mặt ngạo kiều mệt mỏi, còn muốn đùa nó một chút, bất quá nàng chưa kịp có hành động, đột nhiên, nàng cảm thấy được một trận ma lực ba động. Nguyệt Lượng nữ sĩ cùng Thái Dương tiên sinh đồng thời dừng lại, nhìn về phía ngoài cửa sổ biển sơn. Tại ngoài mấy chục dặm, một đạo phù quang chính lướt qua dạ chi núi đỉnh núi, hướng tòa thành phương hướng rơi xuống. Có vu sư tới gần. Nguyệt Lượng nữ sĩ thấp giọng nói. Thái Dương tiên sinh gật gật đầu, hẳn là ánh sáng giáo hội phái tới vu sư, bất quá. Thái Dương tiên sinh nhíu chặt lông mày, làm sao phái một cái yếu như vậy vu sư? Thông qua dạ chi đỉnh núi nuôi thả qua đen, bọn hắn đã cảm thấy được người đến thực lực, chính là một cái bình thường một cấp chính thức vu sư. Liền chân chi lộ đều không có vượt qua. Ánh sáng giáo hội liền phái dạng này một cái vu sư đến qua loa hắn. Hắn cùng mặt trăng nhỏ cũng liền rời đi Tây Lục mấy năm, danh tự cứ như vậy không dùng được rồi. Tại Thái Dương tiên sinh cau mày thời điểm, cái kia đạo phù quang đã lặng lẽ rơi xuống ngoài thành, cũng đối với tòa thành bên trong gửi đi tinh thần ám mã, lấy chứng thân phận. Thông qua tinh thần ám mã, có thể xác nhận người đến đích xác chính là ánh sáng giáo hội phái tới ngoại viện. Mặc dù Thái Dương tiên sinh đối với cái này ngoại viện thực lực không quá tán thành, nhưng dù sao người khác tới đều đến, cũng không thể để hắn đợi ở bên ngoài. Thái Dương tiên sinh nhìn về phía Nguyệt Lượng nữ sĩ, cái sau lập tức hiểu rõ, nhẹ nhàng vung lên xa tay áo, toàn bộ thế giới liền trở nên ảm đạm xuống. Hai người một mèo tiến vào nguyệt hình chi giới. Đồng thời, Nguyệt Lượng nữ sĩ cũng đối với ngoài thành ngoại viện cũng thả một cái nguyệt hình chi giới cửa vào. Tại ngoại viện tầm mắt đến xem, chính là đen kịt một màu màn sân khấu đột nhiên bao phủ lại hắn. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, hết thảy chung quanh đều an tĩnh xuống tới. Trong rừng cây chim gọi côn trùng kêu vang, không có. Trong thành bảo cửa sổ ánh đèn cũng giống là bị kín một tầng xa. Duy nhất sáng lên là trên trời cái kia một vòng màu bạc trăng tròn. Rõ ràng hoàn cảnh chung quanh không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng hắn lại cảm thấy chính mình phảng phất đã không còn như thế, tiến vào một mảnh quỷ bí chi địa. Nhìn xem chung quanh xuất hiện nhỏ bé biến hóa, hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình trước khi đến, theo lão sư nơi đó thăm dò được tin tức. Lần này ủy thác đến từ quạ bảo truyền kỳ vu sư, Thái Dương tiên sinh. Bất quá lão sư nói cho hắn, tỷ lệ lớn đưa ra ủy thác không phải Thái Dương tiên sinh bản nhân, mà là chuyển thừa của hắn người. Bởi vì, căn cứ tuyên báo, Thái Dương tiên sinh cùng Nguyệt Lượng nữ sĩ đều đã rời đi Tây Lục, đi nguyên thế giới. Nhưng hiện tại xem ra, luôn cảm giác chung quanh biến hóa có điểm giống, Nguyệt Lượng nữ sĩ năng lực, nguyệt hình chi giới. Nếu như Nguyệt Lượng nữ sĩ ở trong này, đây chẳng phải là nói, lần này người bị thác thật chính là Thái Dương tiên sinh. Đấu chương xong, chương 3573, các mẹ luôn, 1, chương 3573, các mẹ luôn, 1, các mẹ luôn nhìn xem đỉnh đầu cái kia vòng to lớn màu bạc trăng tròn, ánh mắt lóe lên một tia kinh hãi. Lúc đầu cho là mình chỉ là tiếp một lần nhỏ bị thác, nhưng hiện tại xem ra, giống như đụng tường lớn. Nguyên bản hắn coi là người bị thác là quạ bảo hai vị kia Nhật Nguyệt truyền kỳ kẻ kế tục, kết quả, người bị thác trực tiếp chính là Nhật Nguyệt truyền kỳ. Tại xác định sự thật này về sau, các mẹ luôn nội tâm là thật sự có chút hoảng. Lúc này, cách đó không xa tòa thành đại môn phút chốc mở ra, một trận hiện ra quang vụ từ bên trong cửa tuôn ra. Các mẹ luôn vô ý thức hai mắt nhắm nghiền, đợi đến hắn lần nữa mở mắt thời điểm, hắn phát hiện mình đã xuất hiện tại tòa thành bên trong một gian trong đại sảnh. Cách đó không xa lò sưởi trong tường đang phát tán ra ánh lửa cùng ấm áp, trên mặt đất là thật dày đồ hàng len lông nhung thảm, trên thảm thì là một cái hình tròn bàn trà nhỏ. Hiện thảm hình dạng ba cái mềm mại trên ghế salon, liền vây quanh ở cái này bàn trà nhỏ chung quanh. Lúc này, trên ghế salon đã ngồi hai người. Úc, không đúng, là một nam một nữ cùng một cái mèo. Mặc dù trên ghế salon nam nữ mặc rất mộc mạc, cũng không có cái gì lộng lẫy pháp bảo, nhìn qua liền cũng phổ thông phạm nhân quý tộc. Nhưng làm ca mẹ luật nhìn thấy mặt của đối phương lúc, hắn đã xác nhận chính mình suy đoán không có sai, thật chính là Nhật Nguyệt truyền kỳ bản tôn. Cả Mễ Luật còn chưa trở thành chính thức vu sư trước, Nhật Nguyệt truyền kỳ liền đã trở thành Tây Lục một lần ca tụ. Bọn hắn đồng thời đột phá truyền kỳ, Nhật Nguyệt đồng huy phổ chiếu đại địa trọn vẹn một giờ, không chỉ có tạo thành Tây Lục vu sư giới manh động, liền ngay cả nguyên thế giới cũng bị kinh động, thậm chí còn hấp dẫn một vị nguyên thế giới vĩ đại tồn tại. Từ ngày đó lên, Qua Bảo Thái Dương tiên sinh cùng Nguyệt Lượng nữ sĩ liền rời đi Tây Lục, rốt cuộc chưa từng trở về. Nửa đường chợt có người truyền ngôn, tại Tây Lục nào đó nhìn thấy Nhật Nguyệt truyền kỳ, nhưng trải qua ánh sáng giáo hội dò xét, những này đều chỉ là giả tạo truyền ngôn. Cũng nguyên nhân chính là này, làm buổi sáng có người lấy Thái Dương tiên sinh bí chỉ đưa ra hủy thác lúc, tất cả mọi người không cho rằng là Thái Dương tiên sinh bản nhân, mà là biết được Thái Dương tiên sinh bí chỉ kẻ kế tục. Bí chỉ là ánh sáng giáo hội cấp cho Tây Lục thành danh vu sư độc thuộc mã hóa mã. Bất kể là ai, chỉ cần nói ra bí chỉ tại ánh sáng giáo hội đưa ra hủy thác, đều giống như là người kia đích thân đến. Trong nhiều năm như vậy, Thái Dương tiên sinh bí chỉ cũng xuất hiện qua nhiều lần. Cơ bản đều là Thái Dương tiên sinh học sinh, mà không phải bản nhân. Cho nên, lần này bọn hắn nhìn thấy bí chỉ lúc, cũng không nghĩ nhiều như vậy, chỉ cho là lại có quả bảo người ra ngoài hoạt động. Nhưng để Cả Mễ Luật không nghĩ tới, quanh đi quẩn lại nhiều năm như vậy, vô số người đều chưa từng gặp qua bí chỉ bản tôn, thế mà bị chính mình cho đụng tới. Mà lại, còn không chỉ có Thái Dương tiên sinh một người, liền Nguyệt Lượng nữ sĩ cũng tại. Mặc dù trên ghế salon hai người vẫn chưa phóng thích bất luận cái gì uy áp, nhưng vẹn vẹn chỉ là biết thân phận của bọn hắn, liền để Cả Mễ Luật cảm giác trái tim cấp tốc gia tốc nhảy lên. Cả Mễ Luật nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cưỡng ép bình phục có chút hỗn loạn tâm tư. Hắn tiếp nhiệm vụ lần này, thứ nhất là bởi vì nhiệm vụ này phù hợp chính mình, thứ hai cũng là nghị soát một chút người bị thác hảo cảm. Dù sao, người bị thác thế nhưng là Nhật Nguyệt truyền kỳ kẻ kế tục đứng sau lưng hai tôn cự phách. Nhưng bây giờ có thể trực tiếp soát Nhật Nguyệt truyền kỳ bản tôn hảo cảm, cái này chẳng phải là tốt hơn, còn không có trung gian thương kiếm trên lệ giá. Nghĩ đến cái này, các Mễ Luật tâm tư bình phục rất nhiều. Hắn nhẹ nhàng xoa ngực, đi một cái 90 độ đại lễ, tôn kính Thái Dương tiên sinh, Nguyệt Lượng nữ sĩ, chào buổi tối. Rất vinh hạnh có thể tại hôm nay nhìn thấy hai vị đại nhân, ta là ánh sáng giáo hội phái tới giải quyết lần này ủy thác xử lý một trong những người. Ta gọi Cả Mễ Luật. Cả Mễ Luật phản ứng, hoàn toàn tại Thái Dương tiên sinh cùng Nguyệt Lượng nữ sĩ trong dự liệu. Dù sao bọn hắn đã lâu trở về Tây Lục, đối phương bất ngờ không đề phòng nhìn thấy, nỗi lòng hội hỗn loạn, cái này cũng bình thường. Đến nỗi Cả Mễ Luật như thế nhanh chóng liền có thể điều chỉnh tâm tính, cái này cũng không ngoài ý muốn, làm vu sư nếu như ngay cả nhanh chóng thích ứng cái đặc tính này cũng không có, vậy thì đừng làm vu sư. Mà lại, bọn hắn cũng không có phóng thích uy áp, dưới loại tình huống này, Cả Mễ Luật nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, mới là vu sư trạng thái bình thường. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Thái Dương tiên sinh lúc này cũng hơi có chút thoải mái. Hắn nguyên bản còn cảm thấy, tên của mình tại ánh sáng giáo hội là không phải có chút không dùng được. Nhưng bây giờ nhìn thấy Cả Mễ Luật phản ứng mới giật mình hoàn hồn, đoán chừng ánh sáng giáo hội bên kia căn bản không biết, nói ra bí chỉ người là bản tôn. Cho nên, mới chỉ là phái cái phổ thông vu sư tới. Chờ Cả Mễ Luật trở về thông báo ánh sáng giáo phái cao tầng, đoán chừng liền sẽ thay người. Nghĩ đến cái này, Thái Dương tiên sinh liền chuẩn bị điều về Cả Mễ Luật, để hắn trở về cho ánh sáng giáo phái người, thông báo một chút tình trạng. Nhưng không đợi Thái Dương tiên sinh mở miệng, Nguyệt Lượng nữ sĩ đột nhiên trước hắn một bước mở miệng nói, "Ngươi vừa rồi nói, ngươi là xử lý một trong những người." Nguyệt Lượng nữ sĩ ánh mắt nhìn chằm chằm Cả Mễ Luật, nói như vậy, lần này chúng ta đưa ra hủy thác, còn không chỉ ngươi một cái xử lý người. Cả Mễ Luật gật đầu, "Đúng vậy, lần này cùng ta cùng một chỗ xử lý hủy thác, còn có học sinh của ta bờ làm chết." "Bất quá." Cả Mễ Luật biểu lộ hơi do dự một chút, mới nói, "Bất quá, nàng hiện tại còn tại trong vườn hoa của ta ngủ say, không có thức tỉnh. Nếu là ta một người có thể xử lý hủy thác, sẽ không phải rời nàng. Nàng thức tỉnh thời gian quá ít." Nghe tới Cả Mễ Luật đáp lời, không nói đến Nguyệt Lượng nữ sĩ phản ứng, dù sao mèo đen mệt mỏi là nhãn tình sáng lên. Là một năm 360 ngày có thể ngủ 355 ngày thực lực tuyển thủ, mệt mỏi đối với đồng loại là phi thường tán thành. Mặc dù nó bây giờ còn chưa nhìn thấy bợ lạn chết, nhưng chỉ là nghe tới Cả Mễ Luật giảng thuật, nó liền trực giác nhận định bợ lạn chết chính là mình đồng loại. Cùng mèo đen mệt mỏi hai mắt tỏa sáng không giống, Nguyệt Lượng nữ sĩ sau khi nghe xong lại là nhíu mày, bợ lạn chết là người học sinh. Lúc đầu Nguyệt Lượng nữ sĩ còn nói xử lý người là hai cái, có lẽ một cái khác càng đáng tin cậy. Nhưng bây giờ nghe tới Cả Mễ Luật nói, một cái khác xử lý người chỉ là học sinh của hắn, Nguyệt Lượng nữ sĩ lập tức cảm giác được không thích hợp. Đúng vậy, vợ làm chuyện là ta mấy năm trước thu nhận đệ tử. Cả Mễ Luật cũng không ngu ngốc, theo Thái Dương tiên sinh ánh mắt, cùng Nguyệt Lượng nữ sĩ trong giọng nói, liền nghe ra một loại đối với hắn không tín nhiệm. Cả Mễ Luật đối với này hoàn toàn không thèm để ý, dù sao hai vị này đều là truyền kỳ tồn tại, ánh mắt rất cao không thể bình thường hơn được. Hai vị đại nhân có chỗ không biết, mặc dù bợ lạn triệt chỉ là một cái vu sư học đồ, nhưng nàng có cực kỳ xuất chúng thiên phú. Tại rất nhiều đặc hóa trong mộng tràng cảnh bên trong, nàng có thể làm đến sự tình so ta càng nhiều. Cả Mễ Luật lời nói này cũng không có để Thái Dương tiên sinh cùng Nguyệt Lượng nữ sĩ vung ra lông mày, ngược lại càng thêm nhăn lại. Một cái chính thức vu sư bọn hắn đều trừng mắt, huống chi bợ lạn triệt vẫn chỉ là học đồ. Nguyệt Lượng nữ sĩ cũng bắt đầu suy tính tới, muốn hay không khuyên lui bọn hắn, đổi một nhóm mới xử lý người. Chương 3573, Cả Mễ Luật 2, chương 3573, Cả Mễ Luật 2. Lúc này, một mực không có lên tiếng mệt mỏi, đột nhiên mở miệng nói, không nói trước cái khác, ngươi còn chưa làm tự giới thiệu đâu. Nhiệm vụ lần này, có thể hay không giao cho ngươi, còn muốn nhìn ngươi có thích hợp hay không. Mệt mỏi đột nhiên mở miệng, không chỉ có Cả Mễ Luật hơi kinh ngạc, Thái Dương tiên sinh cùng Nguyệt Lượng nữ sĩ đáy mắt đồng dạng lộ ra một tia kinh ngạc. Cả mẹ luật kinh ngạc, là bởi vì trước đó lúc mới nhìn, hắn hoàn toàn coi là đây chính là một cái phổ thông nhỏ con, không có chút nào siêu phàm khí tức, nhưng không nghĩ tới, nó thế mà có thể nói chuyện. Thậm chí, tại Nhật Nguyệt hai vị truyền kỳ đều ở đây dưới tình huống, nó còn dám nói chuyện. Cái này liền để cả mẹ luật kinh ngạc hơn, hẳn là cái này tiểu Hắc Miêu còn có cái gì không tầm thường thân phận. Đến nơi Thái Dương tiên sinh cùng Nguyệt Lượng nữ sĩ kinh ngạc, thì hoàn toàn là bởi vì mệt mỏi bản thân. Bình thường thời gian, mệt mỏi căn bản là lười nhác mở miệng. Cũng tỉ như hai ngày này, bọn hắn cùng Hữu Lộ ở mộ tiến hành giao lưu, mệt mỏi từ đầu đến cuối không có chủ động nói qua một câu. Nhưng bây giờ, đối mặt cả mẹ luật lúc, nó thế mà chủ động tiếp lời đầu rồi. Mệt mỏi tại trong thánh điện, thế nhưng là được xưng là vận mệnh chi thần kẻ chiếu cố, nó mở miệng khẳng định là không tầm thường. Nói không chừng, chính là vận mệnh chỉ dẫn. Nghĩ đến đây, Thái Dương tiên sinh cùng Nguyệt Lượng nữ sĩ nội tâm tồn tại khuyên lui ý nghĩ, chậm rãi hành quân lặng lẽ. Bọn hắn ngược lại là muốn nghe một chút cả mẹ luật nói thế nào. Mệt mỏi có phải là thật hay không cảm thấy được vận mệnh. Một bên khác, cả mẹ luật thấy Nhật Nguyệt truyền kỳ cũng nhìn về phía chính mình, hắn lập tức rõ ràng, đây là bọn hắn cho chính mình một cơ hội. Cả mẹ luật không chần chờ, lập tức bắt đầu làm lên tự giới thiệu. Đại khái sau 3 phút, cả mẹ luật đại khái tin tức cũng đã hiện ra. Những cái kia tạp nhũng bối cảnh tin tức, tạm không cần đảm. Tổng kết lại liền một câu, cả mẹ luật làm mộng hệ vu sư, khuynh hướng mộng tập lưu phái, từng hoàn mỹ chấp hành qua trong mộng tập sát một vị cùng cấp bậc ác ma quy thác. Cả mẹ luật tự giới thiệu chủ thể, thiên hướng về chính mình mộng tập kỹ xảo. Cái này cũng ở trong dự liệu của bọn hắn, dù sao, ánh sáng giáo hội nội hạch chính là một cái săn ma giáo hội, bọn hắn nhận được ủy thác cũng phần lớn là chiến đấu. Những cái kia cần tính kỹ xảo chất ủy thác, sẽ rất ít tìm ánh sáng giáo hội xử lý người. Chúng ta lần này ủy thác, cùng tập sát không quan hệ. Tỷ lệ lớn cũng không cần ngươi đi chiến đấu. Nguyệt Lượng nữ sĩ thấy mệt mỏi không có mở miệng, liền chủ động tiếp lời đề, cho nên ngươi nói một tập, đối với nhiệm vụ lần này cũng không có trợ giúp gì. Các mẹ luôn ánh mắt có chút thảm đạm. Bất quá, đã ngươi làm mộng hệ vu sư, vậy ngươi hẳn là đối với mộng giới có hiểu biết. Các mẹ luôn gật gật đầu, ta đối với mộng hiểu rõ hơn, đến nỗi mộng giới cũng có một chút liên quan đến. Nhưng mộng giới quá mức thần bí. Chúng ta hiểu. Nguyệt Lượng nữ sĩ đánh gãy cả mẹ luật lời nói, mộng giới giống như điểm giới, đều thuộc về khó mà nhìn trộm đặc thù thế giới. Điểm này, bọn hắn còn là rõ ràng. Chủ yếu vẫn là mộng giới quá mức khổng lồ, pháp tắc cũng rất hỗn loạn, tầng dưới chốt lo dịp không rõ ràng. Tạo nên mộng giới tình báo tựa như là hoang. Nguyệt Lượng nữ sĩ, ta muốn hỏi ngươi mấy vấn đề, nếu như ngươi biết nguyên nhân, lại có thể giải quyết. Vậy cái này ủy thác, giao cho ngươi cũng không sao. Cả mẹ luật gật gật đầu, đại nhân xin hỏi. Nguyệt Lượng nữ sĩ, ngươi có nghe nói qua, kéo dài vô hạn mộng cầu? Cả mẹ luật. Cái gì? Mộng cầu hắn nghe qua, nhưng kéo dài vô hạn mộng cầu, đây là cái quỷ gì? Nguyệt Lượng nữ sĩ cũng không có che giấu, đem Thái Dương tiên sinh hôm qua nhập mộng hữu lộ ở một tình huống, nói đơn giản một chút. Nghe xong Nguyệt Lượng nữ sĩ giảng thuật, cả mẹ luật rơi vào trầm mặc, nhìn hắn càng nhăn càng chặt lông mày phong, tựa hồ lần này suy nghĩ cũng không thuận lợi. Quả nhiên, mấy phút sau, cả mẹ luật lắc đầu, ta chưa từng nghe nói qua kéo dài vô hạn mộng cầu. Cái gọi là mộng cầu, kỳ thật chính là liên tiếp thế giới tinh thần cùng mộng bên ngoài biển đường phải trải qua. Mà thế giới tinh thần cùng mộng bên ngoài biển, mặc dù nội hạch là khác biệt, nhưng dứt bỏ nội hạch, chỉ nhìn kết quả lời nói, có thể lý giải thành cả hai không khác. Nói cách khác, từ trên một loại trình độ nào đó đến nói, mộng bên ngoài biển cũng thuộc về thế giới tinh thần một bộ phận. Cũng chính là bởi vì cả hai có thể bị xem là cùng một loại, cho nên thường thường người vừa vào ngủ, liền lập tức tiến vào mộng đẹp, dẫn đến mộng cầu thường thường bị xem nhẹ. Mà kéo dài vô hạn mộng cầu, mang ý nghĩa mộng bên ngoài biển cùng thế giới tinh thần tách ra, cái này trong mắt của ta là rất không có khả năng. Nguyệt Lượng nữ sĩ, vì cái gì không có khả năng? Cả mẹ luôn, bởi vì mộng bên ngoài biển cùng thế giới tinh thần, kỳ thật đều có chút lệnh duy tâm phương diện, chỉ cần tâm chi sở trí, mộng liền sẽ giáng lâm tại mỗi một cái ngủ say người trong đầu. Nói cách khác, duy tâm khái niệm, duy tâm thế giới, làm sao lại tùy tiện tách ra? Nghe xong cả mẹ luật giải thích, Nguyệt Lượng nữ sĩ trầm tư một lát, nếu có cao hơn chiều không gian duy tâm khái niệm cưỡng ép giáng lâm, hẳn là có thể kiểm chế mộng bên ngoài biển cùng thế giới tinh thần vốn có duy tâm khái niệm a. Cả mẹ luật hai tay mở ra, cái này ta cũng không biết. Hắn liền 4 chiều không gian duy tâm khái niệm cũng không từng tiếp xúc qua, huống chi là cao hơn chiều không gian duy tâm khái niệm. Mà đưa ra cái vấn đề này, Nguyệt Lượng nữ sĩ kỳ thật cũng chưa có tiếp xúc qua duy tâm thế giới, nàng chỉ là dựa theo cường giả tự có người mạnh hơn ý nghĩ đi suy đoán khả năng này. Nhưng nàng đưa ra cái vấn đề này về sau cũng cảm thấy có chút khó khăn cả mẹ luật. Bởi vì duy tâm lực lượng, hoặc là thần bí chi lực, hoặc là kỳ tích chi lực, làm sao cũng không thể nào là một cái chính thức vu sư có thể trả lời. Cả mẹ luật, không biết hai vị đại nhân nói tới vị kia kéo dài vô hạn mộng cầu ở nơi nào, ta chỉ là nghĩ viện bông rất khó chiếm được đáp án, nhưng nếu như tận mắt nhìn đến, có lẽ có thể tìm tới giải mã manh mối. Cả mẹ luật đề nghị này, dù cho hắn không nói, Nguyệt Lượng nữ sĩ nguyên bản cũng là dự định để hắn đi làm. Dù sao, Liễu Lộ ở mộ ngay tại trên lầu, mà lại đến đều đến, cũng không lâu lắm, cả mẹ luật liền tới đến Liễu Lộ ở mộ phòng ngủ. Liễu Lộ ở mộ đã chìm vào giấc ngủ, ánh trăng chiếu dọi xuống, lộ ra rất là an bình. Nhìn thấy ngủ say Liễu Lộ ở mộ, cả mẹ luật không có cảm giác được bất cứ gì thường nào. Nếu như không phải Nguyệt Lượng nữ sĩ chính miệng chứng minh, hắn căn bản liền sẽ không nghĩ đến Liễu Lộ ở mộ chính là kéo dài vô hạn mộng cầu người trong cuộc. Nếu như ngươi muốn dò xét lời nói, hiện tại hẳn là liền có thể. Nguyệt Lượng nữ sĩ vừa nói, một bên trống rông hư hoạ. Làm nguyệt lượng nữ sĩ thu lại ngón tay lúc, cả mẹ lột trước mặt thêm ra một cái vầng sáng màu bạc. Bọn hắn hiện tại ở vào nguyệt hình chi giới, không có cách nào trực tiếp ảnh hưởng ngoại giới sinh linh. Cho nên, các mẹ lột muốn dò xét ngủ say dịu lộ ở mộ, liền cần dùng đến cái này vầng sáng màu bạc. Nó có thể liên tiếp đến bên ngoài thế giới hiện thực. Vô luận là trực tiếp đưa tay xuyên qua quang hoàn, dùng vật lý thủ đoạn dò xét, hay là dùng tinh thần lực xúc tu đi dò xét, cái này quang hoàn đều đã đầy đủ. Các mẹ lột gật gật đầu, đem tinh thần lực xúc tu nhô ra quang hoàn, thả tại dịu lộ ở mộ trên mi tâm. Tấu chương xong, chương 3574, vợ làm chết, 1, chương 3574, vợ làm chết, 1, nửa phút đồng hồ sau. Các mẹ lột mở mắt ra, trong mắt mang chấn kinh cùng không thể tin. Thông qua đối với dịu lộ ở mộ quan sát, hắn có thể xác định, dịu lộ ở mộ đã tiến vào ngủ say. Dựa theo hắn kinh nghiệm của Di Vãng, chỉ cần vừa vào mộng, hẳn là có thể tiến vào dịu lộ ở mộ trong mộng. Nhưng hiện thực tình huống, cùng hắn nghĩ hoàn toàn không giống. Mộng tiếp xúc sừng tiến vào dịu lộ ở mộ thế giới tinh thần về sau, hắn nhìn thấy không phải đủ mọi màu sắc mộng chi bong bóng, mà là một đầu tử tử. Đường dài. Đầu này đường dài cứ như vậy lơ lửng ở trong thế giới tinh thần, đường hai bên là kỳ quái hắc ám hư không. Không hề nghi ngờ, đây chính là dịu lộ ở mộ mộng cầu. Nhưng vì cái gì đâu? Vì cái gì hắn không phải trực tiếp nhập mộng, mà là xuất hiện tại mộng trên cầu đâu? Thật như Thái Dương tiên sinh cùng Nguyệt Lượng nữ sĩ nói tới, tồn tại một đầu kéo dài vô hạn mộng cầu sao? Cái này sao có thể? Cái này hoàn toàn vi phạm mộng hệ thường thức a. Cả mẹ luật lúc này nội tâm chấn động, là xa xa vượt qua Thái Dương tiên sinh mới gặp vô hạn mộng cầu lúc kinh ngạc. Thái Dương tiên sinh dù sao không phải là mộng hệ vu sư, đối với mộng hiểu rõ hướng tới mặt ngoài, căn bản không biết loại này kéo dài vô hạn mộng cầu tại mộng chi thể hệ bên trong, cơ hồ không khác một viên dung độc gậy. Thế nào? Có manh mối sao? Nguyệt Lượng nữ sĩ thanh âm truyền vào cả mẹ luật trong tai. Cả mẹ luật chần chờ một chút, nói khẽ, ta lại vào mộng một lần thử một chút. Mặc dù cả mẹ luôn không trả lời thẳng Nguyệt Lượng nữ sĩ nghi vấn, nhưng dựa vào nét mặt của hắn bên trong, Nguyệt Lượng nữ sĩ đã ẩn ẩn nhìn ra, lần này ủy thác nhiệm vụ đoán chừng là không vừa. Xem ra muốn để ánh sáng giáo hội bên kia một lần nữa phái một giấc mộng hệ vu sư tới. Sau 10 phút, Nguyệt hình chi giới, Diệp Lộ ở mộ phòng ngủ tiền sảnh. Trong phòng không có mở đèn, nhưng ngoài cửa sổ màu bạc ánh trăng rải vào trong phòng, làm cho cả tiền sảnh cũng không lộ ra ảm đạm, ngược lại tăng thêm mấy phần lạnh trắng. Nguyệt Lượng nữ sĩ ngồi cạnh cửa sổ trên ghế salon, ánh trăng đưa nàng chiếu rạng rỡ trắng bệnh. Nàng ốm mệt mỏi, mà đối diện hai cái trên ghế salon thì ngồi Thái Dương tiên sinh cùng cả mẹ luật. Nguyệt Lượng nữ sĩ nhìn xem cả mẹ luật, ngươi đối với dịu lộ ở mộ mộng, thấy thế nào? Cả mẹ luật trầm mặc mấy giây, nói khẽ, hắn thật sự có nằm mơ sao? Có thể hay không dịu lộ ở mộ kỳ thật không có nằm mơ, cho nên mộng cầu mới có thể kéo dài vô hạn. Cả mẹ luật vừa hỏi ra, liền lại bản thân phủ định. Bởi vì nếu như không nằm mơ, liền sẽ không tồn tại mộng cầu. Đã dịu lộ ở mộ trong mộng đã có mộng cầu, cái kia đại biểu hắn nhất định đang nằm mơ. Nguyệt Lượng nữ sĩ, lúc ban ngày chúng ta cùng dịu lộ ở mộ nói chuyện phiếm. Nói bóng nói do phía dưới, cơ bản có thể xác định, hắn hôm qua ban đêm là làm mộng, hơn nữa còn là minh mộng. Căn cứ dịu lộ ở mộ giảng thuật, hắn tối hôm qua là ở trong mộng làm lão sư, giảng dạy một chút đàn hạc tri thức. Mà học sinh của hắn, chính là khuya ngày hôm trước hướng hắn đưa ra trèo tình khiêu chiến. Louis đi. Hôm qua cùng hôm nay, trong mộng của hắn đều là kéo dài vô hạn mộng cầu. Cho nên, hôm qua đã làm mộng, hôm nay khẳng định vẫn là đang nằm mơ. Cũng không biết, hôm nay là không còn là dạy học mộng. Bất quá coi như không phải dạy học mộng, vị kia dị thường chi nguyên lũ ý đi, khẳng định còn tại dịu lộ ở mộ trong động. Một bên khác, các mẹ luật nghe xong Nguyệt Lượng nữ sĩ giảng thuật về sau, càng thêm mê hoặc. Đã dịu lộ ở mộ thật đang nằm mơ, vì sao hắn tiến vào không được dịu lộ ở mộ mộng đâu? Chẳng lẽ dịu lộ ở mộ mộng có đặc thù gì hay sao? Các mẹ luật vẫn đoán lúc, Thái Dương tiên sinh thanh âm chuyển tới, nếu như ngươi hiện tại còn là không có đầu mối lời nói, ngươi liền có thể về ánh sáng giáo hội báo cáo. Sau đó, để bọn hắn phái người càng thích hợp hơn tới. Thái Dương tiên sinh nói chuyện rất trực tiếp, nhưng tối thiểu không tính có nghe. Cả mẹ luật trầm mặc một lát, rốt cục mở miệng nói, ta đích xác không có phát hiện đầu mối gì. Hắn vừa rồi không chỉ nhập mộng hai lần, tại Thái Dương tiên sinh cùng Nguyệt Lượng nữ sĩ ngầm đồng ý, hắn liên tục nhập mộng 4 lần, mỗi một lần đều là rơi xuống một cái kéo dài vô hạn mộng cầu, phản phất vĩnh viễn cũng không nhìn thấy bị ngạ. Bởi vì dịu lộ ở mộ mộng quá mức làm trái thường thức, cả mẹ luật thật đúng là nhất thời một bước. Bất quá, mặc dù ta không biết kéo dài vô hạn mộng cầu là chuyện gì xảy ra, nhưng nếu như hai vị đại nhân chỉ là muốn tiến vào dịu lộ ở mộ trong mộng, ta vẫn là có một chút biện pháp. Cũng không biết hai vị đại nhân thuật cầu thị không chỉ là tiến vào dịu lộ ở mộ mộng. Thái Dương tiên sinh hơi kinh ngạc nhìn về phía cả mẹ luật. Bọn hắn thuật cầu kỳ thật liền hai cái, một cái là giải đáp nghi hoặc, một cái là tiến vào dịu lộ ở mộ mộng, đi khóa chặt dị thường chi nguyên lụy đi. Hai cái này thuật cầu trọng yếu nhất chính là cái thứ hai thuật cầu. Bất quá dựa theo Thái Dương tiên sinh ý nghĩ, chính xác quy trình là cả mẹ luật tìm kiếm được manh mối, phá giải câu đố, cuối cùng dẫn đầu bọn hắn xuyên qua mộng cầu, tiến vào trong mộng. Cả mẹ luật không có phát hiện manh mối, cái thứ nhất thuật cầu hiển nhiên là không có cách nào đạt thành. Nhưng cả mẹ luật lại nói, tại không có đạt thành cái thứ nhất thuật cầu trước, hắn có thể hoàn thành cái thứ hai thuật cầu. Đây là có chuyện gì? Hắn muốn làm thế nào? Đối mặt Thái Dương tiên sinh hỏi thăm, cả mẹ luật nói, ta không có cách nào làm được, nhưng bợ làm chết có thể. Nguyệt Lượng nữ sĩ, bợ làm chết. Người cái học sinh kia. Cả mẹ luật gật gật đầu, theo không gian trong vòng tay cầm ra một cái thủy tinh cầu. Trong thủy tinh cầu chiếu ra một mảnh sừng sững tại thuần trắng đá cẩm thạch bên trên chấn nhỏ, theo cả mẹ luật không ngừng gậy, tầm mắt chậm rãi rút ngắn, rất nhanh, thủy tinh cầu thị giác liền khóa chặt tại tiểu trấn trung tâm trong một gian phòng. Trong phòng tồn tại đại lượng phim hoạt hình phong cách đấu nghệ nhân ngẫu, bọn hắn mặc đủ loại trang phục, có kỵ sĩ áo giáp, có con rối gâu trang, có thợ săn giáp da, có thần quan bảo phục, còn có xanh xanh đỏ đỏ váy công chúa. Nhìn qua giống như là khác biệt nghề nghiệp thú đông, mà bọn hắn điểm giống nhau chính là rất đáng yêu. Mà tại những này đấu nghệ nhân ngẫu ở giữa, một người mặc thuần trắng áo ngủ thiếu nữ chính quận mình tại mềm mại thú đông bên trên, lâm vào yên giấc. Nàng chính là Bỡ Lạn Chết, học sinh của ta. Nàng đồng dạng cũng là mộng hệ bù sư, mặc dù vẫn chỉ là học đồ, nhưng nàng thiên phú phi thường đặc biệt, dựa vào thiên phú của nàng, có lẽ có thể trợ giúp hai vị đại nhân tiến vào hữu lộ ở mộng mộng. Nguyện lượng nữ sĩ hiếu kỳ nhìn qua, thiên phú của nàng là cái gì? Các mẹ luật trầm ngâm nói, mộng thiết. Bỡ Lạn Chết, từ nhỏ đã là một cái rất hoạt bát hài tử. Tại trẻ nhỏ giai đoạn, nàng cùng tuổi những hài tử khác, không có bất kỳ khác biệt gì. Nhưng làm nàng bắt đầu ký sự lúc, cũng chính là 5 tuổi tả hữu, nàng nhiễm lên một cái quái bệnh. Cái bệnh này, tại nơi đó bác sĩ chẩn bệnh bên trong, được mệnh danh là thèm ngủ chứng. Bệnh như kỳ danh, Bỡ Lạn Chết phi thường thèm ngủ, mỗi ngày cơ hồ đều muốn so cùng tuổi hài tử ngủ nhiều 3, 4 giờ. Ngay từ đầu, Bỡ Lạn Chết phụ mẫu kỳ thật còn không phải quá để ý, bởi vì Bỡ Lạn Chết mặc dù ngủ lâu, nhưng chỉ cần đến giờ đánh thức, vẫn có thể tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại Bỡ Lạn Chết, mặc dù cũng thỉnh thoảng muốn ngủ gà ngủ gật, nhưng cũng có thể thông qua rời đi lực chú ý, hoặc là phương pháp khác, để Bỡ Lạn Chết hưng phấn tỉnh lại, chiến thắng thèm ngủ chứng. Chứ thèm ngủ bên ngoài, có thể nói Bỡ Lạn Chết không có bất luận cái gì dị thường. Cũng nguyên nhân chính là này, Bỡ Lạn Chết phụ mẫu cũng không có đem thèm ngủ chứng xem như cái gì bệnh nặng. Thẳng đến Bỡ Lạn Chết 9 tuổi thời điểm, có một ngày, Bỡ Lạn Chết phụ mẫu đi đến lân cận trấn tiến hành công tác thị sát thời điểm, tao ngộ một chút không thể đối kháng thiên tai sự cố, đất đá trôi lún, đoạn mất trở về đường. Chương 3574, Bỡ Lạn Chết 2, chương 3574, Bỡ Lạn Chết 2, thẳng đến một ngày một đêm về sau, bọn hắn mới bước lên mưa to trở lại trong nhà. Mà trở lại về sau, bọn hắn phát hiện, Bỡ Lạn Chết tại không có bị người đánh thức dưới tình huống, ròng rã ngủ 2 ngày. Về sau, Bỡ Lạn Chết phụ mẫu còn kiểm tra một chút. Chỉ cần không ai đánh thức Bỡ Lạn Chết, Bỡ Lạn Chết có thể một mực nằm ngủ đi, dù cho đói bụng cắt nước, Bỡ Lạn Chết cũng không có cách nào tự chủ tỉnh lại. Nhất định phải có người ở bên ngoài gọi nàng, nàng tài năng tỉnh lại. Cũng là trận này kinh lịch, để Bỡ Lạn Chết phụ mẫu bắt đầu coi trọng Bỡ Lạn Chết quái bệnh. Mặc dù bọn hắn hiện tại có thể mỗi ngày đúng hạn theo điểm đánh thức Bỡ Lạn Chết, nhưng tương lai đâu? Tương lai nếu như bọn hắn lần nữa tao ngộ một chút không thể đối kháng sự tình, không có cách nào kịp thời trở về, ai đến đánh thức Bỡ Lạn Chết? Còn có, nếu như bọn hắn có một ngày không tại, Bỡ Lạn Chết lại nên làm cái gì? Bù một giấc chết sao? Tại loại áp lực này xuống, bọn hắn bắt đầu mang Bỡ Lạn Chết khắp nơi đi cầu y đường cũng không thuận, bọn hắn cơ hồ chạy lượn đạt mạn đế quốc từng cái thành thị, nhìn các loại danh y đều không có cách nào giải quyết Bỡ Lạn Chết ngủ say vấn đề. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, đang cầu y trong quá trình, bọn hắn gặp được một cái cơ giới học đồ. Đối phương lúc nghe Bỡ Lạn Chết tình huống về sau, vì năng lượng thân định chế một cái mỗi ngày xác định vị trí định thời gian cưỡng ép đánh thức máy móc giường. Sau đó, mỗi sáng sớm, tại cơ giới thành cưỡng ép chồng chất xuống, Bỡ Lạn Chết đều sẽ bị bừng tỉnh. Có thể nói, chương này máy móc giường xem như thèm ngủ chứng cái này quái bệnh, duy nhất thuốc hay. Nhưng bèn bèn máy móc giường còn chưa đủ. Bỡ Lạn Chết phụ mẫu mong muốn nhất, còn là triệt để trị tận gốc Bỡ Lạn Chết thèm ngủ chứng. Bọn hắn một bên công tác, một bên nghe ngóng danh y tin tức, thẳng đến một ngày này, ánh sáng giáo hội một vị vu sư học đồ đi tới bọn hắn trấn nhỏ. Vị này vu sư học đồ, nhưng thật ra là lần cận trấn, lần này tới bọn hắn bên này, chủ yếu là tới gặp thấy mình cố nhân, cũng chính là trấn nhỏ trưởng trấn. Bọn hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, chỉ là về sau dưới cơ duyên xảo hợp, một cái đi tới lân cận trấn làm trưởng trấn, một cái biến mất không thấy gì nữa, trở thành người mất tích. Cho đến hôm nay, trưởng trấn mới biết được, nguyên lai năm đó hắn biến mất không thấy gì nữa, là bởi vì trong rừng rậm gặp được ánh sáng giáo hội người dẫn đạo. Trải qua thiên phú đo lường, hắn có trở thành vu sư thiên phú, thế là đạp lên vu sư con đường. Mà lại, năm đó hắn cũng không phải không từ mà biệt, đang bị xác định là thiên phú giả về sau, hắn còn về một lần nhà, thậm chí còn thỉnh cầu người dẫn đạo, cho thân nhân của mình hảo hữu đều đo lường một lần thiên phú. Trưởng trấn lúc ấy ngay tại bị đo lường trong hàng ngũ. Bất quá, lúc ấy vì không kinh nhiễu mọi người, người dẫn đạo đều là thừa dịp tất cả mọi người ngủ về sau, mới tiến hành thiên phú đo lường. Cuối cùng xác nhận, chỉ có hắn một người có thiên phú, những người khác không có. Trưởng trấn nghe đến đó, cũng có chút cảm khái. Hắn coi là hảo hữu không từ mà biệt, kết quả đối phương không chỉ có nhớ chính mình, còn âm thầm đo lường thiên phú của hắn. Quen biết cũ tăng thêm mới niệm, một ngày này đoàn tụ, để bọn hắn hữu nghị không chỉ có không giảm, ngược lại càng thêm mấy phần. Mà trưởng trấn cùng Bỡ Lạn Chết phụ mẫu cũng là hảo bằng hữu. Trưởng trấn cũng biết Bỡ Lạn Chết tình huống, càng là tận mắt chứng kiến Bỡ Lạn Chết phụ mẫu những năm này lao lực buôn ba. Bây giờ, thấy lao hưu biến thành siêu phàm giả, cảm thấy khẽ động, liền thỉnh cầu hắn hỗ trợ kiểm tra một chút Bỡ Lạn Chết ổ bệnh. Đến từ ánh sáng giáo hội vị này vu sư học đồ, cũng không có chối từ. Trải qua trinh sát dịch bệnh đo lường, Bỡ Lạn Chết không có bệnh. Đúng vậy, chỉ ít tại vị này vu sư học đồ đo lường xuống, Bỡ Lạn Chết toàn thân trên dưới là không có bất luận cái gì bệnh chứng. Nhưng Bỡ Lạn Chết tình trạng lại rõ ràng không thích hợp, mà lại hắn cũng tin tưởng lao hưu sẽ không lừa gạt mình, thế là hắn lại thử nghiệm dùng bài trừ mê chướng đến đo lường Bỡ Lạn Chết. Nhưng mà vẫn là không có vấn đề. Về sau, hắn cùng Bỡ Lạn Chết tiến hành một trận chiều sâu câu thông, hắn phát hiện Bỡ Lạn Chết kỳ thật cũng không bài xích đi ngủ, bởi vì Bỡ Lạn Chết có thể bảo trì trong mộng thanh tỉnh. Nói cách khác, Bỡ Lạn Chết mỗi ngày chìm vào giấc ngủ về sau đều sẽ làm minh mộng, mà người tại minh mộng dưới trạng thái cơ hồ có thể so với thượng đế. muốn ở trong mộng sáng tạo cái gì, liền có thể sáng tạo cái gì, có thể nói, trong mộng hết thể đều có. Dưới loại tình huống này, Bợ Lạn Trệ người cũng không thèm để ý thèm ngủ, ngược lại rất thích đi ngủ. Nghe xong Bợ Lạn Trệ giảng thuật về sau, hắn đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, Bợ Lạn Trệ bệnh có thể hay không phải bệnh mà là một loại thiên phú bên ngoài lộ ra. Rất nhiều thiên phú giả, hắn thiên phú đều là ẩn tàng ở dưới mặt nước, thẳng đến trở thành siêu phàm giả về sau, thiên phú mới có thể chậm rãi bị khai phát đi ra. Nhưng cũng có một chút thiên phú giả, thiên phú quá mức mãnh liệt, trời sinh liền sẽ bên ngoài lộ ra. Thậm chí có chút thiên phú giả, có thể mượn từ bên ngoài lộ vẻ thiên phú, thi triển một chút cùng loại siêu năng lực thủ đoạn. Đương nhiên, Bợ Lạn Trệ khẳng định không phải loại kia siêu năng lực tuyển thủ, nhưng hắn thấy, có lẽ Bợ Lạn Trệ chính là thiên phú quá đượng, dẫn đến thiên phú bên ngoài hiện ra thèm ngủ chứng. Vì chứng thực chính mình suy đoán, hắn cầm ra tinh thần lực suy đoán nghi, trải qua đo lường, Bợ Lạn Trệ tinh thần lực trị số đạt tới kinh người 21 điểm. Cái này đã vượt xa thiên phú giả hợp cách tuyến 10 điểm. Không hề nghi ngờ, Bợ Lạn Trệ chính là một cái thiên phú giả. Đến nỗi Bợ Lạn Trệ có thiên phú gì? Làm Bợ Lạn Trệ đụng vào thiên phú cầu thời điểm, trong gian phòng hết thảy cũng không hề biến hóa, nhưng thêm ra rất nhiều người. Những người này, những người khác là không nhìn thấy, chỉ có Bợ Lạn Trệ có thể nhìn thấy. Căn cứ Bợ Lạn Trệ thuyết pháp, những người này mặc các loại nghề nghiệp y phục, đều là nàng trong mộng xuất hiện qua. Hoặc là nói, là nàng trong mộng đóng vai qua. Không hề nghi ngờ, Bợ Lạn Trệ thiên phú là mộng. Thế là, Bợ Lạn Trệ cứ như vậy bị ánh sáng giáo hội phát hiện, trở thành ánh sáng giáo hội người. Mà Bợ Lạn Trệ phụ mẫu, tự nhiên cũng đồng ý Bợ Lạn Trệ trở thành siêu phàm giả, không chỉ là siêu phàm giả địa vị xã hội, càng quan trọng chính là Bợ Lạn Trệ có thể nhờ vào đó theo thèm ngủ chứng bên trong giải thoát. Bợ Lạn Trệ phụ mẫu nghĩ rất tốt, nhưng hiện thực phi thường xương cảm giác. Bợ Lạn Trệ trở thành thiên phú giả, cũng bái sư cả mẹ luôn, nhưng nàng thèm ngủ chứng cũng không có tốt, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Trước kia, còn là phàm nhân thời điểm, Bợ Lạn Trệ chỉ cần có ngoại lực kích thích, liền có thể thức tỉnh. Nhưng trở thành siêu phàm giả về sau, dù cho có ngoại lực kích thích, Bợ Lạn Trệ cũng không có cách nào tùy tiện thức tỉnh. Thậm chí, coi như dùng đao chặt tổn thương Bợ Lạn Trệ, thân thể không ngừng chảy máu, nàng cũng có thể một mực ngủ say đi. Cuối cùng vẫn là cả mẹ luôn phát hiện, có thể thông qua nhập mộng thuật tỉnh lại Bợ Lạn Trệ. Bằng không, Bợ Lạn Trệ đoán chừng thật cứ như vậy ngủ như chết đi qua. Nhưng coi như hiện tại còn có biện pháp dựa vào nhập mộng thuật tỉnh lại Bợ Lạn Trệ, tương lai đâu? Bợ Lạn Trệ ngưỡng giới hạn càng ngày càng cao. Dựa theo cái xu thế này, qua một đoạn thời gian nữa, phổ thông nhập mộng thuật đoán chừng đều không có cách nào đánh thức Bợ Lạn Trệ, đến lúc đó lại nên làm cái gì? Có thể nói, đây là ca mẹ luật hiện tại nhất hao tổn tâm trí một sự kiện. Nhưng một phương diện khác, mặc dù Bợ Lạn Trệ quái bệnh càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng thiên phú của nàng cũng biến thành càng ngày càng mạnh, thậm chí đến một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Chương 3575, Ngộ Thiết, 1, chương 3575, Ngộ Thiết, 1, Bợ Lạn Trệ thiên phú, tên là Ngộ Thiết. Dùng chính nàng lại nói, chính là Tô Son chắc phấn trong Ngộ Thiết lập nhân vật tên gọi tắt Ngộ Thiết. Bợ Lạn Trệ cái thiên phú này, kỳ thật tại nàng trở thành thiên phú giả trước đó, liền đã có. Chỉ là cái thiên phú này quá mức ẩn ấp, không ai phát hiện, Bợ Lạn Trệ chính mình lúc ấy cũng không biết đây là thiên phú. Thằng đến bái cả mẹ luật vi sư về sau, trong lúc vô tình nhắc lên, lúc này mới bị cả mẹ luật phát hiện không thích hợp. Ngộ Thiết năng lực, kỳ thật dùng một câu liền có thể giảng minh bạch, tại trước khi ngủ, ảo tưởng một cái thiết lập nhân vật, sau đó nhập mộng về sau ngươi liền sẽ trở thành cái thiết lập nhân vật này. Cái này nghe vào có chút kỳ quái, nhưng trên thực tế rất nhiều người đều từng có cùng loại kinh lịch. Người trước khi ngủ là thoải mái nhất thời điểm, cũng là vào đại não sinh động nhất thời điểm. Có lẽ là vào ban ngày sinh hoạt qua quá mọi mệt, lúc này có ít người liền sẽ ở trong đầu ảo tưởng một chút cố sự, lấy chính mình làm nhân vật chính, hoặc là có thể để chính mình cảm thấy thoải mái cố sự. Tỷ như Hoài Xuân thiếu nữ tại trước khi ngủ ảo tưởng chính mình trở thành công chúa, gặp được thẩm mến Bạch Mã vương tử, sau đó phát sinh các loại mỹ hảo lại ngượng tình tiết. Đương nhiên, cũng có người ảo tưởng chính mình gặp được không chỉ một vị Bạch Mã vương tử, vòng ngập biến gầy, mặc nàng ở trong mộng chọn lựa. Lại tỉ như, lòng tham không đáy thiếu niên tại trước khi ngủ, ảo tưởng chính mình kiến công lập nghiệp, ảo tưởng chính mình trở thành thần hào bảy tiền, ảo tưởng chính mình trở thành vô thượng cường giả, ảo tưởng chính mình có được vô số mỹ nhân. Có thể nói, có không ít người đang ngủ trước đó cho chính mình an bài một cái thân phận, sau đó ở trong tưởng tượng kinh lịch một cái để chính mình nội tâm cảm giác viên mãn cố sự. Bất quá, những người này một khi ngủ, ảo tưởng cố sự liền sẽ trở thành bọt biển, biến mất không thấy gì nữa. Chờ một mạch ngày thứ hai trước khi ngủ, lại một lần nữa bị ảo tưởng sáng tạo. Mà Bợ Lạn Trệ thì không phải vậy dạng này. Nàng tại trước khi ngủ ảo tưởng, hội kéo dài đến trong mộng của mình, ở trong mơ nàng hội kinh lịch chính mình ảo tưởng cố sự, Tô Son chắc phấn cái kia không thú bị mộng. Quan trọng nhất là, nàng ở trong mơ có được lực lượng, kia liền thật có được lực lượng. Cũng tỉ như đã từng có một lần, Bợ Lạn Trệ tại trước khi ngủ, ảo tưởng chính mình là một cái xâm nhập truyện cổ tích tiến cảnh, thu hoạch được tiên nữ ưu ái thiên tài thiếu nữ, ngắn ngủi trong lúc đó liền trở nên vô cùng cường đại, đem khi dễ chính mình người xấu tất cả đều đánh ngã. Làm Bợ Lạn Trệ ở trong mơ hoàn thiện người một nhà thiết lúc, cả mẹ luột lặng lẽ vào nàng ngộng. Người bình thường là minh mộng thời điểm, mặc dù có thể ở trong mơ biến thành thượng đế không gì làm không được, nhưng đây thật ra là một loại hư ảo năng lực. Lúc có mộng hệ vu sư nhập mộng thời điểm, có thể tùy tiện liền để những này không gì làm không được năng lực vô hiệu hóa. Nhưng Bợ Lạn Trệ ngộng, cả mẹ luột hoàn toàn không có cách nào cải biến. Hắn nhập mộng về sau, thử nghiệm đem Bợ Lạn Trệ theo tiên nữ nơi đó nắm giữ lực lượng vô hiệu hóa, kết quả không chỉ có không có hiệu quả, ngược lại bị Bợ Lạn Trệ phát hiện. Nếu không phải cả mẹ luật cấp tốc nói ra thân phận của mình, xem chừng hắn hội ở trong mơ bị Bợ Lạn Trệ trực tiếp cho đánh chết. Mà cả mẹ luật nếu như tại trong mộng của người khác tử vong, đối với thương tổn của hắn, cơ hồ có thể so với linh hồn trực tiếp bị chặt một nửa. Cho nên, đừng nhìn Bợ Lạn Trệt Mộng Thiết không đáng chú ý, nàng thậm chí có thể uy hiếp được chính thức vu sư sinh mệnh. Theo cái này liền đủ để nhìn ra, Bợ Lạn Trệt thiên phú chỗ đặc thù. Nghe xong cả mẹ luật giảng thuật, Nguyệt Lượng nữ sĩ hiếu kỳ hỏi, cái kia nàng ở trong mộng nắm giữ lực lượng, có thể đưa đến trong hiện thực sao? Cả mẹ luật lắc đầu, không thể mang về hiện thực, nhưng loại lực lượng kia ở trong mộng là chân thật vô cùng. Ta cũng không biết phải hình dung như thế nào, chính là ở trong mơ, nàng có thể phi thường cường đại. Lúc này, bị Nguyệt Lượng nữ sĩ ôm vào trong ngực mệt mỏi mở miệng nói, kỳ thật chính là, người khác nằm mơ là nằm mơ, mà Bợ Lạn Trệt nằm mơ lại có thể nắm giữ mộng giới chi lực. Cả mẹ luật nhãn tình sáng lên, liên tục gật đầu, đúng, có thể hiểu như vậy. Bởi vì chỉ có Bợ Lạn Trệt nắm giữ bản nguyên mộng giới chi lực, mới có thể để cả mẹ luật vị này mộng hệ chính thức vũ sư đều sẽ ở trong mộng của nàng lật xe. Có thể ở trong mơ nắm giữ mộng giới chi lực, dù chỉ là tạm thời, cũng rất cường đại. Nguyệt Lượng nữ sĩ nói cách khác, Bợ Lạn Trệt có thể so với mộng giới sinh linh mạnh mẽ. Cả mẹ luật từ trên một loại trình độ nào đó đến nói, Bợ Lạn Trệt đích xác có thể so với trong mộng chi thần, nhưng cũng không hoàn toàn như thế. Nếu như Bợ Lạn Trệt trước khi ngủ cho chính mình mộng thiết là một người bình thường, ở trong mơ nàng cũng sẽ trở thành người bình thường, không có lực lượng cường đại, cũng sẽ không uy hiếp được chúng ta loại này nhập mộng giả. Người bình thường. Nguyệt Lượng nữ sĩ nghi nói, Bợ Lạn Trệt hội cho chính mình ở trong mộng chế tạo người bình thường thiết lập nhân vật. Hội. Nguyệt Lượng nữ sĩ. Vì cái gì? Có thể trở thành cường giả, vì sao sẽ còn ở trong mộng để chính mình biến thành người bình thường? Nguyệt Lượng nữ sĩ có chút không hiểu. Đối mặt Nguyệt Lượng nữ sĩ nghi hoặc, các mẹ luật đem tình huống giải thích một chút. Nguyên nhân kỳ thật có hai điểm. Đệ nhất, nàng rất khó nắm giữ cường giả chân lý. Bởi vì mộng tiết cái thiên phú này, cần Bợ Lạn Trệt chế tạo một cái thiết lập nhân vật, sáng tạo một cái lấy người này làm thành bản gốc cố sự. Người bình thường cố sự càng thêm gần sát nàng, mà những cái kia bị thiên diệt địa cường giả khoảng cách nàng quá xa rồi, bởi vì không hiểu rõ, nhận biết không đủ, cho nên thoải mái cảm giác liền sẽ hạ xuống. Cũng bởi vậy, Bợ Lạn Trệt cho chính mình chế tạo cường giả thiết lập nhân vật cơ bản đều thuộc về mục đích cuối cùng nhất. Cũng tỉ như trước đó nói tới cái kia tiên nữ chi mộng, Bợ Lạn Trệt ngay từ đầu cũng là người bình thường, nàng cuối cùng tại tiên nữ dưới sự trợ giúp trở thành cường giả, mà không phải ngay từ đầu chính là cường giả. Cường giả là mục đích cuối cùng nhất, mà không phải cố sự ngay từ đầu thiết lập nhân vật. Đến nỗi vì sao muốn như thế thiết kế? Bởi vì trở thành cường giả về sau, Bợ Lạn Trệt cũng không biết làm như thế nào để cố sự này phát triển. Tầm mắt quá thấp, đối với cường giả năng lực không hiểu rõ, đây chính là nguyên nhân lớn nhất. Cho nên, so với thiết lập những cái kia hư vô cường giả thiết lập nhân vật, Bợ Lạn Trệt người càng muốn thiết lập một người bình thường chậm rãi người thành công thiết. Thứ hai, là Bợ Lạn Trệt thiết lập chính mình ở trong mộng là người bình thường lúc, nàng có thể theo cái thiết lập nhân vật này bên trong hấp thu chất dinh dưỡng. Cái này kỳ thật cũng là cả mẹ luật nhất không thể nào hiểu được một điểm. Đã từng, Bợ Lạn Trệt tại trước khi ngủ, cho chính mình thiết lập thành một cái lang thang họa sĩ, thông qua lang thang, chứng kiến phong cảnh bất đồng, nhìn thấy người khác nhau tâm, cuối cùng nàng dựa vào vô cùng cường đại họa kỹ, chinh phục đô thành vô số họa sĩ, lát mình biến hóa, trở thành hoàng thất ngự dụng họa sĩ. Cái thiết lập nhân vật này cơ bản, Bợ Lạn Trệt mệnh danh là lang thang chân lý. Bợ Lạn Trệt giấc mơ này, là 3 ngày 3 đêm. Làm nàng lúc tỉnh lại, nàng thật có được một tay không tầm thường họa kỹ. Mặc dù không có đạt tới mộng thiết bên trong loại kia nghiêng đóng một nước tình trạng, nhưng cũng đã cùng bình thường họa sĩ không sai biệt lắm. Phải biết, Bợ Lạn Trệt trước đó, căn bản không có cái gì vẽ một chút kinh lịch. Vẹn vẹn 3 ngày, nàng liền trở thành một cái chính quy họa sĩ. Chương 3575, mộng thiết 2, chương 3575, mộng thiết 2, đây chính là mộng thiết một loại khác năng lực. Cảm mê luôn, bất quá, trước mắt Bợ Lạn Trệt chỉ có thể tại người bình thường thiết lập nhân vật bên trong hấp thu chất dinh dưỡng, không có cách nào tại siêu phàm chi trong mộng hấp thu chất dinh dưỡng. Nói cách khác, Bợ Lạn Trệt có thể thông qua mộng thiết, nhanh chóng trở thành họa sĩ, trở thành tợ rèn, trở thành may vá, trở thành nghệ thuật gia. Nhưng nàng không có cách nào thông qua mộng thiết thu hoạch siêu phàm năng lực, cũng không có cách nào nhờ vào đó nhanh chóng thăng cấp. Nhưng coi như thế, cũng phi thường cường đại. Bởi vì Bợ Lạn Trệt mộng thiết, không chỉ chính mình có thể hưởng dụng, nàng cũng có thể khiến người khác cùng nhau hưởng dụng. Cũng tỉ như, Bợ Lạn Trệt có thể tại lang thang chân lý cái này trong kịch bản, tăng thêm một cái khác nhân vật chính, trở thành song nhân vật chính ngộng, sau đó bọn hắn cùng nhau đạt thành mục tiêu, trở thành hoàng thất ngự dụng họa sĩ. Mà Bợ Lạn Trệt chiếm cứ một cái nhân vật chính vị trí, một cái khác nhân vật chính vị trí, có thể khiến người khác chiếm dụng. Nói cách khác, chỉ cần Bợ Lạn Trệt nguyện ý, nàng có thể kéo người vào chính mình ngộng, cũng tại ngắn ngủi 3 ngày trong ngộng, liền có thể đào tạo ra một cái hợp cách họa sĩ. Đây là cường đại dường nào? Dù cho cả mẹ luật tự mình trải nghiệm qua, hắn cũng như cũng nghĩ không ra Bợ Lạn Trệt đến cùng là làm sao làm được. Đương nhiên, Bợ Lạn Trệt chính mình cũng không biết. Cả mẹ luật, mặc dù nàng hiện tại chỉ có thể lấy người bình thường thiết lập nhân vật hấp thu chất dinh dưỡng, nhưng tương lai nếu như thiên phú của nàng trở nên càng cường đại, chưa hẳn không thể theo siêu phàm giả thiết lập nhân vật bên trong thu hoạch được càng nhiều năng lực. Bất quá, thiên phú của nàng càng mạnh thì càng khó đánh thức, cho nên đây cũng là một loại kiếm hai lưỡi đi. Các mẹ luật cơ bản đem Bợ Lạn Trệt thiên phú, tệ nạn cùng điểm đặc biệt đều kể xong. Nguyệt Lượng nữ sĩ sau khi nghe xong cũng không có đối với Bợ Lạn Trệt thiên phú làm ra đánh giá, mà là ánh mắt lóe lên một cái, nhìn về phía Thái Dương tiên sinh. Đặc dị thiên phú, cường đại tác dụng phụ, ta luôn cảm giác nghe vào có chút quen hay. Nguyệt Lượng nữ sĩ mặc dù không có nói thẳng, nhưng Thái Dương tiên sinh đại khái hiểu nàng ý tứ. Loại này đặc dị thiên phú nhân tài, tại nguyên thế giới kỳ thật cũng tồn tại, mà lại có một bộ phận người sau khi chết còn biến thành Thần bí nơi này thần bí không chỉ là chỉ thần bí chi vật, cũng có thể là thần bí thiên thai. Thì như, mất tự thai nạn. Thái Dương tiên sinh đối với Nguyệt Lượng nữ sĩ nhẹ nhàng lắc đầu, có phải là đều không liên quan gì đến chúng ta? Thủ tự công hội đã từng nói, đối với loại người này, phương pháp tốt nhất chính là không chú ý, không thèm để ý, không quan sát. Bởi vì tại ngoại lực dưới sự can thiệp, là tuyệt đối không có khả năng trở thành thần bí. Mà loại này ngoại lực còn bao hàm quan sát. Quan sát, nghe vào giống như chỉ là nhẹ nhàng một động tác, nhưng nếu như thả tại chiều không gian phương diện bên trên, quan sát là một loại cường kiện liên quan hành vi. Cho nên, coi như Bợ Lạn Trệ Thiên Phú có khả năng cùng thần bí có quan hệ, nhưng ngươi một khi đối với nàng tiến hành can thiệp, vô luận là cường kiện liên quan còn là yếu can thiệp, cái kia căn bản cũng không có sinh ra thần bí khả năng. Cũng bởi vậy, thủ tự công hội mới có thể nói ra không chú ý, không thèm để ý, không quan sát ba không điều ước. Mà nguyên thế giới vũ sư cũng đều duy trì cái này ăn ý, thậm chí rất nhiều vũ sư hội tận lực rời xa loại thiên phú này người. Dù sao, thiên phú giả cuối cùng sau khi chết, một khi trở thành mất tự thiên thai đây chính là muốn mạng. Bất quá, đối với Thái Dương tiên sinh cùng Nguyệt Lượng nữ sĩ loại này cường giả đến nói, bọn hắn cũng sẽ không bởi vì tương lai biến hóa mà bây giờ liền né tránh những thiên phú này người. Đối mặt Bỡ Lạn Trệ cái hư hư thực thực này thần bí thiên phú giả, bọn hắn sẽ không truy đến cùng, sẽ không để ý, cũng sẽ không đi quan sát. Nhưng có thể hợp lý lợi dụng Bỡ Lạn Trệ năng lực, đạt thành một chút mục đích của mình. Nhưng nói đi thì nói lại, ngươi vừa rồi nói nhiều như vậy Bỡ Lạn Trệ thiên phú, ta vẫn là nghe không hiểu, nàng có thể giúp thế nào chúng ta tiến vào hữu lộ ở mộ trong động? Nguyệt Lượng nữ sĩ nghi hoặc nhìn về phía cả mẹ luật. Bỡ Lạn Trệ thiên phú đích xác có chút là gì, nhưng mộng thiết giống như không có dẫn người tiến vào những người khác trong mộng năng lực a. Cả mẹ luật tựa hồ sớm biết sẽ bị hỏi thăm, Nguyệt Lượng nữ sĩ vừa dứt lời liền lập tức giải thích nói, Bỡ Lạn Trệ mộng thiết không chỉ là chính mình mộng, còn có thể bệnh thậm chí xâm lấn những người khác mộng. Tỷ như nàng có thể cho chính mình thêm một giấc mộng bên trong thiết lập, đêm nay muốn ở trong mơ cùng hữu lộ ở mộ gặp nhau. Lúc có cái thiết lập này về sau, Bỡ Lạn Trệ liền có thể tiến vào hữu lộ ở mộ mộng. Thậm chí chỉ cần thiết lập hoàn chỉnh lại tự nhất quán, Bỡ Lạn Trệ hoàn toàn có thể dùng chính mình mộng thay thế hữu lộ ở mộ mộng, nắm giữ hữu lộ ở mộ chi mộng quyền hạn. Mà lại Bỡ Lạn Trệ cũng có thể tại thiết lập bên trong gia nhập hai vị, để các ngươi cũng trở thành nàng trong mộng nhân vật chính, đồng thời cùng nhau tiến vào hữu lộ ở mộ mộng. Tóm lại chỉ cần thiết lập hợp lý, nàng liền có thể hoàn thành xâm lấn. Mà lại nàng nhập mộng là theo chính mình mộng nhảy vọt tiến vào hữu lộ ở mộ trong mộng, dạng này liền có thể lách qua một cầu, không cần lo lắng lần nữa tiến vào cái kia kéo dài vô hạn một cầu. Nguyệt Lượng nữ sĩ nghe tới cái này, chỉ cảm thấy Bợ Lạn Trệ năng lực có chút không thể tưởng tượng, nhưng không thể không nói, nàng độc lòng. Nếu như Bợ Lạn Trệ thật có thể dẫn bọn hắn tiến vào hữu lộ ở mộ mộng, thậm chí ngược lại nắm giữ hữu lộ ở mộ mộng, vậy bọn hắn chẳng phải là có thể thuận lợi tìm tới cũng chế phục lũ ý gì cái này dị thường chi nguyên. Nghĩ đến cái này, Nguyệt Lượng nữ sĩ không tiếp tục do dự, để cả mẹ luật nhanh đi làm. Cả mẹ luật gật gật đầu, duỗi ra ngón tay một điểm thủy tinh cầu liền sinh ra một cỗ hấp lực, ý đồ đem người trùng quanh hút đi vào. Cả mẹ luật không có chống cự, trực tiếp bị hút vào trong thủy tinh cầu. Mà Nguyệt Lượng nữ sĩ cùng Thái Dương tiên sinh thì không có tiến vào thủy tinh cầu. Nhãn lực của bọn hắn không thấp, nhìn một chút liền biết, cái này thủy tinh cầu kỳ thật chính là một cái môn hộ, mà trong thủy tinh cầu thì là một tòa vu thuật vườn hoa. Mặc dù chỉ là cỡ nhỏ vu thuật vườn hoa, nhưng cả mẹ luật còn chưa trở thành chân chi vu sư, liền có được một tòa vu thuật vườn hoa, cũng có thể nhìn ra hắn hẳn là có một phen kỳ ngộ. Cái này cũng bình thường, có thể vượt qua học đồ giai đoạn vu sư, cơ bản đều có cơ duyên của mình, chỉ là lớn nhỏ vấn đề thôi. Đây là một tòa hoa gì vườn? Ngươi vừa rồi chú ý tới sao? Nguyệt Lượng nữ sĩ nhìn về phía Thái Dương tiên sinh. Thái Dương tiên sinh hồi ức một chút, vừa rồi môn hộ mở rộng thời điểm, ta cảm giác một chút ẩn chứa trong đó pháp tắc mạch lạc, giống như không phải cái gì chủ lưu pháp tắc, rất chênh lệch cũng rất ít gặp pháp tắc. Nguyệt Lượng nữ sĩ chợt nhìn Thái Dương tiên sinh liếc mắt, nói nhiều như vậy, không phải là không biết sao? Dứt lời, Nguyệt Lượng nữ sĩ nhìn về phía trong ngực mệt mỏi, chần chừ nói, ngươi muốn không đem nước miếng thu một chút? Chỉ thấy mệt mỏi nhìn chằm thủy tinh cầu, trong mắt mang nồng đậm tới, khóe miệng thậm chí còn chảy ra nước bọt. Ngươi hẳn phải biết cái này vườn hoa pháp tắc mạch lạc là cái gì sao? Nguyệt Lượng nữ sĩ ngữ khí mang chắc chắn, bởi vì mệt mỏi trước đây nhìn thấy cả mễ luật thủy tinh cầu lúc, hoàn toàn không có biểu hiện ra cái gì cảm xúc, nhưng thủy tinh cầu môn hộ mở rộng về sau, mệt mỏi hiển nhiên là cảm thấy được cái gì, ao ước nước bọt đều rơi xuống. Mệt mỏi xấu hổ một hồi, mới thấp giọng nói, nếu như không có cảm giác sai, hẳn là âm hệ cấm âm pháp tắc mạch lạc. Nói cách khác, đây là một tòa y mắng vườn hoa, hoặc là cấm âm vườn hoa. Đối với mệt mỏi loại này yêu ngủ con mèo nhỏ đến nói, dạng này vườn hoa quả thực quá tuyệt. Một cái y mắng hoàn cảnh, một trận sẽ không bị đánh thức yên giấc, đối với con mèo nhỏ đến nói, quá trọng yếu. Đây cũng là vì cái gì, mệt mỏi hội nhìn xem thủy tinh cầu chảy nước miếng nguyên nhân. Chương 3576, ba không điều ước, 1, chương 3576, ba không điều ước, 1, y mắng vườn hoa. Đối với Nguyệt Lượng nữ sĩ cùng Thái Dương tiên sinh mà nói, cái này cũng không tính là bao nhiêu tốt vu thuật vườn hoa. Giá trị thực dụng phi thường thấp, cho dù là âm hệ vu sư, đều không nhất định vui thấy chính mình vu thuật vườn hoa trên quầy như thế một cái gân gà phát tác. Có lẽ cũng nguyên nhân chính là này. Cả mẹ luật hoàn toàn không có che giấu vu thuật vườn hoa ý tứ, bởi vì coi như bị những người khác biết, tỷ lệ lớn cũng không ai hội ngấp nghé dạng này một tòa vườn hoa. Tại bọn hắn bàn bạc thời điểm, trong thủy tinh cầu hình ảnh cũng đang từ từ biến hóa. Chỉ thấy cả mẹ luật rơi vào trong hoa viên chấn nhỏ, một đường đi tới chấn trung tâm, tìm tới ngủ say Bỡ Lạn Trệ, đem Bỡ Lạn Trệ ôm vào trong ngực, sau đó một cái lắc mình, liền từ trong thủy tinh cầu nhảy ra ngoài. Tại Thái Dương tiên sinh cùng Nguyệt Lượng nữ sĩ nhìn kỹ, Cạ Mễ Lột đem Mở Lạn Trệ thả ở trên ghế salon. Người bình thường lúc này khẳng định đã tỉnh, nhưng Mở Lạn Trệ tựa như là một cái vô tri vô giác búp bê, tùy ý Cạ Mễ Lột an bài, hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng gì. Nguyệt Lượng nữ sĩ cùng Thái Dương tiên sinh lẫn nhau dò xét liếc mắt, không nói gì, chỉ là ăn ý nhìn về phía Mở Lạn Trệ. Mở Lạn Trệ rất thấp rất nhỏ gầy, nhìn qua tựa như là dinh dưỡng không đầy đủ, thân cao liền 1m6 đều không có đạt tới. Cái này tại vu sư giới cũng là cực kỳ hiếm thấy. Không chỉ có thân cao, nàng tướng mạo cũng nhìn qua rất lộ ra nhỏ. Nếu không phải trước đó Cạ Mễ Lột nói qua nàng đã 16 tuổi, chợt nhìn lại cùng 11, 12 tuổi tiểu nữ hài không có gì khác biệt. Lam đậm sắc tóc dài, khoác lên nàng trắng non tinh xảo khuôn mặt. Mặc thuần trắng váy, trên chân không có mặc giày, mà là phủ lấy màu trắng mèo con rối bớ. Xem toàn thể đi lên chính là một cái bình thường thiếu nữ bộ dáng. Duy nhất dị thường chính là nàng cái kia từ đầu đến cuối không chịu thức tỉnh thèm ngủ trứng. Nàng vừa bái ta làm thầy lúc đó, ngủ về sau, chỉ cần nắm giữ được hai vai của nàng, sau đó lay động một chút, nàng liền có thể thức tỉnh. Cạ Mễ Lột cũng nhìn xem Mở Lạn Trệ, biểu lộ mang cảm khái, nhưng theo nàng thực lực tăng lên, muốn dựa vào ngoại lực đến lắc tỉnh nàng đã không được, chỉ có thể tiến vào trong mộng của nàng, đánh gãy nàng một tiết, tài năng cưỡng ép kéo nàng đi ra. Nhưng đây cũng chỉ là hiện tại, tương lai nếu như nàng tiếp tục mạnh lên, đoán chừng nhập mộng cũng không có cách nào tỉnh lại nàng. Nguyệt Lượng nữ sĩ, ngươi có thể lựa chọn không để cho nàng tu hành. Chỉ cần không tu hành, liền sẽ không có thực lực tăng lên, cũng sẽ không xuất hiện không cách nào tỉnh lại tình huống. Cạ Mễ Lột cười khổ nói, ta nguyên bản cũng là tính toán như vậy, nghĩ đến trước hết để cho nàng đình chỉ tu hành, chờ chữa trị xong nàng thèm ngủ chứng về sau, lại để cho nàng tu hành. Nhưng con đường này cuối cùng cũng không có đi thông. Nguyệt Lượng nữ sĩ hiếu kỳ hỏi, vì cái gì? Cạ Mễ Lột bất đắc dĩ thở dài một hơi, còn là nàng thiên phú nguyên nhân. Thiên phú của nàng quá mạnh. Vỡ Lạn Trệ chỉ cần mỗi ngày đi ngủ, mỗi ngày ở trong mơ sáng tạo các loại thiết lập nhân vật, liền có thể tự nhiên mà vậy hấp thu mộng giới tiêu tán đi ra năng lượng. Thậm chí nàng không ngủ, chỉ là ngồi ở kia nói dốc một chút mộng thiết cũng có thể làm cho mộng hệ năng lượng tăng trưởng. Có thể nói, Vỡ Lạn Trệ coi như không chủ động tu hành, nàng tu hành tốc độ đều đã cùng cái khác mộng hệ học đồ không sai biệt nhiều. Dưới loại tình huống này, Cạ Mễ Lột là thật không có cách nào. Hiện tại mỗi ngày chỉ cần vừa nghĩ tới Vỡ Lạn Trệ tương lai, liền cảm giác rất đau đầu. Hai vị đại nhân, không biết các ngươi có biết hay không Vỡ Lạn Trệ chỗ mấu chốt. Cạ Mễ Lột nói đến đây, dương mắt dùng ánh mắt mong đợi nhìn về phía Nguyệt Lượng nữ sĩ cùng Thái Dương tiên sinh. Hắn lúc đầu có thể ở trong vu thuật vườn hoa liền đánh thức Vỡ Lạn Trệ, nhưng hắn không có làm như vậy, cố ý đem ngủ say Vỡ Lạn Trệ mang ra vườn hoa, chính là muốn nhờ vào đó hỏi thăm một chút hai vị truyền kỳ vu sư. Có lẽ bọn hắn có thể giải quyết Vỡ Lạn Trệ chứng bệnh. Đối mặt Cạ Mễ Lột hỏi thăm, Thái Dương tiên sinh không nói gì, chỉ là nhàn nhạt liếc Vỡ Lạn Trệ liếc mắt, liền quay đầu. Ý tứ không cần nói cũng biết. Nguyệt Lượng nữ sĩ ngược lại là ánh mắt lóe lên mấy phần hiếu kỳ, bất quá nàng cuối cùng cũng lắc đầu. Vỡ Lạn Trệ chứng bệnh, kỳ thật bọn hắn có thể đoán được một chút nguyên nhân, xem chừng chính là mộng thiết cái thiên phú này tác dụng phụ. Loại tình huống này tại nguyên thế giới cũng rất quý hiếm. Một chút hư hư thực thực thần bí thiên phú người sở hữu đều hoặc nhiều hoặc ít có một chút nghi nan đặc chứng. Cũng tỷ như Nguyệt Lượng nữ sĩ liền nghe nói, Tiên Tri Thánh Điện đã từng có một vị thần bí thiên phú giả, hắn có được kinh người trực giác, nhưng loại trực giác này căn bản không nhận khống. Đối với hắn mà nói, hắn mỗi một lần hành vi đều phảng phất là bị trong coi u minh thao túng, mà lại vận mệnh phảng phất biến thành mã thần, ghé vào lỗ tai hắn một mực nói nhỏ. Tại loại này tiếp tục tra tấn xuống, hắn chỉ có thể không ngừng thương tổn tới mình, đến thu hoạch một lát an bình. Nhưng mỗi lần thương tổn tới mình về sau, được an bình ngưỡng giới hạn cũng sẽ không ngừng tăng lên. Tựa như Bợ Lạn Trệ đồng dạng, không ai có thể cứu hắn, cho dù là trong thánh điện nhất thâm niên tiên tri, đối mặt dạng này thật nghi nan tạp chứng cũng là bó tay toàn tập. Cuối cùng hắn kết quả, Nguyệt Lượng nữ sĩ không biết, chỉ là nghe nói, hắn đi tiên tri thánh điện nắm giữ tòa kia hủ và hệ số cao tới 75 thần bí chi thành, luân hồi. Sau đó, liền rốt cuộc không có hắn tin tức. Theo cái này liền có thể biết, liền tiên tri thánh điện đều không có cách nào cứu trợ những này thần bí thiên phú giả, các nàng cũng chỉ là vừa bước vào chuyển kỳ con đường vũ sư, làm sao có thể cứu được Bợ Lạn Trệ. Mà lại, coi như thực sự có người có thể cứu, đoán chừng cũng không dám tùy tiện đi cứu. Liên quan đến thần bí ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Phương pháp tốt nhất còn là thủ tự công hội cái kia ba không điều ước, không chú ý, không thèm để ý, không quan sát. Nếu như có thể mà nói, tốt nhất còn thêm một cái không, đó chính là không tới gần. Cũng bởi vậy, đối mặt Cạ Mễ Lột xin giúp đỡ, Thái Dương tiên sinh cùng Nguyệt Lượng nữ sĩ cuối cùng đều lựa chọn từ bỏ. Cạ Mễ Lột mặc dù trong lòng có chút thất vọng, nhưng hắn kỳ thật cũng đoán được loại kết cục này. Ánh sáng giáo hội cũng là có được truyền kỳ vu sư, hắn đã từng hoa qua điểm công lao, cầu kiến qua vị kia truyền kỳ vu sư. Vị kia truyền kỳ vu sư chỉ là cách mấy bàn dặm, nhìn hắn bên này liếc mắt, liền tự tuyệt hắn thỉnh cầu. Cạ Mễ Lột mặc dù không biết vì cái gì, nhưng hắn mơ hồ nhìn ra, Vỡ Lạn Trệ thèm ngủ chứng đoán chừng là một cái phiền phức lớn. Cho nên, lần này bị Nguyệt Lượng nữ sĩ cùng Thái Dương tiên sinh cự tuyệt, hắn kỳ thật cũng rất nhanh liền tiếp nhận, chỉ là vẫn còn có chút thất vọng. Xem ra, Vỡ Lạn Trệ thèm ngủ chứng thật rất nghiêm trọng a, Cạ Mễ Lột, vậy ta hiện tại trước nhập mộng đem Vỡ Lạn Trệ tỉnh lại, hai vị đại nhân xin chờ một chút. Cạ Mễ Lột cũng không lại trì hoãn, đã bọn hắn giúp không được Vỡ Lạn Trệ, kia liền trước hoàn thành lập tức ủy thác. Đến nỗi Vỡ Lạn Trệ chứng bệnh, dù sao còn có thời gian, từ từ sẽ đến đi. Nghĩ như vậy thời điểm, Cạ Mễ Lột quay đầu nhìn về phía Vỡ Lạn Trệ, chuẩn bị nhập mộng. Nhưng vào lúc này, hắn phát hiện Vỡ Lạn Trệ bên người nhiều một đạo hắc ảnh. Cạ Mễ Lột sửng sốt một chút, tập trung nhìn vào mới phát hiện, con kia gọi là mệt mỏi tiểu hắc miêu, không biết lúc nào rời đi Nguyệt Lượng nữ sĩ ôm ấp, đi tới Vỡ Lạn Trệ bên người, chính chôn lấy cái đầu nhỏ, tựa hồ đánh hơi cái gì. Một lát về sau, mệt mỏi ngẩng đầu, khép mắt tựa như đang tự hỏi cái gì. Chương 3576, ba không điều ước 2, chương 3576, ba không điều ước 2, cuối cùng lắc đầu, trở lại nguyệt lượng nữ sĩ trong ngực. Các mẹ luật vốn đang rất hiếu kỳ mệt mỏi đang làm cái gì, nhưng làm hắn nhìn thấy mệt mỏi lắc đầu lúc, nội tâm của hắn hiếu kỳ chi hỏa liền dập tắt. Liên mệt mỏi cũng cảm thấy bợ lạn triệt không có cứu sao. Các mẹ luật nội tâm thở dài bất đắc dĩ một tiếng, không tiếp tục làm dư thừa sự tình, đi đến bên người bợ lạn triệt, nhắm mắt lại tiến vào nàng ngộng. Tại các mẹ luật nhập mộng thời điểm, nguyệt lượng nữ sĩ nhìn về phía mệt mỏi, ngươi vừa rồi là tại quan sát bợ lạn triệt. Nguyệt lượng nữ sĩ cố ý cường điệu quan sát cái từ này, hiển nhiên là ám chỉ cùng nhắc nhở mệt mỏi. Mệt mỏi nhàm chán cơ cơ móng vuốt nhỏ, không sao, chỉ có không phải mang theo tính mục đích, liền sẽ không để thần bí thừa số mất cân bằng. Được rồi, các ngươi cũng không hiểu thần bí thừa số cân bằng lý luận, ta cũng lười giải thích, dù sao các ngươi chỉ cần làm được ba không điều ước là được. Đến nỗi ta, chính ta có chừng mực. Nguyệt lượng nữ sĩ vốn còn nghĩ hỏi thăm cái gì gọi là thần bí thừa số, nhưng bị mệt mỏi lời nói này lấp kín, chỉ có thể ngượng ngùng từ bỏ. Sau đó, gấp bội nắm lấy mệt mỏi cái cằm. Mệt mỏi thoải mái thẳng đánh sờ nọ. Nguyệt lượng nữ sĩ, thừa dịp cả mẹ luật còn không có thức tỉnh, nói đi, ngươi vừa rồi phát hiện cái gì? Mệt mỏi, ngươi không thấy được ta vừa rồi lắc đầu sao? Ta lắc đầu liền mang ý nghĩa, ta cũng không có phát hiện cái gì. Dừng một chút, mệt mỏi lại bổ sung một câu, cũng không thể nói hoàn toàn không có phát hiện, ta vừa rồi dùng khái niệm dò xét, phát hiện trên người nàng mộng hệ năng lượng rất dày đặc. So với người bình thường mộng hệ năng lượng muốn dày đặc rất nhiều lần, cũng so hữu lộ ở mổ cùng UGN muốn dày đặc. Nguyệt lượng nữ sĩ, cái này có thể nói rõ cái gì? Mệt mỏi ngửa đầu, nói rõ nàng mộng, rất có thể không tại mộng bên ngoài biển. Tỷ lệ lớn là tại mộng giới. Nguyệt lượng nữ sĩ nghĩ, nói, cái này cũng không tính là gì trọng yếu bao nhiêu sự tình. Bỡ làm chết có thể ở trong mơ tự chủ hấp thu mộng giới năng lượng, đã nói lên nàng mộng làm rất thâm nhập. Phổ thông mộng, cũng không có biện pháp hấp thu mộng giới năng lượng. Mệt mỏi, cho nên ta nói ta không có phát hiện cái gì a. Đến nỗi bỡ làm chết thiên phú, mệt mỏi là không có đi dò xét. Nếu như bỡ làm chết thật là thần bí thiên phú giả, một khi nó tại có nhận biết tình huống đi dò xét thiên phú của nàng, liền sẽ đánh vỡ thần bí thừa số cân bằng, dẫn đến cũng chưa biết hậu quả. Mệt mỏi như nó nói tới, là có chừng mực, không có khả năng đi dò xét. Nguyệt lượng nữ sĩ cũng rõ ràng, mệt mỏi đoán chừng thật không có phát hiện cái gì, nàng cũng không còn hỏi thăm. Ngược lại là Thái Dương tiên sinh, hiếu kỳ nhìn về phía mệt mỏi, ta đối với cái khác không có hứng thú, ta rất hiếu kỳ, ngươi tại sao lại chủ động đối với bợ lạn trẻ sử dụng khái niệm dò xét? Nghe tới Thái Dương tiên sinh vấn đề, Nguyệt lượng nữ sĩ cũng nhìn lại. Đúng à, mệt mỏi thế nhưng là bị vận mệnh chi thần chiếu cố con mèo nhỏ, nó bình thường thế nhưng là lười nhác động đậy. Cũng bởi vậy, khi nó chủ động đi làm một số việc thời điểm, khẳng định là có thâm ý. Mệt mỏi ngáp một cái, không nên suy nghĩ nhiều, ta chỉ là đơn thuần đồng tình bợ lạn trẻ thôi. Mệt mỏi thích đi ngủ, nhưng nó chỉ là hưởng thụ đi ngủ mang cho nó an bình. Nhưng nếu như có người nói cho nó biết, người đi ngủ có thể sẽ trực tiếp ngủ như chết. Cái kia mệt mỏi coi như không dám ngủ. Bỡ làm chết cùng là thèm ngủ người mỗi ngày chìm vào giấc ngủ đều ôm chặt ngày mai rất có thể sẽ không thức tỉnh suy nghĩ, cái này tại mệt mỏi xem ra thật đáng thương. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân, đó chính là bỡ làm chết mặc mèo con rối bớ, cái này khiến mệt mỏi cũng rất vui vẻ. Thích con mèo nhỏ đều đáng giá bị yêu. Cho nên, nó chủ động đi thăm dò nhìn một chút, muốn nhìn một chút có hay không cứu khả năng. Rất đáng tiếc, nó nhìn không ra có bệnh, cho nên tỷ lệ lớn bỡ làm chết thật chính là thần bí thiên phú giả. Thần bí thiên phú giả, nghe vào giống như rất có bức cách, nhưng trên thực tế bọn hắn đều là một đám người cơ khổ thôi. Thần bí thiên phú giả cơ hồ đều chạy không khỏi tử vong số mệnh. Mệt mỏi quay đầu liếc nhìn nằm trên ghế salon bợ lạn trệt, nàng lúc này nhìn qua an tường lại yên tĩnh, tựa như một bộ ưu mỹ họa. Nhưng mệt mỏi biết đây chỉ là nhất thời biểu tượng. Tương lai làm thần bí thiên phú triệt để thức tỉnh lúc, bợ lạn trệt đoán chừng sẽ trực tiếp nằm ở trên giường ngủ thành xương khô. Đáng thương. Mệt mỏi lắc đầu, thu hồi ánh mắt. Một bên khác, nguyệt lượng nữ sĩ cùng Thái Dương tiên sinh lại cũng không là quá tin tưởng mệt mỏi lý do thoái thác. Mệt mỏi làm trong cuộc người, nó có đôi khi là thấy không rõ vận mệnh tặng cho. Mệt mỏi cho là mình chỉ là đồng tình nói không chừng phía sau, nhưng thật ra là vận mệnh tại lửa cháy thêm dầu. Bất quá nói đi thì nói lại, nếu quả thật chính là vận mệnh ở sau lưng gia trì, đó có phải hay không mang ý nghĩa bợ lạn trệt còn có thể cứu? Nguyệt lượng nữ sĩ híp mắt, không có suy nghĩ nhiều. Dù sao cho dù có cứu, cũng khẳng định không có quan hệ gì với bọn họ. Đại khái sau 5 phút, bợ lạn trệt cùng cả mẹ lộ song song thức tỉnh. Bợ lạn trệt sau khi tỉnh dậy, đội vàng đứng người lên, có chút bức dứt hướng nguyệt lượng nữ sĩ cùng Thái Dương tiên sinh hành lễ, cũng đối tiểu hắc miêu mệt mỏi thi lễ một cái. Mặc dù bợ lạn trệt không nói gì, nhưng theo ánh mắt của nàng đến xem, nàng cũng đã biết được sảng khoái xuống tình huống. Xem chừng các mẹ luật ở trong ngộng đã cùng bợ lạn trệt nói bọn hắn sự tình. Quả nhiên bợ lạn trệt tại hành lễ về sau liền trước ấy nói, ta có thể trước đi nhìn xem liễu lộ ở mộ tiên sinh. Vô luận là lập người trong ngộng tiết, còn là cảm nhận liễu lộ ở mộ ngộng, nàng đều cần trước tận mắt thấy nhìn liễu lộ ở mộ lại nói. Nguyệt lượng nữ sĩ gật đầu, có thể. Các mẹ luật ngươi mang nàng tới đi. Sau đó không lâu, bợ lạn trệt trở về, ánh mắt lóe lên nghi hoặc. Nàng vừa rồi cũng vào hữu lộ ở mộng, sau đó liền gặp được cái kia kéo dài vô hạn mộng cầu. Đối mặt loại này chưa bao giờ thấy qua dị sự, Vợ Lạn Trệ cũng có chút không tự tin, nhất là tại hai vị chuyển kỳ vu sư nhìn kỹ, áp lực của nàng càng lớn hơn. Ta vừa rồi nhìn một chút Hựu Lộ ở Mộ Mộng cầu, kỳ thật cũng không biết có thể hay không dựa vào mộng thiết tiến vào Hựu Lộ ở Mộ Mộng. Nguyện lượng nữ sĩ, ngươi hết sức đi làm chính là, vô luận thành công hay không, chúng ta đều sẽ nhìn ở trong mắt. Vợ Lạn Trệ gật gật đầu, ta hội hết sức. Dứt lời, Vợ Lạn Trệ cũng không dám nói nhiều, lập tức bắt đầu ở trong đầu bố trí mộng thiết. Đối với Tô Son chắc phấn người trong mộng thiết, Vợ Lạn Trệ rất có kinh nghiệm, cũng không lâu lắm liền đem chính mình cùng lão sư mộng thiết cho hoàn thành. Nhưng đối với Nguyệt Lượng nữ sĩ, Thái Dương tiên sinh cùng mệt mỏi thiết lập nhân vật, nàng có chút không nắm chắc được chủ ý nhìn xem Vợ Lạn Trệ cái kia chần chờ biểu lộ. Nguyệt Lượng nữ sĩ mở miệng hỏi, ngươi có khó khăn gì sao? Vợ Lạn Trệ túi đầu, có chút xấu hổ mà nói, ta không biết nên đem đại nhân thiết lập thành cái gì nhân vật. Theo lý thuyết, nàng hoàn toàn có thể dựa theo hiện thực tình huống, thiết lập Nhật Nguyệt chuyển kỳ vì tiền bối. Nhưng Vợ Lạn Trệ chưa hề trải nghiệm qua tiền bối cái này, khiến nàng rất khó tại chính mình trong chuyện thiết lập một cái tiền bối làm nhân vật chính. Nàng trước kia mộng thiết bên trong cũng có cùng loại tiền bối nhân vật, nhưng những cái kia tiền bối đều chỉ là phương nền, tựa như tiểu thuyết trong thoại bản cao nhân, chỉ là đẩy tới kịch bản dùng, cũng không phải là quá trọng yếu. Nhưng lần này, nàng muốn dẫn tiền bối xuyên qua một cảnh, nói cách khác tất cả mọi người là nhân vật chính. Cái này liền để nàng có chút khó mà thiết lập. Nhìn xem Vợ Lạn Trệ xoắn xuýt bộ dáng, Nguyệt Lượng nữ sĩ nghĩ nghĩ, nói, ngươi liền đem chúng ta thiết lập thành bằng hữu của ngươi là được. Bằng hữu? Vợ Lạn Trệ sửng sốt một chút, cũng tốt. Vậy nó cũng là bằng hữu sao? Vợ Lạn Trệ dừng một chút, chỉ hướng mệt mỏi xù lông, đương nhiên. Làm sao, ngươi là cảm thấy ta không xứng làm bằng hữu của ngươi sao? Vợ Lạn Trệ sợ hãi co rúm lại một chút, ta không phải ý tứ này. Ta quản ngươi có ý tứ gì? Mệt mỏi phì phò một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác không tiếp tục để ý Vợ Lạn Trệ. Vợ Lạn Trệ thì ủy khuất xẹp xẹp miệng, sau đó cúi đầu xuống yên lặng tại mộng thiết bên trong, tăng thêm cố sự tân nhân vật chính, bị quần tinh bảo vệ, tựa như ánh trăng cao khiết nữ sĩ, bị thần điểu trô hướng tới, như mặt trời lấp lánh tiên sinh, cùng một cái biết nói chuyện con mèo bằng hữu. Chương 3577, dị mộng đại mạo hiểm, 1, chương 3577, dị mộng đại mạo hiểm, 1, đã. Tốt. Vợ Lạn Trệ thanh âm thấp như rồi muội, ngữ khí cũng mang không tự tin lẩm bẩm. Bất quá mọi người ở đây đều là cường đại vu sư, dù cho Vợ Lạn Trệ thanh âm lại nhỏ, bọn hắn cũng đều nghe tới trong tai. Huống chi, nguyên bản lực chú ý của mọi người liền thả ở trên người Vợ Lạn Trệ, càng thêm không có khả năng bỏ lỡ thanh âm của nàng. Vợ Lạn Trệ làm xong mộng thiết tự nhiên liền nên có bước kế tiếp. Chúng ta cần chờ ngươi chìm vào giấc ngủ về sau, lại tiến vào ngươi mộng sao? Đối mặt một cái khiếp đảm thiếu nữ, Nguyệt Lượng nữ sĩ thanh âm cũng vô ý thức trở nên nhu hòa. Vợ Lạn Trệ liền vội vàng khoát tay nói, không cần nhập mộng, bình thường chìm vào giấc ngủ là đủ. Không cần nhập mộng. Nguyệt Lượng nữ sĩ trong lòng nghi hoặc, quay đầu liếc nhìn Camelot. Camelot lập tức hiểu ý, giải thích nói, Vợ Lạn Trệ làm tốt mộng thiết về sau, chỉ cần tại không sai biệt lắm đoạn thời gian bên trong, đồng thời chìm vào giấc ngủ, liền có thể tiến vào cùng một giấc mộng hương. Không cần cố ý nhập mộng. Camelot giải thích rất rõ ràng, nhưng Nguyệt Lượng nữ sĩ lại là nghe được trong đầu tất cả đều là dấu chấm hỏi. Không cần nhập mộng. Trực tiếp ngủ say liền có thể bị kéo vào Vợ Lạn Trệ trong mộng. Thần kỳ như vậy sao? Dù cho Nguyệt Lượng nữ sĩ đã biết Vợ Lạn Trệ tiên phú rất thần bí, nội tâm vẫn là không nhịn được cảm khái. Phải biết, làm truyền kỳ tồn tại, bất luận cái gì dính đến chính mình nhân quả dù chỉ là một cái ý niệm trong đầu, Nguyệt Lượng nữ sĩ đều có thể có cảm giác. Nhưng Vợ Lạn Trệ vừa rồi mộng thiết hiển nhiên đã dính đến chính mình, Thái Dương tiên sinh đã mệt mỏi. Nhưng bọn hắn hoàn toàn không có bất luận cái gì cảm giác. Liền ngay cả bị vận mệnh chiếu cố mệt mỏi, lúc này ánh mắt cũng một mảnh mờ mịt. Hiển nhiên, nó cũng không có bất luận cái gì phát giác. Không hổ là thần bí thiên phú, a coi như không có thành tựu thần bí, vẫn chỉ là bám vào trên thân người, liền đã cho thấy vượt qua lẽ thường năng lực. Nếu như tương lai Vợ Lạn Trệ bỏ mình, thần bí chi vật sinh ra, đoán chừng hiệu quả hội càng thêm đáng sợ. Nguyệt Lượng nữ sĩ nội tâm đang thầm than, bất quá mặt ngoài lại là không có chút nào cảm xúc gợn sóng, ta rõ ràng, chuyện này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền chìm vào giấc ngủ. Đám người tự nhiên sẽ không phản bác. Vợ Lạn Trệ cùng cả mẹ lột làm mộng hệ vu sư, chìm vào giấc ngủ đối với bọn hắn vô cùng đơn giản, trực tiếp dựa vào ghế sofa, liền tiến vào mộng đẹp. Mệt mỏi làm thèm ngủ đúng giả, nó thân thể một của mình, hai mắt vừa nhắm, cũng lâm vào đen ngọt trong động. Ngược lại là Nguyệt Lượng nữ sĩ cùng Thái Dương tiên sinh có chút hai mặt nhìn nhau. Đã thật lâu không ngủ qua cảm giác. Nguyệt Lượng nữ sĩ thấp giọng thì thào, ta đều có chút lãng quên ngủ cảm giác. Không có việc gì, ta giúp ngươi hồi ức. Thái Dương tiên sinh mỉm cười đi tới, kéo lại Nguyệt Lượng nữ sĩ đầu vai, thanh âm nhu hòa tựa như lâm vũ, ta nhớ được chúng ta lần trước đi ngủ, còn là 2000 năm trước. Lúc ấy chúng ta tại Tinh Lạc bên hồ, thưởng thụ lấy tiên thể tắm, sau đó chúng ta ôm ấp lấy, hôn lấy, dạng này như thế. Thái Dương tiên sinh thanh âm càng ngày càng thấp, nhưng nụ cười trên mặt lại càng ngày càng tệ. Nguyệt Lượng nữ sĩ có chút e lệ đẩy Thái Dương tiên sinh ngực, đừng ở trước mặt người ngoài nói những thứ này. Không có việc gì, bọn hắn đều đã ngủ. Liền ngay cả bóng đèn nhỏ mệt mỏi đều ngủ. Thái Dương tiên sinh đầu gối lên Nguyệt Lượng nữ sĩ vai bên cổ, nóng rực hô hấp không ngừng thổi qua nàng mẫn cảm da thịt. Dạng này ánh trăng, cảnh tượng như vậy, dạng này không khí, để Nguyệt Lượng nữ sĩ mặt càng đỏ, xương đôi chỗ phảng phất ngấu một dòng nước nóng tại đi lên tuần, để nàng trần trụi tại bên ngoài làn da đều nổi lên phân ý. Thái Dương tiên sinh cũng chú ý tới Nguyệt Lượng nữ sĩ biến hóa sinh lý, hắn ngẩng đầu cùng Nguyệt Lượng nữ sĩ nhìn nhau, sau đó chậm rãi tới gần. Vỡ Lạn Trệ chi mộng. Nơi này là vương thành điểm tướng đài, ở vào vương đô bên ngoài hoàng cung. Điểm tướng đài xuống, vô số dân chúng ngay tại hoan hô, cổ nhạc đội đánh lấy nhịp trống, diễn tấu đội tấu hành khúc, vì bọn họ kính yêu công chúa điện hạ, cùng nàng mấy vị bằng hữu, lai chúc. Vì mấy vị này sắp viễn chinh dị giới dung si gieo họ. Mà trên điểm tướng đài, một đám người im lặng lặng yên chờ đợi. Bọn hắn bao quát mặc mềm khải, hất lên áo choàng bợ lạn trệt công chúa, thân mang màu xanh đen pháp sư bảo cả mẹ luật cung đình pháp sư, cùng một cái ngồi xổm ở bợ lạn trệt công chúa trên đỉnh đầu tiểu hắc miêu. Mệt mỏi. Ngươi là mệt mỏi đại nhân đi. Bợ lạn trệt thấp giọng hỏi. Bị bợ lạn trệt thấp giọng hô mệt mỏi, thì ngẩng đầu, tựa hồ tại dò xét cái này vương đô trong cảnh. Không thể không nói, cái này vương đô chẳng cảnh, vô luận là lít nha lít nhít đám người, còn là cái kia ảo ảnh lay động kiến trúc, đều có chút phá vỡ mệt mỏi tưởng tượng. Chân thật như vậy, thực tế rất khó tin tưởng đây là một giấc mộng. Mặc dù cũng có tí vết, tỉ như những người kia gieo họ rất máy móc, một chút kiến trúc tri thức rõ ràng phạm sai lầm, nhưng những này kỳ thật đều không phải trọng yếu như vậy. Dù sao mệt mỏi nếu như làm chính là thanh tình mộng, chính nó là không có cách nào tạo dựng ra như thế chân thực chẳng cảnh. Theo cái này cũng có thể nhìn ra, vợ làng triệt vị này thần bí thiên phú người sở hữu, tại mộng cảnh khống chế bên trên, phi thường cường đại. Mệt mỏi đại nhân. Vợ làng triệt không biết mình đã hô bao nhiêu lần, rốt cục, trên đỉnh đầu con mèo nhỏ cúi đầu xuống, nghiêng đầu hỏi, làm sao rồi? Vợ làng triệt có chút ủy khuất mà nói, đại nhân, ta kiểu tóc có chút loạn. Nói chính là kiểu tóc, trên thực tế là tại huyện chuyển mời mệt mỏi xuống tới. Mệt mỏi tự nhiên nghe ra vợ làng triệt ý tứ, nó cũng không nói gì thêm, thuận vợ làng triệt mềm khải nhảy xuống tới. Nó trước đây sở dĩ biết nhảy đến bờ lạn trệt trên đầu, cũng không phải tùy hứng, đơn thuần là muốn đứng cao một chút, quan sát bờ lạn trệt tạo dựng cái mộng cảnh này. Mà trên điểm tướng này, trừ một mặt trống bên ngoài, trống rông cái gì không có. Cho nên, duy nhất có thể để cho nó đứng cao hơn địa phương, cũng chỉ có bờ lạn trệt cùng cả mẹ luật đỉnh đầu. So với cả mẹ luật cái nam nhân này, mệt mỏi càng thích bờ lạn trệt cái này nhuyễn muội tử. Cho nên, nó mới lựa chọn bờ lạn trệt đỉnh đầu, xem như nó tạm nghỉ chỗ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, kỳ thật nó có tốt hơn lựa chọn, tỉ như nguyệt lượng nữ sĩ đỉnh đầu. Nhưng nguyệt lượng nữ sĩ cùng Thái Dương tiên sinh làm sao còn không tiến bảo. Đều đã chờ bọn hắn 5 phút đồng hồ, bọn hắn ở bên ngoài bút tích thứ gì? Có lẽ hai vị đại nhân còn có một ít chuyện phải xử lý. Nghe tới mệt mỏi phàn nàn, bỡ làm chệt vô ý thức nói tiếp. Bọn hắn có thể có chuyện quan trọng gì? Mệt mỏi tức giận, không nói chuyện âm rơi xuống về sau, nó đột nhiên nghĩ đến cái gì, khiếp mắt, sẽ không phải. Bọn hắn ở bên ngoài nồng tình mật ý a. Mệt mỏi cảm thấy mình chân tướng. Hai người này trước đây biết thánh điện thời điểm, chính là có tiếng song thể xoắn ốc. Ngươi quấn lấy ta quấn lấy ngươi. Ra đến bên ngoài, bởi vì có bóng đèn, ngược lại là bất phóng túng đi một chút. Nhưng bây giờ, bóng đèn tất cả đều ngủ, bọn hắn lại nhàn rỗi. Mệt mỏi ở trong lòng có chút oán hận nói, sớm biết, nó liền tối nay ngủ. Hiện tại nó cũng đã tiến vào bờ lạn trệt trong ngộng, cũng không có khả năng ra ngoài, dứt khoát trước hết từ bỏ một chút không quan hệ suy nghĩ, mệt mỏi bắt đầu thử nghiệm cảm giác cũng phá giải bờ lạn trệt một cảnh. Chương 3577, dị mộng đại mạo hiểm 2, chương 3577, dị mộng đại mạo hiểm 2, nửa phút đồng hồ sau, mệt mỏi trực tiếp từ bỏ. Nó phát hiện chính mình tất cả năng lực tất cả đều bị phong ấn. Nó lúc này cùng phổ thông mèo không hề khác gì nhau. Không đúng, phổ thông mèo sẽ chỉ meo meo gọi, nó còn biết nói chuyện. Nhưng cái này cũng không có tác dụng lớn gì a, bất quá, vì cái gì đây? Vì cái gì trong mộng chính mình không có chút nào năng lực đâu? Mệt mỏi ánh mắt nhìn về phía bờ lạn trệt, lúc đầu muốn hỏi thăm một chút nàng, nhưng nghĩ đến nàng nói chuyện lại chậm lại nhu thuận, còn luôn nói không đến trọng điểm, liền đem ánh mắt nhìn về phía cả mẹ luật. Đối mặt mệt mỏi hỏi thăm, cả mẹ luật nhanh chóng làm ra giải thích. Tổng kết lại liền một câu, hết thể tuân theo bợ lạn trệt cho mệt mỏi thiết lập. Bợ lạn trệt nếu như tại mộng tiết bên trong cho mệt mỏi thiết lập có được năng lực, cái kia mệt mỏi ở trong mơ liền có được nhất định năng lực. Nhưng hiện tại xem ra, bợ lạn trệt cũng không có như thế thiết lập. Quả nhiên, mệt mỏi hỏi một chút bợ lạn trệt liền đưa nàng cho ra thiết lập nói ra. Bợ lạn trệt cho mệt mỏi thiết lập chính là một cái biết nói chuyện con mèo nhỏ, không có cái khác năng lực, cho nên mệt mỏi lúc này mới dùng không ra bất kỳ năng lực. Bất quá, coi như bợ lạn trệt tại mộng tiết tăng thêm một chút cường đại năng lực từ điều, thế nhưng không có ích lợi gì. Cả mẹ luôn, mộng thiết tiền đề là bỡ làm chết chính mình tầng cấp cùng tầm mắt. Bỡ làm chết không có được chứng kiến cường đại năng lực, cũng không có nắm giữ cường đại năng lực, nàng coi như cho mệt mỏi mộng thiết tăng thêm một cái thực lực cường đại bối cảnh, cũng thuộc về không trung lâu cát, sẽ không xảy ra hiệu. Lấy bỡ làm chết tình huống trước mắt, nàng nhiều lắm giao cho một chút thấp hơn cấp 2 ảo thuật năng lực, bởi vì chính nàng cũng chỉ là cấp 2 học đồ. Nghe tới cả mẹ luôn giải thích về sau, mệt mỏi cũng tiêu tan. Nếu như chỉ có thể giao cho thấp hơn cấp 2 ảo thuật, cũng chính là một cấp ảo thuật, cái kia cũng không có ý gì. Nó nắm giữ mấy cái một cấp ảo thuật cũng không có gì dùng, cùng phổ thông mèo cũng không có gì khác nhau. Nghĩ đến cái này, mệt mỏi cũng không thèm để ý, ngồi xổm dưới đất một bên đập cái đuôi, một bên nghe phía dưới diễn tấu hành khúc. Hành khúc cùng nổi chống hội một mực tiếp tục đến bọn hắn đi hướng dị mộng trước đó sẽ không ngừng, bởi vì đây là bờ lạn trệt cho ra thiết lập. Lại mệt mỏi lại khổ, cũng sẽ không đình chỉ. Tựa như phía dưới gieo hò đám người, dù cho miệng đắng lười khô cũng sẽ tiếp tục kêu gọi. Đương nhiên, làm dị mộng đại mạo hiểm hoa chương bối cảnh nhân vật tấm, bọn hắn cũng sẽ không mệt mỏi chính là. Đến nơi nói dị mộng đại mạo hiểm hoa chương là cái gì? Chính là bỡ lạn trệt lần này mộng cảnh danh xưng. Lại qua 3 phút, nguyệt lượng nữ sĩ cùng Thái Dương tiên sinh mới dắt tay song song tiến vào bỡ lạn trệt chi mộng. Bọn hắn nhìn qua mặt mày tỏa sáng, không có chút nào đến trễ tự giác. Các ngươi,
ở bên ngoài làm cái gì? Mệt mỏi hít mắt, dùng thẩm vấn ngữ khí nhìn về phía Nguyệt Lượng nữ sĩ. Nguyệt Lượng nữ sĩ bình tĩnh tự nhiên mà nói, ta mấy ngàn năm không có ngủ qua cảm giác, tại ôn tập làm sao chìm vào giấc ngủ. Đến nỗi mặt trời, hắn buổi tiếp ta cùng một chỗ ôn tập. Thái Dương tiên sinh dắt Nguyệt Lượng nữ sĩ tay, mỉm cười gật đầu. Mặc dù Nguyệt Lượng nữ sĩ trả lời rất bình tĩnh, nhưng mệt mỏi luôn cảm giác có chút không thích hợp. Bất quá, mệt mỏi cũng không tiếp tục truy đến cùng, dù sao chờ nó sau khi đi ra ngoài, nghe không khí liền biết. Nguyệt Lượng nữ sĩ nhìn xem mệt mỏi cái kia cơ trí ánh mắt, lộ ra tràn ngập thâm ý biểu lộ, tin tức tố đã sớm xử lý, nhìn ngươi làm sao tìm được. Không có nhiều lời, Nguyệt Lượng nữ sĩ cùng Thái Dương tiên sinh bắt đầu quan sát bờ lạng trên động, một bên phê bình hoàn cảnh xung quanh, một bên kiểm tra tự thân năng lực. Sau đó bọn hắn cũng cùng mệt mỏi phát hiện năng lực chính mình biến mất, chỉ có thể sử dụng một chút không có ý nghĩa cấp hùng, cấp một hí kịch nhỏ phát. Nghe xong cả mẹ luật giải thích về sau, bọn hắn cũng không thèm để ý, dù sao chính là một giấc mộng thôi. Mặc dù không có cách nào sử dụng năng lực, nhưng bọn hắn có thể mơ hồ cảm thấy được ý thức cùng ngoại giới thân thể liên hệ, nói cách khác, bọn hắn có thể tùy thời thoát ly một cảnh. Dù sao có thể thoát ly một cảnh, cũng không thèm để ý hiện tại có hay không năng lực. Người đã đủ, cũng nên khởi hành a. Nguyệt Lượng nữ sĩ nhìn về phía bờ lạn chết, chúng ta muốn thế nào đi hướng dịu lộ ở mộng? Bờ lạn chết, cái này, ta đã thiết lập tốt. Cả mẹ luật lao sư sẽ mở ra đi hướng dị mộng con đường. Ba người một mèo ánh mắt, cùng nhau nhìn về phía mặt pháp sư bảo phục cả mẹ luật. Cả mẹ luật chần chờ duỗi ra ngón tay, chỉ chính mình, ta tới mở đi hướng dị lộ ở mộng. Bỡ làm chết gật gật đầu, đúng vậy à, ta cho ra thiết lập là, cường đại cung đình pháp sư được đến dị giới triệu hoán, mở ra lần này viễn chinh dị mộng đại mạo hiểm. Cho nên, cuối cùng khẳng định là từ cả mẹ luật lao sư mở ra dị mộng. Bỡ làm chết nói rất nhẹ nhàng, nhưng cả mẹ luật nghe được đầu đầy lưng đều là mồ hôi. Hắn căn bản liền không có cái gì mở ra dị mộng ký ức a. Cũng không có đạt được liên quan năng lực a. Cả mẹ luật chính cảm giác chân tay luôn cuống, vợ làm chệt mấy mắt, nói, nếu như lão sư không có thiết lập nhân vật ký ức lời nói, ngươi có thể nhìn xem trên thân có hay không thêm ra thứ gì. Cả mẹ luật ngây ra một lúc, lập tức bắt đầu trên dưới soát người. Vài giây sau, cả mẹ luật theo pháp sư bảo bên trong túi, lấy ra một tấm cũ nát của da. Cuộn da vừa mở ra, phía trên ghi chép một hàng văn tự. Cả mẹ luật vô ý thức đọc đi ra, tuân theo vĩ đại ý chí ước định, chúng ta đem tiến về cái kia gợi ý chi địa, chứng kiến tân sinh ý chí. Theo cả mẹ luật tiếng nói rơi xuống, cuộn da chậm rãi hóa thành tiêu đốt bụi bay. Ngay sau đó, một đạo chướng mắt quang cầu tại trên điểm tướng đài hiện ra. Nhìn thấy quang cầu trong nháy mắt đó, trên điểm tướng đài tất cả mọi người cũng nghe được một trận thì thầm âm thanh. Thì thầm nội dung chính là trước đó cả mẹ luật nhắc tới cái kia sắp xếp văn tự. Đây là cái gì? Tiến về dịu lộ ở mộ chi mộng, còn muốn tuân theo loại nào đó nghi thức cảm giác. Nguyệt Lượng nữ sĩ nghi nói. Những người khác cũng một mặt mê hoặc. Chỉ có Bợ Lạn Chết nhắm hai mắt, tựa hồ đang lắng nghe cái gì ý chỉ. Sau đó không lâu, Bợ Lạn Chết mở mắt ra, nói khẽ, ta vừa rồi được đến một cái gợi ý. Gợi ý? Đám người nhìn về phía Bợ Lạn Chết. Bợ Lạn Chết, nó nói cho ta, dị mộng rất xa xôi. Muốn đi hướng dị mộng, cần tuân thủ nơi đó quy tắc, nếu không sẽ bị dị mộng đá ra đi. Nguyệt Lượng nữ sĩ, tuân thủ dị mộng quy tắc. Nói cách khác, tuân thủ hữu lộ ở mô chi mộng quy tắc. Bợ Lạn Chết gật gật đầu, hẳn là ý tứ này. Các biết luôn, đây cũng là ngươi thiết lập. Bợ Lạn Chết lắc đầu, không phải ta thiết lập, hẳn là theo chủ thiết bên trong diễn sinh ra đến nội dung. Nàng thiết lập, nói trắng ra chính là một cái khung xương, muốn để nó trở nên đầy đặn mượt mà, còn cần càng nhiều nội dung bổ sung. Mà những nội dung này cũng không tất cả đều là Bợ Lạn Chết thiết lập, cũng có thể là chính mình diễn sinh ra đến. Bợ Lạn Chết, mặc dù khả năng chỉ là một cái diễn sinh thiết lập, nhưng nếu như bất tuân theo cái thiết lập này, chúng ta không có cách nào đi đến dị mộng. Nguyệt Lượng nữ sĩ nghĩ nghĩ, nói, chúng ta có thể tuân thủ dị mộng quy tắc, hiện tại nên làm như thế nào đâu? Bợ Lạn Chết nghĩ nghĩ, chỉ vào trên điểm tướng đài quan cầu, nói, gợi ý nói cho ta, chỉ cần đụng vào quan cầu, biểu đạt chính mình tuân thủ dị mộng quy tắc, liền xem như lập xuống ước định. Một khi lập xuống ước định, liền có thể tiến về dị mộng. Nhưng cụ thể về sau làm sao đi hướng dị mộng, Bợ Lạn Chết bên này kỳ thật cũng còn không biết, chỉ có thể đi trước một bước nhìn một bước. Đấu chương xong, chương 3578, vào dị mộng, 1, chương 3578, vào dị mộng, 1, đụng vào quan cầu, lập xuống ước định. Nguyệt Lượng nữ sĩ thấp giọng nhắc tới một câu, liền đi tới quan cầu bên cạnh. Vô ý thức liền nghĩ muốn đụng vào quan cầu. Nhưng ngay tại nàng đưa tay thời điểm, bị Thái Dương tiên sinh ngăn lại, để ta tới trước thử một chút. Nhìn xem Thái Dương tiên sinh cái kia ẩn ý đưa tình lại mang lo âu ánh mắt, Nguyệt Lượng nữ sĩ cười nói, không cần lo lắng, chỉ là một giấc mộng. Tuyệt đối không được xem thường mộng lực lượng. Thái Dương tiên sinh nghiêm mặt nói, nhất là, dịu lộ ở mồ mộng dính đến. Vị kia. Nguyệt Lượng nữ sĩ sững sờ 2 giây, nàng rất muốn nói, dịu lộ ở mồ mộng cùng Bợ Lạn Chết mộng là không giống. Nhưng nhìn xem Thái Dương tiên sinh ánh mắt kiên nghị kia, cùng anh tuấn khuôn mặt, Nguyệt Lượng nữ sĩ chỉ cảm thấy nội tâm phảng phất ngọt hòa tan. Nàng cũng không còn thức tử, ngượng ngùng gật đầu nói, vậy ngươi cẩn thận một chút. Thái Dương tiên sinh cho Nguyệt Lượng nữ sĩ lộ ra một cái tin tưởng ta biểu lộ, liền đi tới quang cầu bên cạnh. Một bên khác, mệt mỏi ngồi xổm đến Nguyệt Lượng nữ sĩ bên người, sâu kín nói, chính ngươi đi ngươi liền không lo lắng, hiện tại hắn đi ngươi chỉ lo lắng rồi. Nguyệt Lượng nữ sĩ, cái kia không giống, ta là có chừng mực. Mà lại, quang cầu này đã cần chúng ta lập xuống ước định, không chừng chính là loại nào đó biến tướng kế ước. Cẩn thận một chút chuẩn không sai. Mệt mỏi hừ nhẹ một tiếng, không có lên tiếng, mà là cùng đám người cùng một chỗ, yên lặng nhìn chăm chú Thái Dương tiên sinh đụng vào quang cầu. Cũng liền 5, 6 giây tả hữu, Thái Dương tiên sinh liền bung lòng tay ra. Nguyện Lượng nữ sĩ vội vàng nên đón, ôn nhu dò hỏi, thế nào? Thái Dương tiên sinh suy nghĩ một lát về sau, lắc đầu, không có gì quá cảm giác kỳ quái, giống như là đi một cái đi ngang qua sân khấu. Cụ thể có vấn đề hay không, hắn cũng không nói lên được. Đến nỗi nói bọn hắn suy đoán quang cầu khả năng dẫn đến cưỡng ép ký kết khế ước tình huống, trước mắt là không có. Duy nhất cần thiết phải chú ý chính là, làm nó hỏi thăm ngươi là có hay không có thể tuân thủ dị mộng quy tắc lúc, nhất định phải nói có thể. Nghe xong Thái Dương tiên sinh giảng thuật về sau, Nguyện Lượng nữ sĩ cũng không chần chờ nữa, chủ động nô ra tay đụng vào bên trên quang cầu. Làm chạm đến quang cầu trong chớp mắt ấy, Nguyện Lượng nữ sĩ nghe tới một thanh âm, hoặc là nói, trong đầu trực tiếp hiện ra một đạo ẩn chứa đại lượng tin tức cấp thiết. Nó nói cho Nguyện Lượng nữ sĩ, đi hướng dị mộng chi địa, cần tuân thủ nơi đó quy tắc, ngươi có thể làm đến sao? Làm nó hỏi ra câu nói này thời điểm, Nguyện Lượng nữ sĩ lập tức rõ ràng, vì sao vừa rồi Thái Dương tiên sinh nói cho nàng, nhất định phải nói có thể. Bởi vì nàng có loại dự cảm, một khi nàng trả lời không thể liền sẽ mất đi tiến về dị mộng cơ hội. Nguyện Lượng nữ sĩ cũng không có phản cốt, lại thêm bọn hắn bản thân mục tiêu chính là dị mộng cho nên không chút do dự ở trong lòng hồi phục một câu có thể. Nương theo lấy nàng đáp lại, cái kia đạo kỳ dị thanh âm cũng theo trong óc của nàng biến mất không thấy gì nữa. Nguyện Lượng nữ sĩ rõ ràng, mình đã thu hoạch được đi hướng dị mộng giấy chứng nhận tư cách. Đồng thời nàng cũng được biết, nếu như không có chương này miễn hoặc khó hiểu giấy chứng nhận tư cách, là không có cách nào tham dự dị mộng hành trình. Loại này tâm minh thần ngộ cảm giác, còn rất có tiên tri thánh điện hương vị. Nguyện Lượng nữ sĩ thầm nghĩ, nàng những năm này đều trước đây biết trong thánh điện sinh hoạt, gặp thường đến lao sư để nàng đi làm một chút không hiểu thấu sự tình, ngay từ đầu nàng vẫn không rõ vì sao muốn làm chuyện này. Nhưng theo sự tình phát triển, nàng mới tâm minh thần ngộ, lao sư an bài những việc này kỳ thật đều cùng nàng phát triển có quan hệ. Nhìn qua không hiểu thấu sự tình, nhưng thật ra là vì chúng ta. Mặc dù đem tiên tri thánh điện tình huống cùng dị mộng giấy chứng nhận tư cách tiến hành tương tự, có chút không quá hòa hợp. Nhưng Nguyệt Lượng nữ sĩ luôn cảm giác, cái này dị mộng giấy chứng nhận tư cách có lẽ thật dính đến một chút vận mệnh lĩnh vực. Nguyệt Lượng nữ sĩ thu liễm lại nội tâm suy nghĩ, yên lặng cùng đợi những người khác đụng vào quang cầu, cùng quang cầu ký miệng ước định. Đợi đến mở lần chết, cả mẹ luật cùng mệt mỏi đều đụng vào xong quang cầu về sau, cái kia lấp loe quang cầu, tựa hồ đã biết được lần này viễn chinh danh ngạch đã đủ biên, phút chốc biến mất không thấy gì nữa. Quang cầu tiêu tán địa phương, thay vào đó chính là một cái phiêu tán thải sắc xương mù cửa hang. Cái này cửa hang nhìn qua tựa như là tại không gian mặt cắt bên trên, bị côn trùng gặm khai ra đến một cái lỗ sâu. Bên trong không ngừng có thải sắc xương mù tiêu tán đi ra, để người thấy không rõ lắm tình huống bên trong. Không hề nghi ngờ, cái này xương mù rực rỡ lỗ sâu, hẳn là đi hướng dị mộng đường đi. Ta cảm thấy được, dị mộng triệu hoán tiếng kèn từ bên trong truyền ra. Vỡ Lạn Triệt đi đến lỗ sâu trước, tiến vào cái này cửa hang, đường ngay tại phía trước. Vỡ Lạn Triệt vừa nói, một bên bày ra một cái ngón tay về sau, khuỷu tay hướng về phía trước không bước động tác. Mà theo nàng bày ra cái động tác này, điểm tướng đài phía dưới người xem tiếng hô hoán càng lớn, tựa hồ khán giả cũng biết, đây là đang vì bọn hắn công chúa làm cuối cùng thực hiện. Trên đài, Vỡ Lạn Triệt làm xong cái động tác này về sau, biểu lộ ửng đỏ, cấp tốc thu hồi hai tay hai chân, cúi đầu hướng mọi người nói, cái này cũng thuộc về trụ cột kịch bản diễn sinh một chút thiết lập, ta cũng không biết, đều là kịch bản dẫn hướng, để ta vô ý thức bày ra cái động tác này. Nhìn xem Vỡ Lạn Triệt vành hai đều đã biến đỏ, Nguyện Lượng nữ sĩ mỉm cười nói, cái động tác này rất tốt, trước khi chiến đấu động viên có chút động tác cùng khẩu hiệu, là rất bình thường. Vỡ Lạn Triệt ngượng ngùng đối với Nguyệt Lượng nữ sĩ cười cười, cái kia, chúng ta bây giờ tiên tiến động. Hiển nhiên, Vỡ Lạn Triệt là đang nói sang chuyện khác. Đám người đối với Vỡ Lạn Triệt cảm nhận đều rất tốt, cũng không có ai đi làm khó, gật gật đầu, đi thôi. Lấy Vỡ Lạn Triệt cầm đầu, đám người một cái tiếp một cái đi vào sương mù rực rỡ lỗ sâu bên trong. Lỗ sâu bên trong tầm nhìn rõ rất ngắn, có thể nhìn thấy chung quanh thải sắc sương mù phun trào. Tại bọn hắn ngay phía trước thì là một đầu đố lượng, không biết thông hướng nơi nào nhỏ hẹp được dài. Chợt nhìn, còn có chút giống như là mộng cầu. Chỉ là mộng cầu bên ngoài là đen như mực hư không, mà con đường này bên ngoài là mênh mông không thấy sương mù dày. Hẳn là đi lên phía trước a. Trong sương mù, các mẹ luật thanh âm truyền đến. Vỡ Lạn Triệt, đúng vậy, ta có thể nghe tới dị mộng triệu hoán cái lệnh, chính là theo con đường này phía trước truyền đến. Đúng rồi, không muốn bước vào trong sương mù, ngay tại không có mê vụ trên đường đi đi, nếu không có thể sẽ mê thất tại mộng giới chỗ sâu. Đối với Vỡ Lạn Triệt nhắc nhở, tất cả mọi người tỏ ra hiểu rõ. Bất quá, Vỡ Lạn Triệt trong lời nói một chút nội dung, ngược lại để Nguyệt Lượng nữ sĩ có chút hiếu kỳ. Tiến vào trong sương mù, liền sẽ mê thất tại mộng giới chỗ sâu. Nói cách khác, bọn hắn kỳ thật chính là ở trong mộng giới đi đúng không? Nguyệt Lượng nữ sĩ mặc dù không phải là mộng hệ vũ sư, nhưng là một tên truyền kỳ vũ sư, kiến thức của nàng nội tình cũng không phải hư. Nàng xem qua không ít mộng giới liên quan luận văn, vô luận là tại Tây Lục lúc, còn là đi nguyên thế giới về sau, chỉ cần nói lên mộng giới, tất cả luận văn đều sẽ nâng lên, mộng giới là không có nhất đầu mối đặc thù thế giới. Cho tới nay, tất cả đã biết trong ghi chép, không có một giấc mộng hệ vũ sư có thể ở trong mộng giới tìm tới phương hướng,